Chương 308, phiêu chiến tả lãnh thiển thanh lý tạp binh lúc, Triệu Hằng càng ưa thích đơn giản hiệu suất cao vũ khí nóng. Ngược lại những tạp binh này cũng không thể cho hắn cung cấp cái gì trưởng thành. Nhưng cùng cao thủ quyết đấu lúc, Triệu Hằng liền ưa thích dùng trong tay trường kiếm. Đương nhiên, Triệu Hằng còn không có dự định đi khiêu chiến chính mình không đánh lại, chơi cái gì tại thời khắc sinh tử nội đạo, đây không phải là Triệu Hằng phong cách. Học tập lý cầu thánh không tốt sao? Dây không xong chính mình, tất nhiên làm cho chính mình trở nên mạnh hơn. Triệu Hằng bình thường tương đương xem trọng khinh công luyện tập, mặc dù không có cái gì khinh công thiên phú, nhưng Triệu Hằng khinh công cũng gần bằng với kiếm pháp. Chỉ cần hơi có thể kéo mở khoảng cách, liền có thể đột. Đương nhiên, đối với Tạ Lãnh Thiển, Triệu Hằng đoán chừng chính mình vẫn là có thể đánh thắng được, đơn đả độc đấu chiến thắng xác suất 99. Nhưng cân nhắc đến Tạ Lãnh Thiển gia hỏa này thế nhưng là tương đương hèn hạ, âm mưu quỷ kế gì đều xử được, vẫn là muốn làm một chút phòng bị hảo. Trước khi tiến vào Tung Sơn địa giới, Triệu Hằng liền sớm tìm một chút biết chữ tu tài, đem Triệu Hằng chuẩn bị chiến thư sao chép hơn ngàn phần. Tiến vào Tung Sơn địa giới sau đó, Triệu Hằng lập tức hóa thân miếng quảng cáo đặc nhân, tự mình động thủ tăng thêm thuê một số người, trong vòng một đêm ngay tại Tung Sơn phủ cận phố lớn ngõ nhỏ, toàn bộ dán đầy thư khiêu chiến. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Tung Sơn thành đều nổ, phố lớn ngõ nhỏ, người đến người đi, đều đang nghị luận cùng một cái tin tức. Các ngươi nghe nói không? Phong Lôi kiếm Triệu Hằng Triệu đại hiệp muốn khiêu chiến phái Tung Sơn trưởng môn Tạ Lãnh Thiển. Chuyện này người nào không biết? Bây giờ Tung Sơn nội thành thư khiêu chiến, khắp nơi có thể thấy được. Chính là, tin tức đã triệt để truyền ra. Ngươi nhìn, vậy thì liền có thư khiêu chiến. Gió này Lôi kiếm thật sự mãnh liệt, cũng dám khiêu chiến Tạ Minh chủ. Cái này có gì không dám? Triệu đại hiệp giết qua cao thủ còn thiếu sao? Cũng đúng, Triệu đại hiệp giết phái Tung Sơn nhiều người như vậy, hai bên đã sớm là không chết không thôi, dạng này quang minh chính đại quyết nhất tử chiến, mới là giang hồ hảo hán phải làm. Chính là, câu này, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Nghe thật đúng là sách nhiệt tình. Nghe nói khiêu chiến địa điểm liền định tại trên Tung Sơn thành tây mặt gò đất, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Đương nhiên muốn đi, loại cao thủ này quyết đấu, cũng không thấy nhiều. Cùng đi. Gấp làm gì? Nhân gia Tết Thanh Minh mới khai chiến, còn có 10 ngày qua đâu. Phái Tung Sơn, Long Kiếu Đường. Tả Lãnh Thiển một trưởng vỗ trên ghế, một tiếng xào xạc, phía trước một đoạn vừa mới làm theo yêu cầu tốt cái ghế, lại bị hắn chụp cái yếm nát. Đơn giản kinh người quá đáng. Cái này Triệu Hằng thực sự là không biết sống chết, lại còn dám công nhiên khiêu khích. Sư Minh, bây giờ toàn bộ Tung Sơn thành đều huyên náo xôn xao, tin tức đã cấp tốc truyền ra, đoán chừng phụ cận giang hồ nhân sĩ đều biết đến đây quan chiến. Đây nếu là không xuất chiến, chúng ta phái Tung Sơn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Chính là, cái này Triệu Hằng thật đúng là không sợ chết. Tạ Lãnh Thiển sắc mặt tâm trầm, ngự khí băng lãnh, tất nhiên tiểu tử này đưa tới cửa, vậy lão phu liền tự tay đập chết hắn. Trường môn, cái này Phong Lôi kiếm am hiểu súng đạn, không thể không phòng a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, loại này công nhiên khiêu chiến, hắn cũng không dám sử dụng súng đạn. Hơn nữa, hắn thư khiêu chiến bên trên cũng đã nói, luận võ luận kiếm, đơn đấu quyết đấu, không cần súng đạn. Ngươi kẻ ngốc, lời của địch nhân ngươi có thể tin? Kỳ thực, Tạ Lãnh Thiển cũng không muốn đi tiếp thu khiêu chiến. Một phương diện, hắn là Ngũ Nhạc minh chủ, địa vị sùng bái. Loại này quyết đấu, thắng cũng không bẻ bàng, thua còn có thể ném mạng. Một phương diện khác, Tạ Lãnh Thiển còn không có thăm dò Triệu Hằng võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao, cũng không có nắm chắc tất thắng. Chỉ là dưới mắt tin tức đã triệt để truyền ra, không chỉ là Tung Sơn thành, phù cận Lạc Dương, mở ra các vùng, cũng đã thu đến tin tức, chắc hẳn qua không được mấy ngày, tin tức liền sẽ truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Đây là đem hắn Tạ Lãnh Thiển cùng phái Tung Sơn gác ở trên lửa nướng. Tạ Lãnh Thiển không đi cũng phải đi. Nhưng mà, sự tình còn xa xa không có kết thúc. Ngay tại Tạ Lãnh Thiển kế hoạch làm sao nghĩ biện pháp diệt trừ Triệu Hằng thời điểm, mới miếng quảng cáo lần nữa bị dán đầy hành sơn thành. Trên đó viết phái Tung Sơn như thế nào cấu kết người trong hắc đạo, hại chính đạo võ lâm nhân sĩ, còn kỹ càng viết rõ người trong hắc đạo một chút tên. Cái này liền để Tạ Lãnh Thiển càng không thể nhẫn, phái ra số lớn đệ tử khắp nơi đi diện trừ những cái kêu miếng quảng cáo. Ngày thứ ba lại có mới miếng quảng cáo, phía trên liệt kê từng cái phái Tung Sơn thập tam thái bảo như thế nào hèn hạ vô sỉ, như thế nào ăn cướp giết người, cầm tù phụ nữ đàng hoàng. Ngay từ đầu rất nhiều tin tức cũng đều thật sự, đến đằng sau tin tức thật giả, thậm chí hoàn toàn thêu dệt vô cớ. Nhưng phổ thông bách tính cũng không cho rằng như vậy, bọn hắn cảm giác đây đều là thật sự. Bằng không, phái Tung Sơn người làm sao đều như vậy khí cấp bại phôi. Tung Sơn nội thành vẫn là phái Tung Sơn địa bàn, bên trong rất nhiều phái Tung Sơn đệ tử gia quyến, tương đối mà nói cũng đều là tâm hướng phái Tung Sơn. Nhưng Tung Sơn bên ngoài thành, phụ cận những thành thị khác liền quản không được nhiều như vậy. Rất nhanh loại này miếng quảng cáo xuất hiện ở trung quanh thành thị hương trấn, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Rất rõ ràng, chưa từng có đối mặt qua loại tình huống này phái Tung Sơn, tại trên quan hệ xã hội làm rất nhiều thất bại, đối với đủ loại bay đầy trời lời đồn nhiều lần cấm không ngừng. Tương phản, dưới đáy ăn dưa của chúng, người càng là không để hắn nói, không để hắn chuyển, hắn lại càng nói lợi hại, chuyển điên cuồng. Thậm chí cuối cùng không cần Triệu Hằng thao tác, một chút bị phái Tung Sơn hại qua, lấn ép qua người, cũng gia nhập trong loại này dư luận chiến, viết ra một chút nhục mạ chửi bới phái Tung Sơn đồ vật, bốn phía gián tiếp. Phái Tung Sơn ngày bình thường từ trước đến nay làm việc bá đạo, không hề cố kỵ, đã sớm mất dân tâm. Bây giờ có Triệu Hằng dẫn đầu, hướng về phái Tung Sơn trên đỉnh đầu bôi nhọ, tất cả mọi người thích nghe ngóng, bắt đầu vụng trộm thăm dự. Một chút cùng phái Tung Sơn có thủ môn phái hoặc võ lâm thế gia, cũng đều ở sau lưng trợ giúp, muốn triệt để làm hỏng phái Tung Sơn danh tiếng. Các ngươi nghe nói không? Tạ Lãnh Thiển vì tu luyện Hàn Băng chân khí, mỗi ngày đều muốn hút nữ tử âm khí. A, cái kia Tạ Lãnh Thiển chẳng phải là trở thành đại ma đầu? hắn vốn cũng không phải là vật gì tốt, nghe nói trước kia hắn vẫn là hố chết sư phụ, mới lên làm trưởng môn. Tả Lãnh Thiển cùng Thập Tam Thái Bảo chuyện xưa không thể nói. Thập Tam Thái Bảo cùng Vương Quả Phụ, Mã Quả Phụ. Trong phái Tung Sơn vì cái gì nhiều lần truyền ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lời đồn một khi bị mang theo tiết tấu, thì sẽ hoàn toàn thay đổi, ai cũng không khống chế được. Triệu Hằng cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình chỉ là tùy tiện khởi đầu, tại tin tức này truyền bá không phát đạt cổ đại, liền tạo thành khổng lồ như vậy phong ba. Ngược lại phía sau lời đồn càng truyền càng lợi hại, Triệu Hằng đều không đành lòng nghe. Ngay từ đầu, phái Tung Sơn còn dự định áp dụng thủ đoạn cương ngạnh, trấn áp những cái kia có can đảm truyền bá lời đồn người. Nhưng rất nhanh, phái đi ra trấn áp các đệ tử, bắt đầu bị đủ loại ám sát. Phi đao, cung tiễn, hạ độc, thậm chí trực tiếp bên đường bị giết. Không có qua mấy ngày, Triệu Hằng phát hiện không thiếu người trong ma giáo, cũng tại mượn cơ hội suy yếu phái Tung Sơn. Sau khi tổn thất một bộ phận đệ tử, phái Tung Sơn chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, yên lặng chờ Tiết Thanh Minh đại quyết chiến. Tả Lãnh Thiển mấy ngày nay thiếu chút nữa cũng bị tức giận tẩu hỏa nhập ma. Cũng may hắn còn nhớ rõ có một hồi quyết chiến chờ đợi mình, mới ổn định tâm thần, yên tâm chuẩn bị chiến đấu. Chương 309, đối chiến Tả Lãnh Thiển Thanh Minh thời tiết mưa nhau nhau, người đi đường muốn ngừng hồn. Buổi sáng giờ tị, cũng chính là tầm 10 giờ, mặt trời chói chang. Rất rõ ràng, Thanh Minh thời tiết cũng không cuối cùng sẽ trời mưa. Đồng dạng, hôm nay người đi đường cũng không có muốn ngừng hồn, ngược lại cũng là một mặt hưng phấn, chờ đợi hai đại cao thủ quyết đấu, xem ai đánh gãy ai hồn. Hôm nay trước kia, phái Tung Sơn các đệ tử liền sớm chạy tới nơi này, bố trí tốt đội ngũ, trận hình, an bài tốt đội nghi trượng, cổ nhạc đội các loại, làm trang diện tương đương long trọng, thanh thế tương đương hùng vĩ. Không biết, còn tưởng rằng hoàng đế muốn tới ở đây xem lễ. Trường môn sư minh, hết thảy đều đã bố trí xong. Hôm nay chỉ cần cái kia Triệu Hằng tới, cam đoan để cho hắn chắp cánh khó thoát. Tả Lãnh Thiển gật gật đầu, những thứ này bố trí có thể không sử dụng hay không vận dụng hảo, ta càng hy vọng tại trên lôi đài, đem cái kia Triệu Hằng tiểu nhi đánh chết tại chỗ. Đó là, lấy trưởng môn sư minh võ công, cái kia Triệu Hằng tiểu nhi tất nhiên không phải là đối thủ. Liền sợ hắn gian trá giảo hoạt, nhìn tình thế không đúng, liền trực tiếp chạy trốn. Đúng vậy a, cái kia Triệu Hằng tiểu nhi quỷ kế đa đoan, thực sự đáng hận. Biết rõ tại phương diện võ công không sánh bằng trưởng môn sư minh, liền vụng trộm dùng thủ đoạn làm bẩn phái Tung Sơn danh tiếng, muốn nhiễu loạn trưởng môn sư minh tâm. Tả Lãnh Thiển lạnh rên một tiếng, lời đồn dừng ở trí giả, loại thủ đoạn thấp hèn này, chú định không ra hồn. Đó là, cái này cũng nói rõ sự chột dạ của hắn. Chính là, ta xem do kia lôi kiếm, cũng sẽ chơi bữa thuốc nổ. Ngoại trừ phái Tung Sơn nhân thủ, tại chỗ còn lại tới nữa không thiếu người trong võ lâm. Thiếu Lâm tự liền tại phụ cận, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ trận luận võ này. Thiếu Lâm Phương Trượng Phương Chứng đại sư, Phương Sinh đại sư cũng cùng một chỗ đến đây quan chiến. Trừ cái đó ra, còn có nghe tin chạy tới phụ cận giang hồ nhân sĩ, Lạc Dương Kim Đao vô địch bước ra. Cùng với tại phụ cận sống động một chút các phái đệ tử. Khoảng cách khá xa, nghe được tin tức lại nghĩ chạy tới, đã không kịp. Mắt thấy ước định luận võ thời gian sắp đến, giữa sân còn chứng kiến Triệu Hằng thân ảnh, phái Tung Sơn người cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi, có phải hay không là bị cái kia Triệu Hằng đuổi địch. Trung quanh võ lâm quần hảo cũng đều là bắt đầu khe khẽ bàn luận nhau nhau. Cái này Phong Lôi kiếm sẽ không phải là sợ Tả Minh chủ, không dám hiện thân a. Cái này thật đúng là có khả năng. Bất quá, cho dù hắn không xuất hiện, cũng là đem phái Tung Sơn buộc địch. Kia liền càng có ý tứ. Đúng vậy a, ngươi nhìn phái Tung Sơn làm lớn như thế chiến trận, nếu là bị người cho leo cây, đây không phải là liền thành người trong thiên hạ trong miệng trò cười. Không biết hiện tại Tả Minh chủ là nghĩ gì, là chờ mong nhân gia tới đâu, vẫn là không tới đâu. Dù là Tả Lãnh Thiển một mực duy trì trấn định như thường thần thái, nội tâm cũng bắt đầu có chút rối loạn. Trái rất, ngươi đi hô một chút, xem cái này Phong Lôi kiếm đến cùng có tới hay không. Là, sư phụ. Đang lúc mọi người lo lắng chờ đợi thời điểm, phái Tung Sơn đệ tử Thiên Ngoại Lạnh Tùng Trái rất ngẩng đầu đi ra, cao giọng hô Phong Lôi kiếm Triệu Hằng như đến. Nếu là đến, liền thỉnh mau mau hiện thân, miễn cho làm rùa đen rút đầu, để cho người trong thiên hạ chế nhạo. Ha ha ha, gấp làm gì đi, đây không phải tới rồi sao? Từng tiếng lãng tiếng cười truyền ra, bên cạnh đứng giang hồ quần hào bên trong, đi ra một cái một thân trường sam, đầu đội mũ rộng vành thân ảnh. Chỉ thấy trên người người này có cái rộng lớn giống như là tấm ván gỗ đồ vật, ngẩng đầu mà bước, lại đến sân bãi chính giữa. Ở trong sân đứng vững, tiện tay cởi xuống mũ rộng đành, ném qua một bên, lộ ra Triệu Hằng cái kia một tâm ký hiệu mặt đẹp trai. Triệu Hằng gỡ xuống con tấm ván gỗ, trọng trọng để dưới đất, trên mặt đất đập ra một cái không nhỏ hố đất. Đợi đến tấm ván gỗ bị giải khai, mọi người mới phát hiện, bên trong lại là một cái rộng lớn cự kiếm. Tả Minh chủ, nghe nói các ngươi phái Tung Sơn 17 lộ Tung Sơn kiếm pháp, đại khai đại hợp, như trường thương đại kích, đường hoàng đại khí. Vừa vặn Triệu Mỗ phía trước một đoạn cũng luyện một chút trọng kiếm. Hôm nay vừa vặn tỉ thí với ngươi tỉ thí. Bên ngoài sân tất cả mọi người đều chấn kinh. Đây là kiếm. Nếu là hắn không nói, ta còn tưởng rằng đây là một cái cánh cửa đâu. Loại này kiếm cũng có thể làm vũ khí. Sợ không phải cầm lên cũng khó khăn. Tả Lãnh Thiển cũng là lạnh rên một tiếng loại người. Phái Tung Sơn sử dụng mặc dù là trọng kiếm, thế nhưng liền so tầm thường bảo kiếm nặng một lần, nhiều lắm là tầm 10 cân. Nhưng Triệu Hằng thanh trường kiếm này, nhìn ra đều có trên 100 cân, sợ còn không có đánh như thế nào, khí lực liền dùng hết. Mọi người đều biết Phong Lôi kiếm am hiểu nhất chính là khoái kiếm, kiếm ra như phong lôi, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bây giờ cầm dạng này một cái cự kiếm, dương ngăn tránh giải, lại có thể phát huy mấy phần thực lực. Phái Tung Sơn mấy cái thái bảo lúc này bắt đầu trào phúng không biết mùi vị, cùng Tả Minh chủ giao thủ, lại còn dám dùng loại binh khí này, sợ không phải một lòng nhận lấy cái chết. Tả Lãnh Thiển cũng không có nhiều lời, một cái lắc mình, rút ra đệ tử trường kiếm trong tay, nhảy đến giữa sân, cười lạnh một tiếng phong lôi kiếm, "Ruộng ta còn kính ngươi là tên hán tử, nhưng thủ đoạn của ngươi đích xác không ra gì. Cũng được, hôm nay liền để ngươi minh bạch, cùng chính đạo là địch hạ tràng." Tả Minh chủ thủ đoạn liền cao minh. Cần gì phải nhiều lời, bảo kiếm trong tay thấy rõ ràng. Tới chiến. Nói đi, Triệu Hằng chân phải một đá, trên trăm cân cự kiếm bắn lên, Triệu Hằng thuận thế vung lên, cự kiếm phát ra kinh khủng tiếng rít, hướng về Tả Lãnh Thiền bổ đi lên. Tả Lãnh Thiền mặc dù ngoài miệng khinh thị, nhưng trong lòng cũng không dám khinh thường chút nào, vừa nhìn thấy Triệu Hằng công tới, lúc này trường kiếm vung lên, đâm đầu vào mà đi. Đinh. Một tiếng sắt thép va chạm, một cỗ mãnh liệt khí kình tản ra, chấn động đến mức hai người dưới chân bụi đất tung bay. Tiếng kim loại va chạm vang dội the thé, để cho cách gần đó một chút võ công thấp kém giang hồ nhân sĩ nhao nhao lùi lại, che hai lỗ tai. Hai kiếm chạm nhau trong nháy mắt, Tả Lãnh Thiền cũng có chút hối hận, trên thân kiếm chuyển đến lực đạo thực sự quá lớn, thiếu chút nữa thì để cho trường kiếm của hắn tuột tay mà bay. Cũng may Tả Lãnh Thiền cũng là một đời tông sư, phái Tung Sơn 17 lộ Tung Sơn kiếm pháp, chính là hắn căn cứ vào tiền nhân kiếm pháp chỉnh lý mà thành, vận dụng tự nhiên là thông thạo vô cùng. Trước kia ma giáo thập trưởng lão tiến công Hoa Sơn, ngũ nhạc kiếm phái đỉnh cấp cao thủ nhao nhao bên trên Hoa Sơn tham chiến, nhưng lại một đi không trở lại. Cái này liền để ngũ nhạc kiếm phái rất nhiều cao minh kiếm pháp đều thất truyền. Phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền lúc đó lập tức triệu tập môn phái trưởng lão, đem chính mình sở hội kiếm pháp sửa sang lại, tiến hành tinh giản ưu hóa, mới có bây giờ Tung Sơn kiếm pháp. Bây giờ Tung Sơn kiếm pháp có thể xưng ngũ nhạc kiếm phái tối cường kiếm pháp. Đương nhiên, cái này cũng không bao hàm Độc Cô Cửu Kiếm cùng ngũ nhạc kiếm phái thất truyền kiếm pháp. Hai người lần giao thủ này, Triệu Hằng liền nhìn ra Tung Sơn kiếm pháp chỗ cao minh, nhịn không được nóng lòng không đợi được. Lập tức, Triệu Hằng đội vàng khống chế tốt thực lực, chắc chắn hảo tiết đấu, dù làm cho Tả Lãnh Thiền không ngừng sử dụng 17 lộ Tung Sơn kiếm pháp. Tả Lãnh Thiền kiếm pháp đại khai đại hợp, cương mãnh vô cùng, như trường giang đại hạ. Triệu Hằng kiếm pháp càng là khí thế hùng hồn, âm ầm sóng dậy, như cuồng đảo cự lãng. Trên trăm cân thép tấm, bị Triệu Hằng cơ múa linh động dị thường, một chiêu một thức như linh dương móc sừng, tự nhiên mà thành, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tả Lãnh Thiền tiến công một hồi, trong lòng càng ngày càng giật mình, tiểu tử này thể lực vậy mà dồi dào như thế, nội lực so ta còn muốn hùng hậu, hắn đến tuột cùng là luyện thế nào? Lại liều mạng mấy chục chiêu, dù là Tả Lãnh Thiền nội lực hùng hậu, cũng có một chút không chịu được nổi loại này cứng chọi cứng đấu pháp. Lập tức, Tả Lãnh Thiền không do dự nữa, trực tiếp sử xuất áp đáy hòm công phu, hàn băng chân khí. Chương 310, cá độ bách ra phanh một tiếng, trong tay hai người binh khí lần nữa phát sinh mãnh liệt va chạm, Tả Lãnh Thiền đại kiếm đã có chút không còn hình dáng. Liền xem như khá hơn nữa bảo kiếm, thời gian dài như vậy cùng lớn thép tấm cứng đối cứng, không đứt rời đã là không tệ. Làm một tiếng, hai người tăng thể diện lần nữa va nhau, lại là thân kiếm tương giao. Chỉ có điều, lần này trong tay hai người kiếm lại là không có vừa chạm liền tách ra, ngược lại là thật chặt dính vào nhau. Ngay sau đó, một cỗ mắt trần có thể thấy hàn khí đánh tới. Hai người mặt dài cấp tốc kết lên một tầng băng xương, hơn nữa băng xương này còn hướng lấy Triệu Hằng cánh tay lan tràn. Hàn băng chân khí, Tả trưởng môn công phu này coi là thật không tệ. Đó là, vốn là dùng để đối phó Đông Phương Bất Bại, không nghĩ tới trước tiên cho ngươi dùng tới. Ha ha, đáng tiếc không cần. Triệu Hằng nói đi, trong tay đột nhiên chấn động, một cỗ lực đạo to lớn bạo phát đi ra, trực tiếp đem Tả Lãnh Thiền rung động đến giữa không trung. Tả Lãnh Thiền trong lòng cả kinh, ngươi vậy mà giữ thực lực. Đã đoán đúng. Triệu Hằng hổ khiếu một tiếng, nhảy lên một cái, trong tay cự kiếm ngẩng, như một cỗ thao thiên cự lãng, hướng về giữa không trung không chỗ mượn lực Tả Lãnh Thiền công tới. Không. Phanh một tiếng, thân kiếm đập ở bên trái Lãnh Thiền ngực, Tả Lãnh Thiền ngực trực tiếp sụp đổ xuống, bộ ngực xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát, một ngụm máu tươi như suối phun phun ra. Chờ rơi xuống mặt đất thời điểm, Tả Lãnh Thiền cả nửa người đều bị chụp bẹp, hai tay cũng bị đánh gãy, đã là còn lại cuối cùng một hơi. Trưởng môn sư minh. Trưởng môn. Triệu Hằng, ta với ngươi liều mạng. Triệu Hằng cao giọng nở nụ cười, thanh trấn khắp nơi cùng lên đi, Triệu Mỗ lại có sợ gì? Trong tay cự kiếm nhất chuyển, cả người giống như một đạo gió lốc, hướng về phía phái Tung Sơn bọn tới các đệ tử đánh tới. Trên trăm cân cử kiếm, tăng thêm Triệu Hằng cơ múa lực đạo, tạo thành uy lực tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Những cái kia phái Tung Sơn người còn tưởng rằng Triệu Hằng đi qua một hồi đại chiến, khí lực còn thừa lác đác, liền nghĩ đi lên nhặt nhạnh chỗ tốt. Lại không nghĩ rằng, lần này là thật sự đụng phải trên thép tấm, vẫn là trên trăm cân thép tấm. Triệu Hằng tại bờ biển lúc luyện kiếm, liền đã từng căn cứ vào nước biển thủy triều lên xuống, lĩnh ngộ ra một bộ ứng đối quần chiến kiếm pháp. Triệu Hằng đem hắn mệnh danh là Vạn Trọng Lãng, khi ở trong tay cử kiếm cơ múa sau đó, có thể không ngừng mượn lực tụ lực, càng đánh càng mạnh, kiếm tùy nhân đi, người mượn kiếm thế, cương mãnh bá đạo, không thể địch nổi. Sáo kiếm này chiêu, có chút giống nào đó trong trò chơi giết người sách, có thể không ngừng điệp ra uy lực. Khi uy lực đạt đến đỉnh phong, một kiếm vung ra, đâu chỉ bằng cân. Vây xem những nhân sĩ võ lâm kia, thấy được một hồi kinh khủng nhất chiến đấu, hoặc phải nói là đổ sát. Mấy chục trên trăm phái Tung Sơn đệ tử phun lên đi, sau đó liền liên tiếp bay ngược trở về, từng cái một cũng đã trọng thương hoặc bỏ mình. Tương đối xui xẻo, tại chỗ bị đánh thành hai nửa. May mắn nhất cũng là trọng thương ngã xuống đất. Thiếu Lâm Vương chứng đại sư nhịn không được sợ hai thán phục thế gian lại có như thế cương mãnh kiếm pháp, người này tuổi còn trẻ, nội công tu vi đã trên ta xa. Kỳ tài ngút trời, không thể làm địch. Kinh khủng như vậy, cũng không lâu lắm, phái Tung Sơn các đệ tử liền triệt để bị giết sợ, sợ hãi, kinh hãi, bắt đầu chạy tứ tán. Triệu Hằng cũng không đuổi theo, trong tay cự kiếm cong một tiếng đập xuống đất, chống kiếm mà đứng thông khoái. Còn có ai? Đi qua như thế một phen đại chiến, cũng thuộc về thực tiêu hao nội lực, cho dù là Triệu Hằng nội lực hùng hậu vô cùng, cũng bị tiêu hao khoảng 1/3. Nhưng Triệu Hằng biểu hiện mặt không đỏ, hơi thở không gấp, trung khí 10 phần, làm cho tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Đứng ở trong sân, nhìn khắp bốn phía, Triệu Hằng cũng tại yên lặng điều tức, hồi phục nội lực. Võ đạo căn cốt mang tới, không chỉ là tập võ hiệu suất tăng thêm, còn có nội lực hồi phục tăng thêm. Nhìn mình nội lực từng chút hồi phục, Triệu Hằng cũng là càng ngày càng yên tâm. Tất nhiên không có ai, vậy ta sẽ phải đi. Nói đi, Triệu Hằng đi đến ở giữa, nhặt lên phía trước vứt mũ rộng vành cùng bao khỏa cự kiếm vải rách, đem cự kiếm vết máu phía trên lau sạch sẽ, vác tại trên vai, đeo lên mũ rộng vành, ngẩng đầu mà bước mà đi. Tại chỗ mấy trăm giang hồ nhân sĩ, không một người dám ngăn đón, thậm chí Triệu Hằng phải đi phương hướng, tất cả mọi người đều đội vàng xa xa né tránh. Người này công lực, coi là thật thâm bất khả chắc, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia ma giáo Đông Phương Bất Bại mới có thể cùng một trong so sánh. Cũng không biết trong giang hồ nhiều nhân vật như vậy, đến cùng là họa hay là phúc. Từ hắn làm việc đến xem, chỉ cần không chọc tới hắn, hẳn là cũng không có việc gì. Đích xác, phong lôi kiếm giết chết người, cơ bản đều là nên giết chết người, cũng chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Triệu Hằng rời đi thời điểm, trong đám người một cái nam trang ăn mặc, da trắng dung mạo xinh đẹp công tử ca, cũng liền vội vàng rời đi. Còn có 6 cái có chút điên điên khùng khùng ra hỏa, mở miệng nghị luận ở Mỹ ai nha, vậy phải làm sao bây giờ? Cái này Triệu Hằng rất có thể đánh, chúng ta có thể đánh không lại a? Chính là đánh không lại, làm sao bắt ở hắn? Bắt không được hắn, như thế nào dẫn hắn đi gặp tiểu Nico? Nếu là gặp không được tiểu Nico, chúng ta đáp ứng đại hòa thượng mà nói, nhưng là không làm được. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn chỉ có một người, chúng ta đào cấp lục tiên có 6 cái, cùng tiến lên. Đúng, cùng tiến lên, bắt lại hắn. Thế nhưng là vừa mới mấy trăm người cùng tiến lên, đều đánh không lại hắn, chúng ta làm được hả? Được rồi, trước tiên đuổi kịp hắn. Đúng đúng đúng, lại không đuổi kịp, hắn nhưng là chạy xa. Triệu Hằng một đường hướng tây, đi đến chỗ không có người, thu hồi cự kiếm, vận khởi thần hành bách biến, phi tốc tiến lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đi theo phía sau đảo cốc lục tiên trong nháy mắt luống cuống tiểu tử này quá nhanh, chúng ta mau đuổi theo. Lúc này vẫn chưa ra khỏi phái Tung Sơn địa giới, Triệu Hằng cũng không dám sơ suất, chỉ sợ còn có cái gì mai phục. Cũng may Triệu Hằng chém giết Tả Lãnh Thiền, lại bắn chết phái Tung Sơn trên 100 tên hảo thủ, thập tam thái bảo đều đã chết 5, 6 cái, nguyên kế hoạch muốn phục kích nhân mã của hắn cũng triệt để lộn xộn, đội vàng trở về phái Tung Sơn, giữ vững môn phái. Một đường đi đến thành Lạc Dương phụ cận, Triệu Hằng mới ngừng lại được, tìm một chỗ không người sơn lâm, ăn chút gì, lấy ra một cái hơn 10 cân đại kiếm, bắt đầu nghiên cứu Tung Sơn kiếm pháp. Cái này 17 lộ Tung Sơn kiếm pháp cũng là phái Tung Sơn lịch đại tiền bối tổng kết hoàn thiện đi ra ngoài, trong đó rất nhiều kỹ xảo cùng chiêu thức đều có thể lấy chỗ. Triệu Hằng cùng Tả Lãnh Thiền giao thủ thời điểm, liền đã nắm giữ cái không sai biệt lắm. Lúc này sau một phen thông thạo, đã hoàn toàn nắm giữ. Chiêu này hẳn là Thiên Cổ Nhân Long, chiêu này là cây rừng trùng điệp xanh mướt phù thành, còn có Ngọc Giếng Thiên Chỉ, Thiên Ngoại Ngọc Long, đi thẳng vào vấn đề. Cuối cùng chiêu này Vạn Nhạc Triều Tông, ngược lại là uy lực bất phàm, muôn hình vạn trạng. Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm pháp, cùng Ngũ Nhạc Sơn mạch đặc tính liên quan. Hoa Sơn kiếm pháp lấy kỳ hiểm chứ danh, cùng Hoa Sơn kỳ cùng hiểm hô ứng lẫn nhau. Hành Sơn bách biến tiên huyễn mây mù 13 thức, giống như hành sơn mây mù, nhất là biến ảo khó lường. Trong núi lớn Tung Sơn, đứng hàng trung nguyên đại địa, vì Cửu Châu chi trung ương, tất nhiên là đường hoàng đại khí, ngang dọc ngang giảm. Nghiên cứu triệt để Tung Sơn kiếm pháp, Triệu Hằng tại kiếm đạo phía trên lại có mới tiến bộ. Võ đạo chi lộ, họ không bờ bến, chỉ có không ngừng tiếp thu bách gia chi trường, hấp thu tiền nhân trí tuệ, không ngừng tổng kết sáng tạo cái mới, mới có thể từng bước kéo lên. Nhân sinh tam trọng cảnh, võ học tam trọng quan. Thấy mình, mỗi ngày địa, gặp chúng sinh, hiểu ra bản thân, cá độ bách gia, đạo pháp tự nhiên, mới là chúng cử. Chương 311, Lục Trúc ngõ hẻm tại núi rừng bên trong bế quan 2 ngày, chỉnh lý xong kiếm pháp, khôi phục trạng thái, lại có tăng lên Triệu Hằng, lúc này mới đổi về một bộ thanh sam, một thanh trường kiếm, một cái hồ lô rượu, đi vào thành Lạc Dương. Lạc Dương thành Đông Lục Trúc ngõ hẻm. Từng cơn gió nhẹ thổi qua rừng trúc, phát ra tiếng xào xạc. Trong rừng trúc một đám gà con bị con đang tại vui sướng chạy khắp nơi. Thanh Dương dễ nghe tiếng đàn, tại trong rừng trúc quanh quẩn, để cho nghe được tiếng đàn người, cũng nhịn không được tâm bình khí hỏa. Rừng trúc bên ngoài là đầy khắp núi đồi cây cải dầu hoa, theo gió chập trùng, một chỗ kim hoàng. Ở đây ngược lại là một chỗ ẩn cư nơi tốt. Cảnh hảo, thủy hảo, phong hảo, đàn cũng tốt. Đi đến trong rừng trúc một chỗ biệt lạc, Triệu Hằng cao giọng hỏi lão nhân gia, nhưng thuận tiện đi vào uống chén trà. Trong viện đang tại biên giỏ trúc lão đầu, nghe được Triệu Hằng tra hỏi, dừng lại một chút, dường như đang chờ đợi cái gì, sau đó mới mở miệng nói quý khách doanh môn, mời đến. Triệu Hằng tự nhiên biết, bên trong nhà trúc đang ngồi, chính là ma giáo thánh cô, Nhậm Doanh Doanh. Vị này biên giỏ trúc lão đầu, chính là Lục Trúc ông. Triệu Hằng lần này tới Trung Nguyên, chủ yếu chính là đi Hoa Sơn xem vị kia lão kiếm thánh, giao lưu luận bàn một chút. Bây giờ vừa mới chặt Tả Lãnh Thiền, lại giết hơn 100 người, vừa vặn đi ngang qua cái này Nhậm đại tiểu thư ẩn cư chỗ, nghe một chút đàn, đi sát khí trên người cùng lệ khí. Lão nhân gia, ngươi cái này biên giỏ trúc tay nghề cũng không tệ. Quá khen. Triệu Hằng liếc một cái bên trong phòng trúc, giả bộ không biết, mở miệng hỏi lão tiên sinh, vừa mới ta nghe đến đó truyền đến tiếng đàn, thế nhưng là người trong nhà chỗ đàn đấu, có thể hay không thỉnh tiếp tục bắn ra một khúc? Lục Trúc ông có chút không kiên nhẫn, nhà ta cô đã mệt mỏi, không muốn gậy. Cái kia ngược lại là Triệu Mộ quấy rầy, liền như vậy cáo tử. Triệu Hằng chắp tay thi lễ, quay người liền chuẩn bị rời đi. Trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm giàn mua người trẻ tuổi xin dừng bước. Đã ngươi muốn nghe, ta tiếp tục bắn ra cũng không sao. Trúc Hiền Chất, ngươi đi chuẩn bị nước trà. Lục Trúc ông túi đầu hành lễ là, cô. Triệu Hằng nghe cái này cố ý làm bộ thanh âm giàn mua, cảm giác cũng là rất có ý tứ. Phía trước tại Tung Sơn bên ngoài thành cùng Tả Lãnh Thiền luận võ thời điểm, Triệu Hằng liền phát hiện Nhậm Doanh Doanh cái bóng, hẳn là cố ý chạy tới nhìn chính mình tỷ võ. Lại thêm mấy lần trước tiếp xúc, Triệu Hằng tự tin, đối phương hẳn là đối với chính mình có chút hảo cảm, lúc này mới làm bộ thăm dò. Rất nhanh, trong gậy trúc vang lên lần nữa du dương nhẹ nhõm tiếng đàn, như luồng gió mát thổi qua, như suối thủy len keng, bình tĩnh an lành, để cho Triệu Hằng bỏ xuống hết thảy tạp niệm, ngồi xếp bằng, yên tĩnh lắng nghe. Trên người trường kiếm bị Triệu Hằng để qua một bên, bên hông treo hồ lô rượu bị cầm trong tay, ngửa đầu uống xong một ngụm hạnh hoa xuân, tại cái này rừng trúc ở giữa tính toán nghe đàn. Kể từ đi tới thế giới này, Triệu Hằng hoặc là vội vàng buôn ba cứu người, hoàn thành nhiệm vụ, hoặc chính là bế quan luyện võ, chuyên cần khổ luyện. Bây giờ cái này vừa thanh tĩnh lại, thật đúng là có một tia cảm giác mệt mỏi lóe lên trong đầu, cũng không phải trên nhục thể mỏi mệt, mà là tinh thần mệt mỏi. Lúc này ở cái này thế ngoại đảo nguyên nơi bình thường, nghe du dương tiếng đàn, thổi ấm áp gió xuân, nhìn xem đầy sân gà con bị con, thật đúng là để cho người ta triệt để buông lòng xuống. Cái này vừa buông lòng, thể nội vận hành chân khí cũng theo đó chậm lại, toàn thân đều có chút ấm áp, rất là thoải mái. Trong lúc bất chi bất giác, một khúc kết thúc. Triệu Hằng như cũ đắm chìm tại nhạc khúc trong dư vận, suy nghĩ đều chạy không. Không thể không nói, cái này thanh tâm phổ thiện chú đích sắc có điều lý khí tức tác dụng. Nhất là Triệu Hằng một thân nội công, vẫn là Phật gia dịch cân kinh, tựa hồ cùng bài hát này sinh ra một loại nào đó kỳ diệu phản ứng hóa học, để cho Triệu Hằng chân khí trong cơ thể càng thêm bình ổn, vận hành càng thêm lưu loát. Triệu Hằng nhịn không được nhìn xuống hệ thống, một chốc lát này, nội lực lại có một tia yếu ớt dâng lên. Liên tại đây loại trạng thái dưới, Triệu Hằng cả người đều tựa hồ sáp nhập vào thiên địa này tự nhiên, mấy cái con vịt nhỏ hiếu kỳ chạy tới, còn có hai cái tương đối nghịch ngợm, nhảy tới Triệu Hằng trên thân. Triệu Hằng cũng không để ý những thứ này, chỉ là lặng lặng lãnh hội loại này rất cảm giác huyền diệu, tựa hồ quên đi hết thảy xung quanh. Thẳng đến một tiếng kêu gọi, phá vỡ Triệu Hằng phần này yên tĩnh bị thiếu nhiệt kia. Gặp gỡ cũng là hữu duyên, mắt thấy cũng đến trưa, nhà ta cô để cho ta hỏi một chút, các hạ cần phải lưu lại ăn một bữa cơm lại đi. Cầu còn không được. Hôm nay thật đúng là phải thật tốt cảm tạ một chút bên trong đánh đàn bị cô này, đa tạ. Không sao, khúc đánh cho ngươi loại này thích nghe người, cũng không uổng phí ta fan này khổ cực. Tất nhiên phát hiện cái này thanh tâm phổ thiện chú thần kỳ tác dụng, Triệu Hằng đương nhiên muốn nhiều lưu mấy ngày, tốt nhất còn có thể ăn nhờ ở đậu, miễn phí nghe hát. Lục Trúc ông chuẩn bị đồ ăn rất đơn giản, mấy đạo thức ăn chay, một chút món chính, còn có một cái mang canh. Triệu Hằng ăn cũng rất có tư vị. Loại này độc đáo đặc sắc mỹ thực, lục sắc khỏe mạnh, thuần thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn, vẫn rất mới mẻ. Ăn cơm xong, Triệu Hằng cũng là ỷ tại chỗ không đi lão nhân già, hôm nay tại ngươi cái này nghe xong khúc, lại cọ sát bữa cơm. Ta cái này cũng không cái gì tốt hồi báo, liền giúp ngươi biên dò chút ca. Lục Trúc ông lắc đầu không cần đến, chúng ta ở đây ngày bình thường cũng ít có người tới. Ngươi có thể tới cái này, cũng là duyên phận, một bữa cơm mà thôi, không coi là cái gì. Không có việc gì, vừa vặn ta cũng theo ngươi học môn tay nghề, nhiều tài không sợ thiệt đi. Tiện tay xoát xoát xoát, cầm trong tay cây gậy trúc trẻ thành rộng hẹp độ dày nhất trí dài mảnh, đặt ở một bên. Võ công đến loại này cảnh giới, làm loại này việc thủ công cũng là dễ như trở bàn tay, tương đương tự nhiên. Các ngươi cái này con vịt nhỏ nuôi rất không tệ, đều rất hăng hái. Xem ra nhà các ngươi vị kia cô cũng là người trong nghề a. Triệu Hằng vừa bận rộn làm việc, vừa cùng cái này Lục Trúc ông nói chút lời ong tiếng ve. Lão nhân này đừng nhìn một bộ tóc trắng xóa, gần đất xa trời dáng vẻ, trên thực tế lại có một thân hùng hậu vô cùng nội công, khí tức kéo dài, sắc mặt hồng nhuận, cực kỳ khỏe mạnh. Triệu Hằng nói cái gì, hắn cũng đi theo ứng phó. Trong nhà trúc cái vị kia, buổi chiều lại gảy vài bài khúc, toàn bộ buổi chiều đều chạch trong phòng không ra khỏi cửa. Đến trạng vạng tối, Triệu Hằng mới rời khỏi ở đây, đi trong thành Lạc Dương tìm khách sạn ở lại. Tiếp xuống 2-3 thiên, Triệu Hằng mỗi ngày đều là không mời mà tới, học biên dò trúc, hỗ trợ nuôi nấng một chút con vịt nhỏ, nhân tiện nghe hát, kiếm cơm. Lục Trúc ông tựa hồ cũng chấp nhận loại này ở chung phương thức, trong phòng vị kia cũng không lộ diện, cũng không cự tuyệt, liền để Triệu Hằng mỗi ngày đều tới. Lục Trúc ông dù sao cũng là đã sống 80-90 tuổi, rất nhiều thứ xem xét liền rõ ràng. Rất rõ ràng, nhà mình cô nhận biết vị thiếu hiệp kia, còn đối với hắn rất có hảo cảm. Triệu Hằng cũng là ở đây càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng hưởng thụ. Chương 312, nhẹ nhàng một trong nước có thể là Triệu Hằng trong lúc vô tình từng nhắc qua. Cái này khúc thanh tâm phổ thiện chú có lợi cho hắn điều lý nội tức, cho nên trong hai ngày này phòng vị kia thường xuyên đàn tấu bài hát này. Triệu Hằng trong lúc rảnh rỗi, ngoại trừ trợ giúp Lục Trúc ông biên biên trúc bá, dò trúc, chính mình cũng cầm lấy một cái đoàn đao, điêu khắc trúc kiếm, kiếm gỗ, kiếm ma độc cô cầu bại, một đời trung tình tại kiếm, do lợi kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm, cuối cùng đến có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm cảnh giới. Triệu Hằng bây giờ đã có thể ngự sử trên 100 cân trọng kiếm, như cũ cử trọng được khinh. Kế tiếp chính là tìm kiếm cái kia cử khinh được trọng, không trệ tại ngoại vật cảnh giới. Đi qua những ngày này lấy ra công việc sống, lại thêm Triệu Hằng chú kiếm vật, để cho hắn làm ra trúc kiếm, kiếm gỗ, cũng uy lực không tầm thường. Loại này khảo nghiệm linh xảo điêu khắc việc làm, không những có thể rèn luyện hai tay độ nhạy, còn có thể ổn định cảm xúc, làm cho nội tâm của mình càng thêm bình tĩnh, chuyên chú. Dài 3 thước trúc kiếm, 3 tấc ngắn nhỏ kiếm, hay là siêu mini tiểu kiếm, từ trong tay Triệu Hằng làm được, cũng là tạo hình tinh xảo, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Trong đó công đạt đến cảnh giới nhất định, chân khí bám vào trên thân kiếm, kiếm gỗ, trúc kiếm cũng có thể cùng thép tinh trường kiếm một dạng, sắc bén cứng rắn. Ngoại trừ chế tác một kiếm, trúc kiếm, Triệu Hằng còn cố ý làm ra một chút miếng trúc ở phía trên điêu khắc văn tự, hình ảnh. Tại Lục Trúc ngõ hẻm trong dừng lại nửa tháng sau, Triệu Hằng cũng quyết định lên đường. Nơi này cuộc sống điền biên mặc dù mỹ hảo, nhưng vẫn chưa tới sớm dưỡng lao thời điểm. Trước khi đi, Triệu Hằng lấy ra một chồng 15 tấm miếng trúc, đặt ở phòng trúc trước cửa bên trong vị kia cô, những ngày qua tại ngươi ở đây ăn nhờ ở đậu, lại nghe ngươi đánh cúp. Bây giờ Triệu Mỗ cần phải đi, cũng không có gì lễ vật dễ tặng, những thứ này miếng trúc cũng là ở đây điều khắc, liền xem như là đáp lễ. Bên trong vẫn như cũ truyền đến ra vẻ thanh âm dàn mua người trẻ tuổi, bà ta nhìn ngươi thoáng mắt, mới nguyện ý lưu ngươi ở đây, hà tất cùng ta khách khí như vậy. Chỉ là, ngươi đây cũng là muốn đi về nơi đâu? Nói xong lời cuối cùng một câu, âm thanh rõ ràng hơi có chút run rẩy, thậm chí không có khống chế tốt ngữ điệu, bộc lộ ra một tia tiểu nộ thanh thúy. Cũng không có gì, đi phía tây tìm người đánh một trầu, tâm sự kiếm pháp. Ngươi cứ như vậy ưa thích tìm người luận võ. Triệu Hằng lắc đầu, cũng không phải, người bình thường, ta mới không có thèm cùng bọn hắn luận võ. Ta chỉ đi tìm trên đời này cao thủ đứng đầu nhất đọ sức, lấy kiểm chứng sở học, truy tìm kiếm đạo đỉnh phong. Nghe nói phía tây có vị năm đó kiếm thánh, cũng không biết là không còn sống, ta ngược lại thật ra mau mau đến xem. Chờ ta trở về đi ngang qua nơi đây, lại đến quấy rầy. Đã kiếm thánh, chắc hẳn trước kia kiếm pháp chắc tuyệt. Nếu là sống sót, võ công không biết cao bao nhiêu. Ngươi có nắm chắc tất thắng sao? Cái này thật đúng là nói không chính xác, bất quá trên thân kiếm này công phu, hay là muốn sò qua mới biết được. Các ngươi những người tuổi trẻ này, lúc nào cũng nhất định phải luận cái cao thấp, trên cái gì thiên hạ đệ nhất. Chẳng phải là những thứ này cái gọi là hư danh, trăm năm về sau, đều chẳng qua một năm cắt vàng. Nói đến, bây giờ Nhậm Doanh Doanh, cũng bất quá là 17, 18 tuổi, vốn nên coi là thiếu niên tâm tính. Nhưng nàng 7 tuổi lúc, phụ thân giáo chủ chi vị bị đoạn, người cũng mất tích không thấy. Tuổi nhỏ Nhậm Doanh Doanh, từ nhỏ sống ở ngươi lừa ta gạt, hung hiểm vạn phần trong ma giáo, cả ngày đối mặt cũng là đủ loại huyết tinh, chỉ có thể nỗ lực cầu sinh tự vệ. Đợi đến về sau Dương Liên Đình được thế, bắt đầu trắng trợn bài trừ đối lập, làm ra đủ loại cổ quái kỳ lạ tên tuổi, để cho nàng cũng không còn cách nào chịu đựng, liền nuốt ở nơi này lục trúc ngõ hẻm trong, cầu cái thanh tĩnh. Bây giờ chính vào tuổi thanh xuân nàng, đã sớm nhìn hết đủ loại giang hồ hiểm ác, mới có loại này rộng rãi lòng dạ. Triệu Hằng nghe vậy, cũng là cười nhạt một tiếng. Triệu Mô đối với cái gì thiên hạ đệ nhất, cũng không có gì hứng thú. Chỉ có điều đối với kiếm tương đối cảm thấy hứng thú. Có lẽ, chờ ta kiến thức trên đời này cao minh nhất kiếm pháp, kiếm khách, cũng sẽ không cầu gì khác, quy ẩn điển viên. Tới lúc đó, ngược lại là có thể tới đây, cùng các ngươi làm bạn. Cũng không biết có hoan nên hay không. Ngươi muốn tới, ai có thể ngăn ngươi hay sao? Lòng của thiếu nữ bên trong, đột nhiên có chút mừng rỡ, chờ mong. Nhưng giọng nói chuyện bên trong, như cũng mang theo vài phần ngạo kiểu. Ha ha, cái kia Triệu Mỗ liền như vậy cáo tử, sơn thủy có tướng gặp, ngày sau gặp lại. Triệu Hằng quay người cầm lấy bội kiếm của mình cùng hồ lô rượu, ngẩng đầu mà bước, đi ra rừng trúc, một đường hướng tây. Bên này Triệu Hằng vừa đi, trong phòng thiếu nữ không kịp chờ đợi đi tới, cầm lấy Triệu Hằng để ở trên bàn mười mấy cái miếng trúc, xem xét tỉ mỉ. Chỉ thấy cái kia thứ nhất miếng trúc trên có khắc một cái một thân nát hoa váy dài, đầu đội mũ rộng vành bóng hình xinh đẹp, mặt sau còn có một câu thơ, nhất thoa yên trần nhân bình sinh. Sau đó cầm lấy mảnh thứ hai miếng trúc, phía trên vẫn là một cái một bộ váy dài, mang theo mũ rộng đánh đánh đàn bóng hình xinh đẹp. Sau đó là mảnh thứ ba, mảnh thứ bốn, cũng là cùng một bóng người đẹp đẽ, có tại đánh đàn, có nằm nghiêng mà ngủ, có đang đút con vịt nhỏ, có đang ngắm phong cảnh. Mãi cho đến cuối cùng một khối miếng trúc, chỉ thấy mảnh này miếng trúc mặt sau cũng có một câu thơ nhẹ nhàng một trong nước, đưa tình không thể ngữ. Nhậm Doanh Doanh khỏe miệng không tự chủ lộ ra mỉm cười, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lấy ra hai mảnh mang theo câu thơ miếng trúc, lại đọc hai câu nhất thoa yên trần nhân bình sinh. Nhẹ nhàng một trong nước, đưa tình không thể ngữ. Tốt, hắn rõ ràng biết tên của ta, lại cố ý giả vờ không biết ta, để cho ta cho hắn đánh đàn. Thử, lần sau gặp được ngươi, ta liền không cho ngươi đánh đàn. Không che giấu chút nào thẹn thùng tư thái, để cho cách đó không xa đang tại biên giỏ trúc lục trúc ông cũng bụng trộm lộ ra nụ cười, rất có loại lao nghi ngờ cảm giác vui mừng. Đi ra cái kia phiến cây cải dầu hoa Triệu Hằng cũng đang suy nghĩ lấy lúc này Nhậm Doanh Doanh biểu tình trên mặt lại nên như thế nào phân tích. Đống nhiên lại nghe được trong rừng trúc truyền đến một hồi tiếng đàn, lại là cái kia khúc tiếu ngạo giang hồ khúc. Triệu Hằng hội tâm nở nụ cười, đem trường kiếm gánh tại trên vai, treo lên hồ lô rượu, thả chậm tốc bộ, thảnh thơi tự tại đi về hướng tây đi. Sớm tại Tần Hán thời kỳ, Tây Nhạc Hoa núi phụ cận liền có quan hệ với kiếm hiệp truyền thuyết. Đếm không hết trong tiểu thuyết võ hiệp, đều có phái Hoa Sơn cái bóng, hơn nữa số nhiều đều lấy kiếm pháp chứ danh. Hoa Sơn vô hạn phong quang đều ở kỳ, hiểm hai chữ bên trong, kỳ, hiểm thường thường cùng tú mỹ tôn nhau lên cùng nhau diễn, bởi vậy Hoa Sơn kiếm thuật kỳ bản tuấn tú, cao xa tuyệt luân, chiêu thức khắp nơi lộ ra chính hợp kỳ thắng, hiểm trung cầu thắng ý cảnh. Triệu Hằng một đường đi tới Hoa Sơn phụ cận, còn chưa lên núi, đứng xa nhìn Hoa Sơn tình cảnh, liền có loại cảm giác không giống nhau. Lúc này chính vào xuân hạ chi giao, nhìn về nơi xa dãy núi chập trùng, tầng loan điệp thúy, mây mù nhiễu, thế núi nguy nga, hiểm trở vô cùng, như kiếm đâm thương cùng, búa bổ đại địa. Triệu Hằng lần này tới Hoa Sơn, cũng là quang minh chính đại mà đến, chiêu bài thức một bộ thanh sam, một thanh kiếm, lưng đeo bầu rượu, tuấn lãng lạ thường. Vừa tới dưới chân Hoa Sơn, liền có phái Hoa Sơn đệ tử tiến lên hành lễ, thế nhưng là phong lôi kiếm Triệu đại hiệp quang lâm Hoa Sơn. Chính là Triệu Mỗ, như thế nào, nhạc trưởng môn không chào đón. Tên kia Hoa Sơn đệ tử liền vội vàng không người không dám không dám, Triệu đại hiệp danh chấn thiên hạ, gia sư biết được Triệu đại hiệp một đường đến đây, cố ý để cho vãn bối chờ đợi ở đây, chờ đợi phân công. Chương 313, bên trên Hoa Sơn Tung Sơn bên ngoài thành một trận chiến, Triệu Hằng bằng vào một cái cự kiếm, đầu tiên là chém giết Tạ Lãnh Thiển, sau đó lại lấy một địch trăm, giết phái Tung Sơn người ngã ngựa đổ. Chiến lược kinh người, thiên hạ kinh sợ. Bây giờ Triệu Hằng đã là công nhận thiên hạ thứ nhất lưu cao thủ, Thiếu Lâm tự phương chứng đại sư đều cảm thấy không bằng. Có lẽ chỉ có cái kia ma giáo Đông Phương bất bại mới có thể cùng một trong chiến. Đối mặt dạng này có thể diệt đi nhất phái đại cao thủ, lại có cái nào môn phái dám lơ là sơ suất? Theo lý thuyết, Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên trì, Triệu Hằng cơ hồ diệt phái Tung Sơn, phái Hoa Sơn cần phải cùng hắn đối địch. Nhưng vừa tới Ngũ Nhạc kiếm phái không hợp, phái Tung Sơn không được ưa chuộng. Thứ hai, Triệu Hằng võ công quá cao, lại là tại trước mặt mọi người, quang minh chính đại đoàn diện phái Tung Sơn cao thủ, ai có thể đối địch với hắn? Ai lại có lá gan kia cùng dũng khí đối địch với hắn? Huống chi, Nhạc Bất Quần vốn là kiêng kỵ phái Tung Sơn, hữu thị Tạ Lãnh Tiễn. Bây giờ Triệu Hằng giết Tạ Lãnh Tiễn, hắn ngược lại vui vẻ hơn. Đương nhiên, đối mặt giá trị vũ lực nghịch thiên Triệu Hằng, Nhạc Bất Quần cũng là có chút sợ, chỉ sợ Triệu Hằng một cái không cao hứng, tìm hắn luận võ. Cho nên, biết được Triệu Hằng một đường hướng tây, rất có thể đi tới Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lấy lễ để tiếp đón, cung kính có thừa, tạo mối quan hệ. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không dự định cùng phái Hoa Sơn có xử. Ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, hắn cũng sẽ không tìm khắp nơi người phiền phức. Phái Hoa Sơn có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có Phong Thanh Dương cùng Độc Cô Cửu Kiếm. Thậm chí Hoa Sơn trên tư quá nhai Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm pháp, Triệu Hằng đều không có hứng thú. Kiếm pháp đến hắn cấp độ này, đã sớm có thể tùy tâm sử dụng, tự sáng tạo kiếm chiêu. Ngũ Nhạc kiếm phái cái gọi là đỉnh cấp kiếm pháp, cũng bất quá là tiền nhân sáng tạo. Triệu Hằng bằng vào nhiều năm như vậy tập võ kinh nghiệm, lại thêm tiên phú kiếm đạo, sáng tạo ra kiếm pháp, so cái gọi là Ngũ Nhạc kiếm pháp càng cao minh hơn. Cũng tỉ như phái Tung Sơn 17 lộ kiếm pháp, đi qua Triệu Hằng đoạn thời gian này thôi diễn hoàn thiện, lại tinh giản cải tiến, đã trở thành một bộ kiếm mới pháp, chiêu thức càng thêm tinh diệu, uy lực càng khủng bố hơn. Bây giờ trong thiên hạ, chân chính để cho Triệu Hằng cảm thấy hứng thú kiếm pháp, ngoại trừ Độc Cô Cửu Kiếm, chính là núi võ đang Thái Cực kiếm pháp. Thái Cực kiếm pháp chính là phái võ đang Trương Tam Phong sáng tạo, tinh vi ảo diệu, xem trọng thần tại kiếm trước tiên, giả dích không dứt, am hiểu nhất phòng ngự. Độc Cô Cửu Kiếm là chỉ có tiến không có lùi, dùng công thay thủ. Thái Cực kiếm pháp là lấy phòng thủ làm công, phòng ngự là trước tiên. Cái này hai môn kiếm pháp giống như là mâu cùng lá chắn. Đến tột cùng là cái nào một môn kiếm pháp lợi hại hơn, vẫn là muốn nhìn dùng kiếm người. Cũng không biết Trương Tam Phong gặp phải Độc Cô Cửu bại, lại sẽ là như thế nào phân khích, kết cục như thế nào. Triệu Hằng bên này vừa tới dưới chân Hoa Sơn không bao lâu, nhận được thông báo Nhạc Bất Quần, liền mang theo nhà mình phu nhân cùng đệ tử, tự mình xuống núi mà đến rồi. Vừa thấy mặt, Nhạc Bất Quần liền vẻ mặt tươi cười Triệu Đại Hiệp, phái Hành Sơn từ biệt, phong thái càng hơn trước kia à. Nhạc trưởng môn khách khí, Triệu Mô không mời mà tới, ngược lại là quấy rầy. Triệu Đại Hiệp có thể tới ta Hoa Sơn, đó là ta phái Hoa Sơn vinh hạnh. Nhạc Mô may mắn, lần này nhất định phải thật tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Tới, ta cho Triệu Đại Hiệp giới thiệu, vị này là nội tử, Linh Trung Tác. Nhìn xem trước mặt tư thế hiên ngang, đoan trang hào phóng, phong vận vẫn còn Linh Trung Tác, Triệu Hằng cũng là chắp tay thi lễ phái Hoa Sơn Linh nữ hiệp, cũng là trong giang hồ khó gặp cân quắc hào kiệt. Nhạc trưởng môn quả nhiên là có phúc lớn. Linh Trung Tác cũng là ôm quyền thi lễ Triệu Đại Hiệp khách khí, không biết Triệu Đại Hiệp này tới chuyện gì. Triệu Hằng đương nhiên sẽ không nói là đến tìm Phong Thanh Dương, cười một tiếng Triệu Mộ du lịch giang hồ, còn chưa tới qua cái này Tây Nhạc Hoa núi. Nghe qua Hoa Sơn chi kỳ hiểm, Triệu Mộ tới đây, một là du lãm sơn thủy, hai là cùng Nhạc trưởng môn cùng ngồi đàm đạo, giao lưu kiếm pháp. Nhạc Bất Quần nghe vậy cả kinh, vội vàng mở miệng Triệu Đại Hiệp nói đùa, Nhạc Mộ điểm ấy không quan trọng kiếm pháp, lại có thể nào hơn được Triệu Đại Hiệp. Nghe Triệu Đại Hiệp Tung Sơn thành tại một trận chiến, một cái cự kiếm, ngang dọc vô địch, uy trấn thiên hạ. Làm sao thấy phải bên trên chúng ta Hoa Sơn kiếm pháp? Nhạc Bất Quần thật sự luống cuống, Triệu Hằng giá trị vũ lực đặt ở chỗ đó, nếu là hắn cùng đối phương giao thủ hoàn toàn chính là bị ngược phần. Cái này liền giống như một cái đỉnh cấp tay bắn tỉa, khiến một cái bạ dẹt, tìm được một cái cầm súng hơi thợ săn đọ súng, nhân ra có thể không hoảng hốt sao? Lúc này Nhạc Bất Quần, nội tâm nhịn không được điên cuồng chửi bậy, ta đều mang theo vợ con tới đón tiếp ngươi, ngươi còn muốn đánh với ta? Đây là muốn khi dễ người thành thật sao? Triệu Hằng thấy thế cũng biết chuyện gì xảy ra, lập tức vừa cười vừa nói Nhạc trưởng môn, Triệu Mỗ này tới, chỉ vì giao lưu kiếm pháp, kiếm thuật, cũng không phải muốn phân cái cao thấp. Nói đến, cái kia phái Tung Sơn tuy là Ngũ Nhạc kiếm phái đứng đầu, nhưng kiếm pháp một đạo bên trên, lại là thua xa tại phái Hoa Sơn. Triệu Mỗ đối với Hoa Sơn kiếm pháp ngưỡng mộ đã lâu, mong rằng Nhạc trưởng môn vui lòng chỉ giáo. Triệu Hằng mấy câu nói đó, tại cái này trước mặt mọi người, cũng là cho đủ phái Hoa Sơn cùng Nhạc Bất Quần mặt mũi, Nhạc Bất Quần cũng không có cự tuyệt nữa đạo lý. Lập tức, Nhạc Bất Quần vừa cười vừa nói đã như vậy, vậy thì xin Triệu Đại Hiệp bên trên Hoa Sơn chỉ đạo một chút ta Hoa Sơn đệ tử. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Nhạc Bất Quần lễ tiết đúng chỗ, Triệu Hằng cũng là khuôn mặt tươi cười tương đối. Đến nỗi Nhạc Bất Quần là ngụy quân tử, như vậy có quan hệ gì? Chỉ cần không làm thương hại đến ích lợi của mình, lại không có lạm sát kẻ vô tội, Triệu Hằng cũng không vấn đề gì. Ngược lại là vị này Nhạc phu nhân, thật đúng là có chút đáng tiếc. Linh Trung Tắc ngược lại là đối với Triệu Hằng ấn tượng rất tốt. Trước đó, nàng đã sớm từng nghe nói đủ loại giang hồ truyền văn, tốt hay xấu đều có. Có nói Triệu Hằng là cái nhanh nhẹn quý công tử, dung mạo tuấn lãng, phong thái bất phàm, phiêu giật xuất trần. Cũng có nói Triệu Hằng là cái hỉ nộ vô thường, giết người không chớp mắt đại ma đầu. Hôm nay gặp mặt, Linh Trung Tắc đối với Triệu Hằng ngược lại là thay đổi rất nhiều, dung mạo phong độ cũng không tệ rồi, vẹn vẹn là tư thái này, lễ tiết, liền cho người không thể bắt bẻ. Khắp nơi lộ ra một loại sự hòa hợp tự nhiên, để cho người ta có loại cảm giác như một xuân phong. Lên Hoa Sơn, phái Hoa Sơn các đệ tử cũng nhịn không được chạy đến vây xem. Dù sao, gần nhất Triệu Hằng tên tuổi đã là như mặt trời ban trưa, trên giang hồ đã đem hắn xưng là thiên hạ đệ nhị cao thủ, gần với có uy tín đông phương bất bại. Những cái kia phía trước gặp qua Triệu Hằng còn tốt, chưa từng thấy các đệ tử, đã sớm mong mỏi nhìn một chút vị này tuổi tác và bọn hắn tương tự, võ công cũng đã đăng phong tạo cực đại cao thủ. Có thể nói như vậy, bây giờ Triệu Hằng chính là trên giang hồ cao nhất lưu tồn tại, là tất cả thế hệ tuổi trẻ trong lòng thần tượng, thần đồng dạng tồn tại. Nhạc Bất Quần nhìn thấy các đệ tử đều chạy đến, lúc này quát lớn một tiếng cũng làm cái gì đâu? Không hào hào luyện kiếm, thành cái gì thể thống? Nhanh đi về. Các đệ tử lập tức giải tán, riêng phần mình chạy tới. Sau lưng đối với Triệu Hằng tự nhiên không thể thiếu một phen nghị luận. Vị này chính là Phong Lôi kiếm, nhìn xem cũng không khoa trương như vậy, chính là nhìn không ra võ công của hắn rất cao bộ dáng. Người không thể xem bề ngoài à, võ công cao như vậy, người dáng dấp còn tốt như vậy, cái này khiến chúng ta những người bình thường này làm như thế nào xuống a? Than thở cái gì? Chúng ta vẫn là nhanh chóng hảo hảo luyện công, miễn cho quay đầu lại bị sư phụ trách phạt. Chờ những đệ tử kia tản ra, Triệu Hằng lại là mỉm cười nhạc trưởng môn, uy phái các đệ tử ngược lại là đều thật sống động. Xem ra nhạc trưởng môn giáo đồ có phương pháp a. Để cho Triệu đại hiệp chê cười, cũng là nhạc mỗ bình thường quản giáo không nghiêm. Chương 314, Phong Thanh Dương tiếp xuống 1-2 ngày, Triệu Hằng tại phái Hoa Sơn yên tâm ở lại, hoặc là thưởng thức Hoa Sơn phong cảnh, hoặc là cùng Nhạc Bất Quần tâm sự kiếm pháp, hoặc là hỗ trợ chỉ điểm một chút một ít phái Hoa Sơn các đệ tử kiếm pháp. Rất đầy đủ đóng vai tốt một cái khách mời nhân vật. Nhạc Bất Quần đối với hắn cũng chậm chậm hơi buông xuống một điểm cảnh giác, để cho các đệ tử chủ động tới cầu chỉ đạo. Triệu Hằng cũng cùng Nhạc Bất Quần hạ tràng luận bàn qua kiếm pháp, song phương không cần nội lực, cầm trong tay kiếm gỗ, vẹn vẹn tỉ thí kiếm chiêu. Triệu Hằng cũng là tận lực áp chế thực lực, cùng Nhạc Bất Quần đánh một cái chẳng phân biệt được cao thấp. Tới nhà làm khách, đem nhân gia chủ nhân giáo huấn một lần, làm như vậy cũng quá không có lễ phép. Về sau lại đi môn phái khác, nhà ai còn có thể hoan nghênh hắn? Bất quá, mấy phen tỉ thí sau đó, Triệu Hằng đối với Nhạc Bất Quần mấy bộ kiếm pháp cũng đều có hiểu rõ. Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp sát thực bất phàm, Nhạc Bất Quần dưỡng ta kiếm pháp đúng quy đúng củ, ngược lại là cái kia Thái Nhạc Ba Thanh Phong, còn có chút môn đạo. Đáng tiếc là Nhạc Bất Quần kiếm pháp thông thạo là thông thạo, lại chỉ là câu nệ tại hình thức, thiếu một chút linh động tự nhiên. Lấy tính cách của hắn, chú định rất khó trên kiếm đạo có thành tựu. Triệu Hằng đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, hắn mục đích chủ yếu cũng không phải vì cùng Nhạc Bất Quần giao lưu kiếm pháp. Chờ Triệu Hằng tại phái Hoa Sơn chờ đợi 2-3 ngày sau, liền mượn cớ du lãm phong cảnh, đi phía sau núi. Nhạc Bất Quần mặc dù có lòng muốn ngăn cản, thế nhưng không có lý do thích hợp. Hoa Sơn núi non trùng điệp lớn như vậy, cũng không phải duy nhất thuộc về phái Hoa Sơn, nhân gia muốn tới tham quan, hắn cũng không tốt ngăn cản. Hơn nữa, để tránh gây nên Triệu Hằng không khoái, Nhạc Bất Quần cũng không dám để cho người ta đi theo. Triệu Hằng mặc dù không có biểu hiện ra cái gì lý, nhưng lại có tùy thời trở mặt tư bản. Vũ lực cao cấp mang tới lực uy hiếp, vẫn là không dùng khinh thường. Triệu Hằng đến phía sau núi sau đó, cũng không có cấp bách tìm người, tại trong núi rừng này khắp nơi đi dạo, thưởng thức phong cảnh, thuận tiện làm nấu cơm dã ngoại, chảo hai cái gà rừng, thỏ rừng, tìm một cái chỗ làm đồ nướng. Triệu Hằng đi tới phía sau núi xế chiều hôm đó, liền phát hiện có người xa xa bí mật quan sát hắn. Có thể xuất hiện ở đây, ở khoảng cách này, ẩn tàng ẩn nút như vậy, đoán chừng cũng chỉ có vị kia Phong Thanh Dương. Bởi vì Triệu Hằng đến, cải biến rất nhiều chuyện. Nguyên bản thuộc về lệnh hồ sung rất nhiều kỳ ngộ, sớm đã bị thay đổi bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Không có phúc uy tiêu cục chuyện, không có nhúng tay rửa tay gắt kiếm, cũng không có gặp phải Điền Bá Quang, cái này khiến lệnh hồ sung miễn đi sư phụ trách phạt, cũng miễn đi tư quá nhai diệp bích. Bây giờ, lệnh hồ sung lại bị Nhạc Bất Quần phái đến dưới núi đi ra khỏi nhà. Nói đến, chuyện này còn cùng Triệu Hằng có liên quan. Triệu Hằng tại Tung Sơn bên ngoài thành một trận chiến, triệt để phá vỡ Ngũ Nhạc kiếm phái trước mắt cách cục. Bây giờ phái Tung Sơn, trưởng môn Tả Lãnh Thiền bỏ mình, thập tam thái bảo còn thừa lác đác, môn nội cao thủ thiệt hại hầu như không còn. Thiếu Lâm tự thừa cơ quan hệ phái Tung Sơn, để cho không thiếu Tung Sơn đệ tử quy y Phật môn. Bây giờ phái Tung Sơn đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Dạng này phái Tung Sơn, tự nhiên cũng không khả năng lại trở thành Ngũ Nhạc đứng đầu. Cho nên, trong giang hồ các môn các phái đều điều động nhân thủ đi tới Tung Sơn tìm hiểu tin tức, xem có thể hay không thừa cơ vớt chút chỗ tốt. Nhạc Bất Quần tự nhiên cũng không ngoại lệ, để cho đại đệ tử lệnh hồ sung tự thân xuất mã, trên danh nghĩa đi thăm hỏi phái Tung Sơn, trên thực tế tự nhiên là không cần nhiều lời. Nếu không phải Triệu Hằng tới, Nhạc Bất Quần đều chuẩn bị tự mình đi một chuyến, xem có hay không lỗ hổng có thể nhặt. Phái Tung Sơn mặc dù sụp đổ, mà dù sao là khi xưa giang hồ đại phái, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, còn có một số hảo thủ, một chút môn phái võ công, có thể thu hẹp tiếp nhận. Cho nên, cả ngày vội vàng đi công tác lệnh hồ sung, có thể hay không học được độc cô cửu kiếm, đã là một cái ẩn số. Triệu Hằng tại phát hiện có người nhìn trộm sau đó, cũng là cao giọng nở nụ cười trốn ở trên sườn núi vị bằng hữu nào, nếu đã tới, sao không tới cùng uống một chén. Bị người gọi ra hành tung, núp trong bóng tối lao giả cũng là hơi có vẻ lúng túng. Hắn tự hỏi tại trong núi rừng này ẩn cư sinh sống lâu như vậy, cho tới bây giờ không có bị người phát hiện qua. Lại không nghĩ rằng hôm nay tiểu tử này tà môn như vậy, cách xa như vậy đều có thể phát hiện hắn. Hắn lại không biết, hôm nay đối mặt Triệu Hằng, nhưng là một cái bật học tuyển thủ. 90 điểm tinh thần lực, để cho Triệu Hằng ngũ giác nhạy cảm, viễn siêu thường nhân, lại thêm một thân hùng hậu nội lực, có thể xưng hình người dạ đa. Triệu Hằng nhìn chăm chú lên phía trước, chỉ thấy đâm đầu đi tới một cái râu tóc bạc trắng, thân hình cao lớn, khuôn mặt gầy gò gầy còm lão giả. Lão giả này nhìn như bước chân chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh, 3 năm bước ra, cũng đã là mấy chục trượng bên ngoài, trong nháy mắt đến phụ cận. Lão tiền bối thế nhưng là ở đây ẩn cư phái Hoa Sơn người. Ngươi thế nào biết ta là phái Hoa Sơn? Triệu Hằng cười cười, tiện tay trên mặt đất một bầu rượu nhìn tiền bối mặc đồ này, hẳn là ở đây ẩn cư đã lâu. Đây là phái Hoa Sơn phía sau núi, bình thường hẳn là ít có người tới. Nếu không phải phái Hoa Sơn người, lại vì sao tại ẩn cư này? Huống chi, lão tiền bối một thân này kiếm ý, dương cung mà không phát, ẩn không lộ, rõ ràng kiếm pháp đã đến phản pháp quy chân cảnh giới. chắc hẳn là phái Hoa Sơn kiếm tông cao nhân tiền bối. Mà phái Hoa Sơn tiền bối bên trong, lấy kiếm pháp văn danh thiên hạ, hẳn là ngày xưa kiếm thuật thông thần Phong Thanh Dương tiền bối. Lão đầu kia sắc mặt biến thành động không tệ, tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh. Ngươi hẳn không phải là Hoa Sơn đệ tử a? Dĩ nhiên không phải, tại hạ Triệu Hằng. Không môn không phái một cái giang hồ kiếm khách mà thôi. Phong Thanh Dương khẽ gật đầu Triệu Hằng, ngược lại có chút tên tuổi. Triệu Hằng ngược lại có chút kinh ngạc như thế nào, Phong lão tiền bối còn nghe nói qua ta. Cái này có gì hiếm lạ? Lão phu mặc dù ở đây ẩn cư, nhưng cũng không phải trên núi dã nhân. Đối với trong giang hồ một số việc, vẫn có nghe thấy. Huống chi, tiểu tử ngươi kiếm pháp không tệ. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng còn không thể theo gió lão tiền bối đánh đồng. Thứ không dám dâu dếm, tại hạ nghe Phong lão tiền bối sẽ độc cô cửu kiếm, lần này tới Hoa Sơn, cũng là cất tìm kiếm một phen ý niệm. Ngươi còn biết độc cô cửu kiếm? Lão phu còn tưởng rằng giang hồ này bên trên đã quên đi. Triệu Hằng bắt đầu từ không sinh có vạn bối trước kia đã từng nhìn qua một quyển bản chép tay, phía trên có ghi chép kiếm ma độc cô cầu bại một ít sự tích. Căn cứ bản chép tay ghi chép, độc cô cầu bại từng nói, tung hoành giang hồ 30 dư tái, giết hết thu cấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm gì, chỉ ẩn cư thâm gốc, lấy điều là bạn. Ô hô, thở bình sinh cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu khó xử a sinh không thể cùng nhân vật như vậy cùng một thời đại, ngồi luận kiếm, thật là nhân sinh một kinh ngạc tột độ chuyện. Nghe xong Triệu Hằng lời nói, Phong Thanh Dương cũng là hơi xúc động đích xác, lão phu độc cô cửu kiếm chính là truyền lại từ độc cô cầu bại tiền bối. Không nghĩ tới trên đời này còn có người biết lão nhân gia ông ta sự tích. Triệu Hằng nói tiếp tại hạ từng người, độc cô tiền bối một đời dùng kiếm, trước kia làm cho một cái thanh cương lợi kiếm, sau thành tử vi nhuyễn kiếm, huyền thiết trọng kiếm. 40 tuổi sau, không trệ với vật, có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm. Cho đến kiếm đạo đỉnh phong, không có kiếm thắng có kiếm, nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt phất tay, đều là kiếm khí. Triệu Mỗ bất tài, tại bờ biển, lấy trăm cân cử kiếm, luyện thành cử trọng lực khinh cảnh giới. Bây giờ, lại là muốn kiến thức một chút độc cô cửu kiếm lợi hại. Chương 315, ngồi luận kiếm nếu là vì độc cô cửu kiếm mà đến, Triệu Hằng cũng không cần thiết che che lấp lấp. Đối mặt Phong Thanh Dương loại này đỉnh cấp kiếm khách, đi thẳng về thẳng, ngược lại càng có thể để cho đối phương tiếp nhận. Huống chi, theo kiếm pháp tinh thâm, tại kiếm đạo trên đường ngày càng tinh tiến, Triệu Hằng đối với kiếm trong tay cũng là càng ngày càng tự tin, càng ngày càng có kiếm đạo ngâm nên. Lỗ Tấn Tiên Sinh nói qua, trên đời này vốn không có lộ, đi nhiều người cũng liền có lộ. Độc cô cửu kiếm lại như thế nào? Độc cô cầu bại lại như thế nào? Triệu Hằng tự tin, cho hắn thời gian nhất định, bằng vào nội tính của mình cùng thiên phú kiếm đạo, sớm muộn vượt qua độc cô cầu bại, sáng tạo ra thuộc về mình Triệu Thị Cửu kiếm vĩnh hằng nhất kiếm cái gì. Đương nhiên, trước đó, hay là muốn bảo trì một khỏa nhún nhường tâm, nên học tập hay là muốn học tập. Đứng tại tiền nhân trên bờ bay, cũng có thể đi được nhanh hơn xa hơn, kiến thức đến thiên địa rộng lớn hơn. Nghe được Triệu Hằng lời nói, Phong Thanh Dương cũng không ngoài ý muốn. Xem như đương thời đứng đầu nhất kiếm khách, Phong Thanh Dương mặc dù không xuất thủ nữa, trong tay không có kiếm, thế nhưng phần đối với kiếm chấp nhất cùng nhiệt thành, từ đầu đến cuối đều tại, một mực chưa từng tiêu giảm nửa phần. Cho nên, hắn có thể cảm nhận được Triệu Hằng trên người loại kia đặc biệt ý vị. Như thế nào? Ngươi muốn cùng lão phu tỉ thí một chút? Lão phu đã sớm phong kiếm biển, sẽ không tiếp tục cùng người đọc thủ. Triệu Hằng cười ha ha, tỉ thí làm sao cần dùng kiếm? Trong tay đũa trúc, gậy gỗ đều có thể làm kiếm, cũng có thể khẩu thuật chiêu thức, đấu văn thay thế đấu võ. Ngươi tiểu tử này, lão phu vừa uống ngươi mấy ngụm rượu, ngươi liền nhất định phải lôi kéo lão phu so kiếm. Phong lão tiền bối, tất cả mọi người là người yêu kiếm, gặp phải trong truyền thuyết độc bộ thiên hạ kiếm pháp, lại có thể nào không tâm động? Huống chi, độc cô tiền bối truyền xuống bộ kiếm pháp kia, cũng là hy vọng hậu nhân có thể kế thừa sở học, đem hắn phát dương quang đại. Phong lão tiền bối liền chuẩn bị để cho môn này kiếm pháp thất truyền sao? Phong Thanh Dương uống một hớp rượu, cảm thán một tiếng trên đời này thất truyền võ công kiếm pháp, làm sao nó nhiều? Coi như ta phái Hoa Sơn đã từng đối với võ công kiếm pháp, bây giờ cũng là còn thừa lác đác. Huống chi cái này lưu truyền mấy trăm năm độc cô cửu kiếm. Thôi thôi, lão phu đến cái tuổi này, cũng đích xác là không mấy năm sống khỏe. Cùng đem môn này kiếm pháp đưa đến trong phần mộ, không bằng nhường ngươi kiến thức một chút, xem tiểu tử ngươi có hay không năng lực này, học được môn này kiếm pháp. Triệu Hằng nghe vậy, cũng là nhịn không được mừng rỡ, xem ra gió này Thanh Dương có ý định đem độc cô cửu kiếm truyền thụ cho hắn. Mặc dù chỉ cần cho thời gian, Triệu Hằng sớm muộn cũng có thể tự sáng chế loại này cứu cực kiếm pháp. Nhưng nếu như có thể sớm cầm tới tham khảo đáp án, cũng là có thể tiết kiệm tiếp theo chút công phu. Bất quá, Triệu Hằng vẫn còn có chút ngoài ý muốn, vậy mà lại thuận lợi như vậy. Suy nghĩ một chút ngược lại là cũng có khả năng. Vừa tới Triệu Hằng cũng coi như là đi phải đang ngồi bừng, thứ hai Triệu Hằng thiên phú kiếm đạo kinh người, là trên đời này am hiểu nhất dùng kiếm kiếm khách một trong, lại như thế trẻ tuổi, tương lai vô hạn khả năng. Lại thêm không còn lệnh hồ sung, Phong Thanh Dương tạm thời cũng không có chuyển nhân, cuối cùng cũng chỉ có thể đem độc cô cửu kiếm đưa đến trong phần mộ. Nếu là không muốn cho độc cô cửu kiếm liền như vậy thất truyền, chuyển cho Triệu Hằng cũng là lựa chọn. Đương nhiên, nghe gió Thanh Dương ý tứ trong lời nói, hay là muốn khảo nghiệm một chút Triệu Hằng. Tiểu tử, ngươi tại trên Hoa Sơn chờ đợi mấy ngày, đối với Hoa Sơn kiếm pháp hẳn là cũng đã rõ ràng trong lòng. Hôm nay liền để lão phu nhìn xem ngươi Hoa Sơn kiếm pháp như thế nào. Phong Thanh Dương nói xong, tiện tay nhặt lên một cây gậy gỗ, hướng về Triệu Hằng chính là một chiêu Hữu Phượng Lai Nghi. Triệu Hằng cũng là không chút hoang mang, dưới chân bất động, trong tay đũa trúc vung lên, chính là một chiêu Thương Tùng Đón Khách, sau đó chính là Thanh Phong Tiễn đưa sảng khoái lấy thi hội Hưu Tiêu Sử Sách Long Thanh Sơn ẩn ẩn vô biên rơi mục. Hai người trong tay gậy gỗ cùng đũa trúc, giống như đều hóa thành một thanh trường kiếm, một chiêu một tức ở giữa, đem Hoa Sơn kiếm pháp tinh diệu trô diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Phong Thanh Dương xem như phái Hoa Sơn lão tiền bối, đối với Hoa Sơn kiếm pháp tự nhiên là rất quen vô cùng. Triệu Hằng mặc dù là gần nhất vừa học, nhưng bằng vào siêu nhân ngộ tính cùng thiên phú, đồng dạng đem Hoa Sơn kiếm pháp vận dụng linh động vô cùng. Hai người đối với kiếm đạo lý giải đã sớm đánh vỡ lồng chim, không câu nệ tại hình thức, một chiêu một thức, tùy ý sử dụng, hoàn toàn không giảng trình tự, nhưng lại xoay tròn như ý, tùy ý biến động, chỉ tốt ở bề ngoài. Nếu là Nhạc Bất Quần nhìn thấy, tất nhiên lại biết nói đây là kiếm tông đường tà đạo. Nhưng ở hai người xem ra, kiếm pháp cũng là sát nhân chi pháp, làm sao tới chính tà phân chia? Dùng bị đang thì đang, dùng bị tà thì tà. Dần dần, Hoa Sơn kiếm pháp sử dụng sau đó, lại là Hy Di kiếm pháp. Triệu Hằng chưa từng gặp qua cái này Hy Di kiếm pháp, nhưng cũng bắt trước, hiện bán hiện học. Chỉ là nhìn Phong Thanh Dương sử một lần, liền trực tiếp đi theo cầm sử dụng. Lần thứ nhất còn có chút xa lạ, lần thứ hai liền thông thạo vô cùng, lần thứ ba liền xoay tròn như ý giao thủ trăm chiêu sau đó, Phong Thanh Dương đã là thầm kinh hãi, trên đời này lại có thiên phú như vậy chắc tuyệt nhân vật, đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Loại này xem xét liền sẽ, vừa học liền tinh lực lĩnh ngộ, để cho Phong Thanh Dương cái này kiếm đạo tông sư cũng là khiếp sợ không thôi. 200 chiêu sau đó, trong tay hai người gậy gỗ, đũa trúc không hư hại chút nào, dưới chân vị trí cũng là một mực không biến. Đến một bước này, Phong Thanh Dương nhịn không được vận dụng áp đáy hòm độc cô cửu kiếm, Triệu Hằng lúc này có chút không thích ứng. Nói đến, độc cô cửu kiếm kỳ thực cũng không tính là một loại kiếm thuật chiêu thức, mà là một bộ võ học lý luận, một loại kiếm đạo chí lý. Phàm là thế gian võ công, vô luận là đao kiếm côn đồng các loại binh khí, vẫn là đủ loại công phu quyền cước, đều có nhất định quy luật mà theo. Đối thủ chỉ cần ra chiêu, bắp thịt trên người đường cong, cánh tay cổ tay, tất nhiên phải có tương ứng động tác, căn cứ vào những thứ này chỗ rất nhỏ, phán đoán địch nhân ra chiêu, làm đến liệu địch tiên cơ, liền có thể ngẫu nhiên đường đối. Nay liền giống như là nghiên cứu vật lý, phải biết cơ học ba định luật. Độc cô cửu kiếm từ tổng quyết thức phá kiếm thức phá đao thức cứ thế phá thương thức phá roi thức phá tác thức phá trưởng thức phá tiên thức cuối cùng đến kiếm thứ 9 phá khí thức cái này chín kiếm, giống như là kiếm đạo cửu đại công thức, chuyên môn giải quyết đối ứng đao thương kiếm trưởng các loại nan đề. Nhưng nói đi nói lại thì, học xong công thức cũng không nhất định liền có thể giải quyết nan đề. Đối với công thức nắm giữ thông thạo trình độ, tự thân năng lực vật toán, giải đề tốc độ, đều quyết định cuối cùng có thể hay không tại trong thời gian quy định giải quyết vấn đề. Phong Thanh Dương tu luyện độc cô cửu kiếm mấy chục năm, tự nhiên đã là đăng phong tạo cực. Triệu Hằng kiếm pháp mặc dù đã không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng Phong Thanh Dương vẫn có thể tìm được một chút kẽ hở. Chỉ là hai người mặc dù cũng không có đụng tới chân khí, nhưng Triệu Hằng ngũ giác nhạy cảm, thể chất siêu cường, phản ứng linh mẫn, một chiêu một thức, nối tiếp quá nhanh, để cho đối phương dù cho phát hiện sơ hở, cũng rất khó kịp thời ra chiêu phá mất chiêu kiếm của hắn. Di khoái đả khoái phía dưới, trong nháy mắt lại là hơn 100 chiêu đi qua. Phong Thanh Dương bỗng nhiên lui về sau một bước, tiện tay ném đi trong tay gậy gỗ không đánh không đánh, ngươi tiểu tử này, không có biết một chút nào kính già yêu trẻ. Lão phu niên kỷ đều lớn như vậy, có thể so sánh không thể ngươi dạng này người trẻ tuổi. Đây nếu là nhờ ngươi lại học độc cô cửu kiếm, thiên hạ lại có gì người là đối thủ của ngươi. Chương 316, độc cô cửu kiếm Phong lão tiền bối lời này liền có chút khoa trương, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời người mới thắng người cũ. Kiếm đạo chi lộ, vĩnh vô chỉ cảnh. Chúng ta cũng chỉ bất quá là đứng tại tiền nhân trên bờ bay, mới có thể nhìn càng thêm xa. Làm sao biết không có kẻ đến sau, càng vượt qua chúng ta. Triệu mỗi sở cầu, cũng bất quá là thu thập rộng rãi bách ra chi trường, tìm kiếm từ trước người lộ thôi. Ta ngược lại thật ra tin tưởng vững chắc, sớm muộn có một ngày, có thể siêu việt tiền nhân, kiến thức đến cái kia không có kiếm thăng có kiếm cảnh giới. Phong Thanh Dương lần nữa gật đầu nói không sai, ngươi có thể có phần tâm này tính chất, chú định có thể tại kiếm đạo trên đường đi được càng xa. Lão phu cả đời này, đã đến đầu, chỉ sợ là không thấy được cái kia càng thêm huy hoàng kiếm đạo. Triệu Hằng không cần tiền tựa như bắt đầu đâm canh gà gậy dài trăm thước, còn có thể tiến thêm một bước. Phong lão tiền bối mặc dù tuổi tác hơi bị lớn, nhưng vẫn cũ thân khang thể kiện, lại có thể nào dừng bước không tiến. Ta sinh cũng có bờ, biết cũng vô nhai. Tại sinh thời, có thể đi vào một bước là một bước. Phong Thanh Dương cao giọng nở nụ cười ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là thật có người tuổi trẻ mạnh mẽ, khó trách tuổi còn trẻ, liền có thành tựu như thế này. Hôm nay lão phu liền đem cái này sở học độc cô cửu kiếm truyền thụ cho ngươi. Ngày khác, ngươi nếu là gặp được càng thêm huy hoàng con đường phía trước, cũng có thể để cho lão phu kiến thức một chút. Đương nhiên, nếu là gặp thích hợp truyền nhân, cũng xin đem cái này kiếm pháp truyền xuống, chớ có để nó thất truyền. Triệu Hằng gật đầu đáp ứng võ đạo chi lộ bác đại tinh thâm, chỉ bằng vào lực lượng một người, cho dù là lại như thế nào kỳ tài ngút trời, cũng cuối cùng có hạn. Nếu như có thể liên tục không ngừng, mấy đời người, thậm chí mấy chục đời người không ngừng tích lũy, tất nhiên có thể càng thêm huy hoàng rực rỡ. Đương nhiên, ở trong đó không bao hàm Triệu Hằng loại này bật học tuyệt thủ, chính mình một người liền có thể một đời lại một đời tích lũy xuống đi. Độc cô cửu kiếm có thể chia làm cuối cùng quyết thức, phá kiếm thức. Cuối cùng quyết thức khẩu quyết tâm pháp, huy mọi xu thế vô vọng xu thế cùng người xu thế nhiều, giáp chuyển bính, bính chuyển canh, canh chuyển quý. Theo Phong Thanh Dương truyền tụng, Triệu Hằng cũng là nhanh chóng ghi nhớ, lý giải, trong đầu mô phỏng, vận dụng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Triệu Hằng mỗi ngày tiếp nhận Phong Thanh Dương truyền thụ cho độc cô cửu kiếm, thỉnh thoảng cùng đối phương luận bàn giao lưu, nghiên cứu kiếm pháp tinh yếu. Đạt đến 90 điểm tinh thần lực, để cho Triệu Hằng đã có thể làm được đã gặp qua là không quên được, qua thai thành tụng, huống chi đây vẫn là có liên quan kiếm pháp võ học chí lý, học cũng là tiến triển cực nhanh. Cái này liền giống như một cái học bá cấp bậc lão sư cho một cái học thần giảng bài. Vô luận lão sư nói có bao nhanh, học sinh đều có thể nhanh chóng học tập thấu triệt. Đương nhiên, tất nhiên học được nhân gia độc cô cửu kiếm, Triệu Hằng cũng là có qua có lại, giúp Phong Thanh Dương điều lý rồi một lần cơ thể, chữa khỏi một chút ám thương cùng thai hoàng ẩm. Phong Thanh Dương quanh năm ẩn cư thâm sơn, không cùng ngoại nhân tiếp xúc, kiệm lời ít nói, khó tránh khỏi tính tình nhạt nhẽo, trong lòng buồn bực. Trong núi lớn này hoàn cảnh, đích xác không quá thích hợp nhân sinh tồn, huống chi còn là Phong Thanh Dương loại năm này gần trăm tuổi lão nhân gia. Triệu Hằng lần đầu tiên nhìn thấy Phong Thanh Dương, liền phát hiện hắn sắc mặt như giấy vàng, dáng vẻ nặng nề. Nguyên bản bằng vào Phong Thanh Dương tu luyện mấy chục trên trăm năm hùng hậu nội công, lại thêm phái Hoa Sơn nội công am hiểu nhất dưỡng sinh, hẳn là không đến mức lộ ra giả yếu như vậy. Nhưng Phong Thanh Dương trước kia chính vào tráng niên thời điểm, bị lừa đến Giang Nam thành hôn, kết quả sau khi tới mới phát hiện, là khí tông đệ tử cùng người thông đồng tốt, tìm một cái kỹ nữ giả mạo tiểu thư khuê cát, muốn lừa gạt hắn. Chờ hắn trở về Hoa Sơn, kiếm tông cùng khí tông đã liều mạng cái người chết ta sống, đã từng quen thuộc sư phụ, sư thúc, sư bá, sư minh đệ, chết thì chết, tản thì tản, trốn thì trốn. Cái này khiến Phong Thanh Dương tức giận đan sen, phong kiếm bí ẩn, không hỏi thế sự. Giống như nguyên tắc bên trong hắn cùng lệnh Hồ Sung nói câu nói kia, trên đời này chiêu số lợi hại nhất không phải võ công chiêu thức, mà là cơ quan cạm bẫy, âm mưu quỷ kế. Tại vốn nên huy hoàng rực rỡ niên kỷ, lại gặp phải dạng này trọng đại đả kích, cái này khiến Phong Thanh Dương hơn nửa cuộc đời đều ở vào sầu não bất ức trạng thái, nội công tu vi tiến bộ chậm chạp, trạng thái thân thể cũng là không quá hy vọng. Triệu Hằng bằng vào một thân siêu phàm thoát tục ý đạo tu vi, lại thêm tự thân hùng hậu nội công tu vi, dược vật cùng châm cứu hai bút cùng vẽ, trợ giúp Phong Thanh Dương đả thông một chút tắc nghẽn kinh mạch, chữa khỏi một chút ám thương, để cho thân thể của hắn chậm rãi khôi phục, nội công đều có tiến một bước mở rộng. Triệu Hằng mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng từ trước đến nay là có cửu báo cửu, có ân báo ân. Đối tốt với hắn, tuyệt đối phải hồi báo trở về. Không đến 10 ngày, Triệu Hằng liền đem Độc Cô Cửu Kiếm toàn bộ nội dung đều nhớ kỹ trong lòng, hơn nữa tuyệt đại bộ phận cũng đã nắm giữ thông thạo đến cực điểm. Chỉ là Độc Cô Cửu Kiếm một thức sau cùng phá khí thức, Phong Thanh Dương chỉ là chuyển lấy khẩu quyết và tu hành chi pháp, hơn nữa nói này tức là vì đối phó thân có nội công thượng thừa địch nhân mà dùng, thần mà minh chi, tổn nữ nhất tâm. Kỳ thực, liền Phong Thanh Dương chính mình cũng không có học được phá khí thức. Một phương diện, phá khí thức yêu cầu người sử dụng cũng nhất thiết phải có cao thâm nội công tu vi. Một phương diện khác, có lẽ cái này phá khí thức chỉ tồn tại ở lý luận. Dù sao, Độc Cô Cửu Kiếm kiếm pháp cũng chỉ là Độc Cô cầu bại nửa đời trước lập nên võ học lý luận, cũng không tính là hoàn thiện hoàn mỹ. Kiếm pháp một đạo, cũng không phải học xong coi như xong. Đối với một môn kiếm pháp, từ sơ quy môn kính, đến quen tay hay việc, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, cuối cùng đạt đến sửa cũ thành mới, thôi diễn sáng tạo ra mạnh hơn kiếm pháp, cái này đều cần một cái quá trình. Triệu Hằng thiên phú kiếm đạo, để cho hắn có thể ra tốc quá trình này, nhanh chóng đến đỉnh phong. Cho dù là học xong Độc Cô Cửu Kiếm, Triệu Hằng cũng không có gấp gáp rời đi. Phong Thanh Dương tại trên kiếm thuật tạo nghệ, tuyệt đối là đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Cùng cao thủ như vậy thảo luận kiếm thuật, nghiên cứu kiếm lý, Triệu Hằng mỗi ngày đều là thu hoạch không ít. Trong lúc bất chi bất giác, Triệu Hằng liền tại đây Hoa Sơn phía sau núi bên trong chờ đợi hơn một tháng. Lúc này đã là mùa hạ, thời tiết chậm rãi trở nên nóng bức. Triệu Hằng cũng cuối cùng quyết định rời đi. Trước khi đi, Triệu Hằng cố ý chạy đến chân núi, mua cả bàn rượu ngon thức ăn ngon, đưa đến trên núi, theo gió Thanh Dương ăn thật ngon một trận. Phong lão tiền bối, vãn bối chuẩn bị ngày mai rời đi Hoa Sơn. Muốn đi sao? Cũng đúng, ngươi dạng này người trẻ tuổi, cũng không khả năng cả một đời bồi tiếp lão phu chờ tại trong rừng sâu núi thẳm này. Muốn đi liền đi đi thôi. Lời tuy nói như vậy, nhưng Phong Thanh Dương cũng là có chút không muốn. Ở chung được thời gian dài như vậy, hai người thảo luận kiếm pháp, thảo luận cổ kim, rất có loại bạn vòng niên cảm giác. Phong Thanh Dương ẩn cư mấy chục năm, đã sớm nhanh quên như thế nào trao đổi với người, cũng là Triệu Hằng đến, để cho hắn một lần nữa cảm nhận được sinh hoạt khí tức. Cái này Triệu Hằng vừa đi, hắn lại muốn lẻ loi lưu quản một người, ít nhiều có chút tỉ mịch. Triệu Hằng cũng có thể cảm nhận được lão đầu tâm tình, liền mở miệng khuyên nhủ Phong lão tiền bối, ngươi niên kỷ đều lớn như vậy, hà tất cả ngày chờ tại trong rừng sâu núi thẳm này. Đợi lâu không có bệnh cũng biệt xuất bệnh, không có chuyện gì ra ngoài đi một chút, xem cái này hoa hạ tốt đẹp non sông, mở mang kiến thức một chút các nơi phong thổ dân tình, nhấm nháp một chút thiên hạ mỹ thực, như thế mới không vãng lai nhân thế đi một lần. Hơn nữa thiên địa trong tự nhiên cũng ẩn chứa kiếm đạo chí lý, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đi ra ngọn núi lớn này, đi xem một chút thế giới bên ngoài, nhìn một chút thiên địa này chúng sinh, có lẽ ngươi sẽ có không giống nhau thể ngộ. Phong Thanh Dương nghe vậy cũng có chút tâm động không ngừng. Triệu Hằng tiếp lấy quên đủ đều sống đến từng tuổi này, còn có cái gì chuyện cũ là không nhìn ra. Nhân sinh vội vàng, qua một năm thiếu một năm, sao không trân quý thời gian, đi bên ngoài xem. Ngươi nói có lý, có lẽ lão phu cũng nên ra ngoài đi một chút, hoạt động gân cốt một chút. Thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Triệu Hằng cũng biết, Phong Thanh Dương cũng không phải hoàn toàn ẩn cư. Trước kia phái Hoa Sơn tịch mịch, chỉ còn lại Nhạc Bất Quần hai vợ chồng, khi đó không biết có bao nhiêu không có hảo ý con mắt nhìn chằm chằm Hoa Sơn. Phái Hoa Sơn bị thúc ép Phong Sơn, Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc đóng cửa luyện võ. Sau đó tập võ có thành, chậm rãi xông ra thành cửu, thu đồ mở rộng môn phái, mới có hôm nay Hoa Sơn. Tại trong lúc này, có một chút muốn tới Hoa Sơn bất chỗ tốt, cũng là bị Phong Thanh Dương âm thầm đuổi không thiếu. Liền xem như lại như thế nào chán ghét khí tông người, Phong Thanh Dương cũng không thể nhìn xem phái Hoa Sơn triệt để hủy. Bây giờ phái Tung Sơn bị diệt, phái Hoa Sơn cũng lớn mạnh, Phong Thanh Dương cũng đích xác là không cần lại lúc nào cũng trông chừng. Nghĩ đến đây, Phong Thanh Dương ngẩng đầu nhìn về phía đại sơn bên ngoài. Chương 317, nhân vật chính đãi nộ cáo biệt Phong Thanh Dương sau đó, Triệu Hằng ngược lại lên Hoa Sơn tư quá nhai. Tư quá nhai cách Hoa Sơn chủ phong không gần, địa hình lại cực kỳ hung hiểm, ngày bình thường ít có người tới. Trước khi đi, Triệu Hằng dự định đi cái kia tư quá nhai trong sơn động xem ngũ nhạc kiếm phái các tiền bối sáng tạo ra kiếm pháp tuyệt chiêu, rốt cuộc có bao nhiêu cao minh. Đi tới tư quá nhai đỉnh núi trong sơn động, dùng vỏ kiếm tại bốn phía gõ một phen sau đó, rất thuận lợi đã tìm được một chỗ bên trong trống không điểm yếu, một cước đá văng một cái động lớn, đem cửa hang mở rộng đến đủ để cho người thông qua. Chờ đợi phút chốc, chờ bên trong toàn bộ gió, rời rạc bên trong mùi hôi chi khí, Triệu Hằng mới treo lên bó đuốc, đi vào. Vừa đi vào sân động, liền thấy dưới mặt đất ném một cái lưới búa, còn có một bộ bạch cốt. Rõ ràng, gia hỏa này chính là cái kia đào hang đào được tầng cuối cùng, thất bại trong gang tấc thẳng xui xẻo. Tránh đi trên mặt đất loạn thất bát tao binh khí, bạch cốt đi đến trong động, giơ lên bó đuốc kiểm tra chung quanh một phen, liền phát hiện trên vách tường khắc lấy đủ loại chiêu số võ công. Có ngũ nhạc kiếm phái thất truyền đã lâu tinh diệu kiếm chiêu, cũng có ma giáo một đám các trưởng lão nghĩ ra được phá giải kiếm chiêu chiêu số. Triệu Hằng đem trên vách tường này chiêu số từng cái ghi nhớ, lại tại trong động tìm được mấy cái bảo tồn hoàn hảo binh khí, cũng thu vào, quay đầu có thể một lần nữa rèn đúc. Sau đó, Triệu Hằng tiêu phí một chút thời gian, đem những thứ này kiếm pháp chiêu thức chỉnh lý thành sách, tồn tại không gian chứa vật. Sớm tại Lộc đỉnh ký thời gian, Triệu Hằng liền ưa thích thu thập đủ loại võ học bí tịch, nhất là kiếm pháp loại võ công, cái này cũng dưỡng thành quen thuộc. Làm xong những thứ này sau đó, Triệu Hằng liền trực tiếp xuống Hoa Sơn. Chỉ là Triệu Hằng vừa tới chân núi, liền thấy 6 cái tướng mạo xấu xí, thậm chí có chút hình thù kỳ quái người, ngăn cản đường đi của hắn. Người là Phong Lôi Kiếm, người là Triệu Hằng. Chúng ta tìm ngươi tìm thật vất vả, mau cùng chúng ta đi, đi gặp tiểu Nico. Ngươi muốn không theo chúng ta đi, chúng ta lập tức liền động thủ. A đúng đúng đúng, ngươi muốn không theo chúng ta đi, chúng ta liền muốn buộc ngươi đi. Nhìn xem trước mắt cái này 6 cái tướng mạo chịu tượng tên dở hơi, không cần suy nghĩ nhiều, Triệu Hằng liền biết thân phận của bọn hắn, các ngươi là Đạo Cốc Lục Tiên a. Bất Giới Hòa Thượng để các ngươi tới, để các ngươi dẫn ta đi gặp Nghi Lâm tiểu Nico. Đúng đúng đúng, làm sao ngươi biết? Ngươi biết chúng ta là Đạo Cốc Lục Tiên, ngươi còn biết Đại Hòa Thượng. Ngươi, Triệu Hằng vội vàng ngăn lại dừng lại, đừng nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi 6 cái đánh thắng được ta sao? Ta là đánh không lại, nhưng chúng ta có 6 cái. Cùng mấy tên này nói chuyện đích xác rất tốn sức, Triệu Hằng cũng lời nhiều lời, vận khí thần hành bất biến, người như cá bơi, thân như ảo ảnh, lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ, thật nhanh điểm 6 người về đạo, để cho bọn hắn không thể động đậy. Đi, ta nói, các ngươi nghe. Phái Hằng Sơn ta sẽ đi, nhưng ta sẽ tự mình đi. Các ngươi trở về nói cho Bất Giới Hòa Thượng, qua một đoạn ta sẽ đi phái Hằng Sơn làm khách. Đi, các ngươi đi thôi. Nói xong, lần nữa giải khai 6 người về đạo. Sau đó, Triệu Hằng không ngừng bước, 2-3 bước đã đến mười mấy trượng bên ngoài, thời gian qua một lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Truy lại đuổi không kịp, đánh lại đánh không lại. Chúng ta hay là trước đi tìm Đại Hòa Thượng a? Đúng đúng đúng, cái này Triệu Hằng so Đại Hòa Thượng đều lợi hại. Nhưng tiểu Nico làm sao bây giờ? Hắn không phải nói trở về phái Hằng Sơn sao? Rời đi phái Hoa Sơn địa giới, Triệu Hằng trên đường vừa đi vào một nhà tử quán, lập tức liền có người đi lên hỏi thăm, thế nhưng là Triệu Hằng Triệu công tử. Chính là Triệu Mỗ. Ngài nhanh mời vào trong, chúng ta trưởng quỹ đã sớm chuẩn bị tốt rượu ngon thức ăn ngon, đặc biệt đợi ngài đến đây. Nhìn xem cái này một màn quen thuộc, Triệu Hằng một chút suy tư, liền biết 8-9 phần 10 là Nhậm Doanh Doanh thủ hạ cái kia Lục Trúc ông an bài, để cho hắn biết Nhậm Doanh Doanh hảo. A, đây là hưởng thụ lấy nhân vật chính đãi ngộ sao? Đầu tiên là Bất Giới Hòa Thượng phái người dẫn hắn đi gặp tiểu Nico, sau là Ma Giáo Thánh Cô một đường sắp xếp người phục dịch. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, bằng vào ta Triệu Mỗ người thực lực, còn có thể không sánh được một cái khúc khúc lệnh bổ sung. Đối mặt loại đãi ngộ này, Triệu Hằng cũng không có chối từ, có miễn phí rượu ngon thức ăn ngon, hà tất hoa tiền của mình. Huống chi, cái này sớm muộn cũng là người một nhà sự tình, hoa ai tiền không đều như thế. Nhìn xem một bàn lớn thịt rượu, kiểm tra, không độc gì thuốc mê các loại đặc thù gia vị, Triệu Hằng cũng yên lòng ăn uống. Cứ như vậy, Triệu Hằng một đường hướng đông, đến mỗi một chỗ đều có người đưa lên rượu ngon thức ăn ngon, thậm chí đi đến nửa đường trôi chạy khát, đều có người cưỡi ngựa chạy tới, đưa lên thượng hạng rượu, lại hoặc là ở trên đường trong lương đỉnh rót trà ngon, chờ lấy hắn. Khoan hay nói, khó trách nhiều người thích như vậy ăn bám, khẩu vị có hay không hảo không nói trước, cái này cơm chùa nó thật sự rất thơm a, mấu chốt cái này cơm chùa còn dưỡng sinh không thương tổn dạ dày, lục sắc vô hại. Biết được Triệu Hằng ái tiểu canh yêu trà, dọc theo con đường này đủ loại đỉnh cấp rượu ngon, đặc cấp trà ngon, đều được đưa đến trong tay Triệu Hằng. Rượu Đế Hoàng tiểu rượu nho, hồng trà trà xanh trà ô long, Vũ Di Sơn đại hồng bảo, trà Minh Tiền Long Tỉnh, thậm chí về sau còn có người đưa tới Minh Triều Hoàng gia công trà, Man Tùng trà. Không thể không nói những thứ này giang hồ nhân sĩ môn đạo sát thực cùng đông đảo. Triệu Hằng cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, hữu lễ liền thu. Chỉ là, hắn cái này Ma Giáo Thánh Cô tương lai vị hôn phu tên tuổi, cũng tại vụng trộm chuyển ra. Chờ Triệu Hằng lần nữa đi tới Lạc Dương thành Đông Lục Trúc ngõ hẻm thời điểm, vẫn là cái kia phiến quen thuộc rừng trúc, theo gió phiêu diêu. Vẫn là cái kia du dương tiếng đàn, từng tiếng lọt vào tai. Đi vào cái kia quen thuộc tiểu viện, mấy tháng không thấy, trong viện gà và vịt ngược lại là đều đã lớn rồi một chút. Nhưng ở đây dù sao cũng là cổ đại, gà vịt cũng là thả rông, thuần chính đi mà gà, đi mà vịt, không có bất kỳ cái gì đồ ăn, tốc độ trưởng thành muốn chậm rất nhiều. Triệu công tử tới, mau mau thỉnh. Lục Trúc ông gặp một lần Triệu Hằng đến, một gương mặt mo đều cười trở thành một đóa hoa cúc già hoa. Triệu Hằng cùng lao đầu lên tiếng chào, trực tiếp thẳng hướng trong phòng đi đến. Lục Trúc ông cũng không ngăn, ngược lại rất an ý đi ra viện tử, đi chặt cây trúc đi. Triệu Hằng vừa đi vào gian phòng, bùm trong liền truyền đến một tiếng yêu kiều hay, ai bảo ngươi tiến bảo. Triệu Hằng trong lòng vui lên, vậy ta đi. Ngươi dám, không cho phép đi. Triệu Hằng ra vẻ buồn rầu, vậy phải làm sao bây giờ? Tiến lại không cho bảo, đi lại không để đi, vậy ta an vị tại môn hạm này lên. Ừ, ngươi tại sao không đi tìm cái kia phái Hằng Sơn tiểu Nico? Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, ú a, bên trong cô đây là ghen. Nói đến, thật là có chút tưởng niệm cái kia tiểu ni cô à, ngơ ngác lốc lốc, xem xét liền cho người thương tiếc. Cũng không biết nàng tại Hàng Sơn qua như thế nào, qua một đoạn thật đúng là mau mau đến xem. Ngươi nói cái này tiểu ni cô như thế nào xinh đẹp mắt như vậy đâu. Không giống cái nào đó không dám lộ diện cô, cũng không biết phải hay không dung mạo không dễ nhìn, cũng không dám lộ diện. Ngươi lại không thấy qua, làm sao biết nhân ra dáng dấp không tốt. Chương 318, Bình Nhất chỉ Triệu Hằng thấy qua nữ nhân có rất nhiều, xinh đẹp cũng không ít, có thể giống Nhậm đại tiểu thư loại này thuộc tính sân đỡ giờ, thật đúng là không thường thấy. Đương nhiên, Nhậm đại tiểu thư mặc dù mang theo điểm thuộc tính sân đỡ giờ, lại cũng không để cho người ta cảm thấy chán ghét, ngược lại càng lộ vẻ tiểu nữ nhi khả ái. Khi nàng tiết lộ mạng che mặt, lộ ra bộ mặt thật thời điểm, cho dù là đã sớm biết đối phương đẹp, Triệu Hằng như cũng nhịn không được hơi kinh ngạc. Tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, mang theo thiếu nữ đặc hữu bụ bẩm, hơi hơi nết mép hai bên, là hai cái ngọt ngào lún đồng tiền nhỏ. Một đôi sáng rỡ mắt hạnh, phảng phất phát ra tự tin quang, hai đầu bím rũ xuống trước ngực phập phồng trên gò núi, nổi bật dáng người đầy đặn điệu điệu. Gặp Triệu Hằng mắt không hề nháy một cái nhìn mình, Nhậm Doanh Doanh trong lòng vui mừng, khuôn mặt lại biến linh động thêm vài phần, mũi ngọc tinh xảo hừ nhẹ một tiếng, trong miệng lại là ngược làm sao còn không đi tìm ngươi tiểu Nico. Cái gì tiểu Nico? Ở đâu ra tiểu Nico? Bây giờ chỉ có tiểu Thánh cô. Tới tới tới, ta hai ngày này vội vàng gấp rút lên đường, tâm phụ khí táo, liền nghĩ nghe một chút thanh tâm phổ thiện chú. Ai nha, đây nếu là nhìn xem dạng này thịnh thế dung mạo, lại nghe nghe nàng đàn tấu khúc, quả nhiên là cho một cái thần tiên cũng không đổi. Miệng lưỡi chân chu, không nghĩ tới văn danh thiên hạ Triệu đại hiệp lại là một lô mãng như vậy nhân vật, mới không cần cho người đánh khúc. Không nghĩ tới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ma giáo thánh cô, lại còn là cái đẹp như thiên tiên tiểu gia nhân, thực sự là tiếc nuối a. Ngươi tiếc nuối cái gì? Tiếc nuối là không có sớm một chút phát hiện thánh cô đẹp, bằng không ta đã sớm bên trên hắc mộc nhai cướp người. Nhậm Doanh Doanh trong lòng càng thêm ngọt ngào, chỉ là nghĩ đến Triệu Hằng lần trước ở đây cố ý giả vờ không biết nàng, cũng có chút tiểu sinh khí, ngươi liền sẽ dỗ nhân ra cao hứng. Lần trước rõ ràng liền biết là ta, còn cố ý giả vờ không biết. Ngươi là lúc nào nhận ra ta tới? Đương nhiên là trước kia liền nhận ra, liền ngươi thanh âm kia, dù thế nào biến, cùng chân chính lao nhân ra đều kém không thiếu, cũng liền lừa gạt một chút những cái kia không có kinh nghiệm giang hồ thái kê. Làm rõ thân phận Nhậm Doanh Doanh, cũng sẽ không ngụy trang, hoàn toàn thể hiện ra thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười sán lạ đúng. Ngươi lần này đi Hoa Sơn lâu như vậy, thu hoạch như thế nào? Cũng không tệ lắm, tìm được phái Hoa Sơn lão tiền bối, thật tốt so tài một phen. Kiếm pháp bên trên lại có mới tiến bộ. Nói đến, bước kế tiếp ta dự định đi tìm giết người danh ý Lý Bình Nhất Chỉ. Nhậm Doanh Doanh lập tức có chút khẩn trương thế nào? Ngươi vô duyên vô cớ, tại sao muốn tìm hắn? Có phải hay không lần này luận bàn nhường ngươi bị thương? Mau tới để cho ta nhìn một chút. Nói xong, đã duỗi ra tiêm tiêm tay ngọc, một phát bắt được Triệu Hằng cổ tay, sẽ phải cho hắn bắt mạch một chút. Triệu Hằng cũng chỉ là không nói lời nào, một mặt ý cười nhìn xem nàng dáng vẻ khẩn trương. Nhậm Doanh Doanh một phen kiểm tra, phát hiện không có vấn đề gì, vội vàng liền muốn xem xét Triệu Hằng có hay không chịu đến cái gì ngoại thương. Triệu Hằng bắt được bàn tay nhỏ của nàng tốt, ta không sao, chỉ là ta cũng hiểu y thuật, muốn đi hòa bình một ngón tay giao lưu trao đổi. Nghe nói người này y thuật phải cứu người chỉ cần một ngón tay, ta đối với hắn cái này trên ngón tay công phu ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Bình Nhất Chỉ có thể xưng tiếu ngạo giang hồ trung y thuật cao nhất người, giết người chữa bệnh cho người đều chỉ một ngón tay. Muốn giết người, chút người một ngón tay liền chết, muốn chữa bệnh cho người cũng chỉ dùng một ngón tay bắt mạch. Triệu Hằng hoài nghi hắn cái này chỉ pháp có phải hay không cùng mấy trăm năm trước Đoàn Thị Nhất Dương Chỉ có quan hệ. Tại Xạ Điêu Anh Hùng truyện thời kỳ, trên giang hồ ngũ tuyệt một trong nam đế nhất đăng đại sư, am hiểu nhất Nhất Dương Chỉ, hơn nữa còn có thể dùng Nhất Dương Chỉ cho người ta trị liệu nội thương. Đương nhiên, Nhất Đăng đại sư Nhất Dương Chỉ, mặc dù có thể cho người ta trị liệu nội thương, lại cực kỳ hao tổn nguyên khí, ngày bình thường không dám tùy tiện vận dụng. Bình Nhất Chỉ pháp lại là không có loại này khuyết điểm, có thể cho người ta tùy ý sử dụng, cho dù là đảo cốc lục tiên như thế người khác một kiếm đâm xuyên yếu hại, lại dài đến cùng một chỗ, kinh mạch thác loạn tương thế, Bình Nhất Chỉ cũng có thể cho người mở ngược một bụng, sắp xếp như ý kinh mạch, lại dùng chỉ pháp khép lại kinh mạch, để cho người ta tại chỗ sống lại. Loại y thuật này có thể xưng thần hồ kỳ kỹ, đối với ngoại khoa giải phẫu tác dụng phụ trợ hiệu quả tuyệt hảo. Bây giờ Triệu Hằng, nội công có Thiếu Lâm tự chí cao võ học dịch cân kinh, kiếm pháp có Thiên Hạ kiếm pháp số 1 Độc Cô Cửu Kiếm, khinh công có Thần Hành Bất Biến, có thể nói là hào hoa đỉnh phối. Duy chỉ có ở trên ý đạo, Triệu Hằng còn kém một chút. Kể từ ý đạo tăng lên tới 12 cấp, sẽ rất khó lại có tăng lên. Bây giờ đã có giết người danh ý Lý Bình Nhất Chỉ loại nhân vật này, Triệu Hằng tự nhiên muốn đi giao lưu nghiên cứu thảo luận một phen. Nghe Triệu Hằng đối với y thuật cảm thấy hứng thú, Nhậm Doanh Doanh cũng là lập tức thỏa mãn, chuyện này dễ làm, Bình Nhất Chỉ chính là ở đây không xa, ta cái này liền để hắn tới, cùng ngươi giao lưu y thuật. Thánh cô mặt mũi, ai dám không cho. Đều không để cho Triệu Hằng trèo lên mấy ngày, Bình Nhất Chỉ liền từ lao ra khoái mã chạy tới. Vốn là nghe Triệu Hằng muốn học y thuật của hắn, Bình Nhất Chỉ còn có chút không cao hứng, nhưng làm hai người bắt đầu sau khi trao đổi, Bình Nhất Chỉ mới phát hiện, Triệu Hằng tại trên y thuật một đạo, so với hắn biết được càng nhiều. Hơn nữa, đang cấp người động giao loại chuyện này bên trên, Triệu Hằng tựa hồ có kinh nghiệm hơn. Cái này liền lên Bình Nhất Chỉ càng cảm thấy hứng thú hơn, bình thường hắn cho người mở ngực mổ bụng mổ, kiểu gì cũng sẽ bị người xem như yêu ma, tà đạo. Không nghĩ tới trên đời này còn có thể hiểu được hắn, cái này khiến Bình Nhất Chỉ rất là xúc động. Triệu đại hiệp, thật là không có nghĩ đến, ngươi không chỉ có là võ công có 102 thiên hạ. Trên y thuật một đạo này cũng là đương thời đỉnh tiêm. Lão phu làm nghề y mấy chục năm, hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi nói cái này Khâu lại kỹ xảo, còn có cái này dự phòng chứng viêm thủ đoạn, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, nhưng lại không bàn mà hợp ý lý, lý thuyết ý học. Ngươi ta bất quá ai cũng có sở trường riêng thôi, ta còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, loại này chỉ pháp, chuyện nào có đáng gì? Nếu là người bình thường, lão phu tuyệt không chuyển cho người ngoài, nhưng Triệu đại hiệp tại y thuật một đạo cũng dạy ta không thiếu, lão phu cũng không ở tầng tư. Lão phu bộ này chỉ pháp, cần phối hợp đặc thù nội công, mới có thể phát huy kỳ hiệu, trợ giúp nhân thể bất thiện, kinh mạch khôi phục nhanh chóng. Lập tức, Bình Nhất Chỉ cũng là dốc túi tương thụ, Triệu Hằng cũng là thật nhanh học tập, nắm giữ. Năm ngày sau đó, tại học hội rất nhiều phương thuốc, còn có đặc thù tâm pháp nội công cùng chỉ pháp sau đó, Triệu Hằng ý đạo đẳng cấp trực tiếp tăng lên 2 cấp bậc, đạt đến 14 cấp. Mặc dù ý đạo tu vi cũng không thể đề cao sức chiến đấu, nhưng Triệu Hằng nhưng cũng hết sức cao hứng. Từ xưa y vũ không phân biệt, tài nghệ y thuật càng cao, với thân thể người hiểu rõ càng thấu triệt, học võ hiệu suất cũng càng cao. Hơn nữa, tương lai nói không chừng còn có luyện đan chi đạo. Bây giờ Triệu Hằng liền có thể phối trí không thiếu cường thân kiện thể tắm thuốc phối phương. Chỉ là những thứ này phối phương đối với võ giả cấp thấp hữu hiệu, đối với Triệu Hằng loại trình độ này đã không còn tác dụng gì nữa. Chương 319, Tây Hồ Mai Trang nghiên cứu xong Bình Nhất Chỉ nội công cùng chỉ pháp, Triệu Hằng phát hiện Bình Nhất Chỉ công phu cùng trong truyền thuyết Nhất Dương Chỉ hẳn là cũng không có liên hệ gì. Bộ này nội công cùng chỉ pháp phối hợp lẫn nhau, có chút giống tu chân trong tiểu thuyết một thuộc tính công pháp, có thể cho người ta thể thụ thương bộ vị rót vào năng lượng, kích động tế bào lớn lên, tăng tốc vết thương khép lại. Sau khi Triệu Hằng học xong môn nội công này cùng chỉ pháp, tài nghệ y thuật của hắn đã vượt qua Bình Nhất Chỉ gần 100 điểm tinh thần lực, để cho Triệu Hằng có thể tiến hành càng thêm tinh tế vi mô, trị liệu phức tạp hơn bệnh tật. Hơn nữa, Triệu Hằng sau một phen nghiên cứu thôi diễn, phát hiện còn có thể dùng loại này chỉ pháp cho người tập võ đả thông kinh mạch, cưỡng ép trợ giúp người khác để thăng nội lực tu vi. Bởi vì môn nội công này tương đối nhu hòa, cũng sẽ không cho người ta lưu lại cái gì hậu di chứng. Hơn nữa, có môn nội công này cùng chỉ pháp, Triệu Hằng đối với đời sau rất nhiều tật bệnh, cũng đều có càng nhanh hơn chữa trị hữu hiệu thủ đoạn. Tỷ như một chút mạch máu ngăn chặn, kinh mạch không thông, đều không cần khai đao giải phẫu, chỉ cần Triệu Hằng nhất chỉ, liền có thể giúp người đả thông bế tắc mạch máu. Giống một chút thường gặp thắc cầu, giá đỡ cái gì giải phẫu, đến trong tay Triệu Hằng, liền hoàn toàn không cần mổ. Vừa đưa đi Bình Nhất Chỉ, Lục Trúc ngõ hẻm trong lại có mới khách tới thăm. Thánh cô, thuộc hạ đã tra được nhậm giáo chủ đại khái rơi xuống, đang chuẩn bị tiến đến điều tra. Chỉ là trên Hắc Mộc Nhai Dương Liên Đình giống như phát hiện cái gì, đang khắp nơi phái người truy sát thuộc hạ. Hướng thúc thúc, ngươi thật sự tra được cha ta tung tích? Hắn hiện tại ở đâu? Ta muốn đi tìm hắn. Người tới chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh Tà Sứ, Hướng Vân Thiên. Kể từ 12 năm trước Nhậm Ngã Hành mất tích sau đó, tất cả mọi người đều cho là Nhậm Ngã Hành đã tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi, chỉ có Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vấn Thiên tin tưởng vững chắc Nhậm Ngã Hành còn sống. Hai người một mực chịu đủ, âm thầm điều tra. Bây giờ trung quy là có tin tức, nhưng lại bị Nhật Nguyệt Thần Giáo phát hiện tình huống. Bây giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đông Phương Bất Bại ẩn cư luyện công, trong giáo sự vụ lớn nhỏ đều do Dương Liên Đình một tay độc quyền. Dương Liên Đình ỷ vào Đông Phương Bất Bại tin mù quáng, tại Nhật Nguyệt Thần Giáo nội bộ trắng trợn bài trừ đối lập, bồi dưỡng thân tín. Bây giờ tất nhiên phát hiện Hướng Vấn Thiên tiểu động tác, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nếu để cho Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ, Dương Liên Đình địa vị khẳng định muốn chịu đến uy hiếp. Cho nên, Dương Liên Đình trực tiếp đem Hướng Vấn Thiên liệt vào phản đồ, phái người truy sát, hơn nữa còn phái người đem Hướng Vấn Thiên hành tung tiết lộ cho chính đạo các phái, để cho hắn bị chính ma hai đạo bao vây chặn đánh. Bây giờ, Hướng Vấn Thiên vụng trộm chạy đến Nhậm Doanh Doanh ở đây, chính là cho nàng mang một tin tức, tiếp đó hai người chia ra hành động, cùng đi bên Tây Hồ tụ hợp, cùng nghĩ cách cứu viện Nhậm Ngã Hành. Hướng Vấn Thiên tới thời điểm, Triệu Hằng vừa vặn cùng Lục Trúc ông cùng nhau ra ngoài. Chờ hai người trở về thời điểm, Hướng Vấn Thiên sớm đã rời đi, vì cứu Nhậm Ngã Hành làm chuẩn bị đi. Triệu Hằng vừa về tới tiểu viện tử, liền phát hiện Nhậm Doanh Doanh thần sắc không đúng, trực tiếp mở miệng hỏi thăm nhẹ nhàng, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Có cần hay không ta hỗ trợ? Nhậm Doanh Doanh do dự một chút, cũng không có dấu giếm ta vừa mới biết được có liên quan cha ta tin tức, đang chuẩn bị lên đường tiến đến nghị cách cứu viện. Thế nhưng là chuyến này có hung hiểm. Vậy ta cùng ngươi cùng nhau đi a. Nhậm Doanh Doanh lắc đầu, đây là chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo nội bộ chuyện, ta không muốn liên lụy đến ngươi. Hú hồ, ta lo lắng võ công của ngươi không nhất định bù đắp được cái kia Đông Phương Bất Bại. Đối với Nhậm Ngã Hành giam giữ chỗ, Triệu Hằng tự nhiên là đã sớm biết, cũng biết Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh đang chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Nhậm Ngã Hành. Chỉ là Triệu Hằng đối với Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Ngã Hành cũng không có quá thật tốt cảm giác. Nhậm Ngã Hành được cứu sau khi đi ra cũng là dã tâm mừng mừng, muốn nhất thống giang hồ, làm cái gì thiên thu vạn đại đại mộng. Đương nhiên Triệu Hằng cũng không phải cái gì chính phái nhân sĩ, đối với những thứ này trên giang hồ ân ân đoán đoán, chém chém giết giết cũng không phải quá quan tâm. Chỉ là bởi vì đối phương là Nhậm Doanh Doanh phụ thân, Triệu Hằng mới quyết định ra tay giúp một đám. Hơn nữa lúc này Nhậm Ngã Hành đã là hơn 60 tuổi, trưởng kỳ tao thụ hấp tinh đại pháp phản vệ, lại tại Tây Hồ lao thực chất bị nhốt 12 năm, không thấy ánh mặt trời, tình trạng cơ thể đã là không thể lạc quan. Bằng không, cũng sẽ không tại trọng trưởng đại quyền sau đó không bao lâu, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mặc dù Nhậm Ngã Hành tại Tây Hồ lao thực chất cũng nghiên cứu ra giải quyết hấp tinh đại pháp thai hỏa ngầm biện pháp, lại cũng không tính toán triệt để, cũng không có hoàn toàn khôi phục tự thân ám thương. Hơn nữa, bằng vào Triệu Hằng bây giờ võ công, hắn cũng có tự tin đó, dù cho Nhậm Ngã Hành thật sự muốn làm gì, hắn cũng có năng lực ngăn cản. Cha vợ thì sao? Ép Triệu Hằng như cũ có thể đánh một trận tơi bời. Cuối cùng, Nhậm Doanh Doanh mặc dù không muốn liên lụy người trong lòng, có thể đối người trong lòng nguyện ý cùng nàng cùng tiến thôi, cũng là hết sức cao hứng. Trước khi rời đi, hai người để cho Lục Trúc ông chuyển sang nơi khác bắt đầu ẩn cư, để tránh bị Nhật Nguyệt Thần giáo người truy sát. Sau đó, đi qua Triệu Hằng một phen cải trang, hai người thuận thuận lợi lợi đi tới Tây Hồ khu vực, cùng chuẩn bị rất nhiều danh nhân chữ vẽ hướng Vấn Thiên thành công tụ hợp. Nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh còn mang người tới, Hướng Vấn Thiên cũng là hơi kinh ngạc. Nhậm Doanh Doanh không đợi đối phương hỏi thăm, liền chủ động giới thiệu Hướng Thúc Thúc, đây là Triệu Hằng, ta. Hướng Vấn Thiên cười ha ha một tiếng, ta đã biết, Phong Lôi kiếm Triệu Hằng, gần nhất trên giang hồ danh tiếng đang nổi tuổi trẻ cao thủ đi. Người trong lòng của ngươi. Nhậm Doanh Doanh lập tức mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt Hướng Thúc Thúc, ngươi không cần nói mỏ. Cái này có gì thất xấu hổ, chúng ta thần giáo nhi nữ, từ trước đến nay cũng là thẳng thắn mà làm. Ưa thích chính là ưa thích. Hơn nữa, vị này Triệu đại hiệp võ công nhân phẩm cũng là hàng đầu thiên hạ, nhẹ nhàng ánh mắt của ngươi rất không tệ đi. Triệu đại hiệp, tên tuổi của ngươi gần nhất thế nhưng là như sấm bên tai. Nhận được ngươi một đường chiếu cố ta cháu gái này. Triệu Hằng ôm quyền thi lễ hướng tạ sứ khách khí. Ta cùng với nhẹ nhàng vừa có cái tầng quan hệ này, tự nhiên sẽ hỗ trợ cứu gia nhậm giáo chủ. Không biết hướng tạ sứ có kế hoạch gì. Hướng Vấn Tiên suy tư phút chốc mới mở miệng bốn là, ta là kế hoạch hợp ý, dùng những thứ này cầm kỳ thư họa, lừa gạt Mai Trang tứ hữu mấy tên kia, thừa cơ cái chìa khóa lừa gạt đi ra. Tiếp đó lại đem giáo chủ vụng trộm cứu ra. Chuyện này tốt nhất làm kín đáo một chút, không thể để cho Mai Trang người ở bên trong phát hiện. Thần giáo nội bộ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ phái trước mặt người khác tới xem xét, nếu để cho bọn hắn phát hiện nhậm giáo chủ chạy thoát, tất nhiên sẽ phái ra đại lượng nhân thủ truy sát. Nhậm giáo chủ vừa mới thoát khốn, tất nhiên cần thời gian nhất định tới khôi phục công lực. Tuyệt không thể ở vào bị người đuổi giết hoàn cảnh. Bất quá đi, bây giờ có Triệu đại hiệp tại, ngược lại là có càng nhiều lựa chọn hơn, cũng không biết Triệu đại hiệp có nguyện ý hay không hỗ trợ bảo vệ nhậm giáo chủ. Có thể, chỉ cần nhẹ nhàng cao hứng, ta rất tình nguyện hỗ trợ. Hỗ trợ cứu gia nhậm ngã hành, nhìn lại hắn, miễn cho hắn bốn phía làm loạn, cái này cũng không cái gì. Đến nỗi hỗ trợ giải quyết một chút truy binh cái gì, cũng không tính là gì, cũng là một chút người trong ma giáo, đã giết thì đã giết. Hơn nữa, Triệu Hằng cũng chuẩn bị lấy Hắc Mộc Nhai cùng Đông Phương Bất Bại luận cái cao thấp. Nếu là có nhậm ngã hành bọn người dẫn đường, cũng muốn thuận tiện rất nhiều. Chương 320, Mai Trang tứ hữu có Triệu Hằng cái này vũ lực có thể xưng trần nhà tồn tại, đằng sau lại ứng đối truy binh, chỉ cần Đông Phương Bất Bại không tới, tất cả mọi người không sợ. Đương nhiên, cho dù Đông Phương Bất Bại tới, Triệu Hằng cũng không vấn đề gì. Bây giờ Triệu Hằng, một thân tinh thuần hùng hậu dịch cân kinh nội công, càng vượt qua Thiếu Lâm Phương Trượng Phương chứng đại sư. Thông thạo đến cực điểm độc cô cửu kiếm, lại phối hợp đủ loại kỹ năng, phối trí so với lớn hậu kỳ nhân vật chính lệnh hồ sung không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Nếu là xem như khoa học kỹ thuật vũ khí, có thể nói thiên hạ khắp nơi có thể đi. Vốn là dựa theo Triệu Hằng ý nghĩ, trực tiếp cường sát đi vào, giữ vững Tây Hồ địa lao cửa vào, bắt được Mai Trang tứ hữu, liền có thể sạch sẽ gọn gàng cứu gia nhậm ngã hành. Nhưng người ta Hướng Vấn Thiên dù sao chuẩn bị lâu như vậy, còn chuyên môn chạy đến trong hoàng cung trộm ra những cái kia danh tiên tranh chữ, nếu là không cho người ta một cái cơ hội biểu hiện, chẳng phải là có chút lãng phí. Hơn nữa, Triệu Hằng đối với cái này Mai Trang tứ hữu võ công vẫn rất có hứng thú. Lão nhị Hắc Bạch Tử Huyền Thiên Chỉ có thể tại trong khoảnh khắc đem một chậu thanh thủy biến thành hàn băng, giữa mùa hè dùng để dưa hấu ướp đá cũng không tệ. Lão đại Hoàng Trung Công bảy dây cùng vô ảnh kiếm cũng coi như là một loại âm ba công, có thể nhiễu loạn tâm thần địch nhân, cùng địch nhân nội lực sinh ra cộng hưởng. Dùng trong trò chơi lời mà nói, đây chính là một loại giảm ích mở UFF, một loại phụ trợ kỹ năng, có thể trình độ nhất định suy yếu địch nhân sức chiến đấu. Cho nên, vì kiến thức mấy người này võ công, Triệu Hằng cũng là tạm thời nghe theo Hướng Vấn Thiên an bài, cải trang, dịch dung trang điểm, cùng Hướng Vấn Thiên cùng một chỗ, hướng về Mai Trang đi đến. Nhậm Doanh Doanh nhưng là ở lại bên ngoài, chuẩn bị kỹ càng ngựa, phụ trách tiếp ứng. Gõ vang Mai Trang đại môn sau đó, bên trong đi ra một cái 40-50 tuổi hán tử hai vị giá lâm bị trang, không biết có gì muốn làm. Hướng Vấn Thiên lúc này hành lễ phái Thái Sơn cùng phái Hoa Sơn đệ tử, đến đây tiếp kiến Mai Trang bốn vị trang chủ, thỉnh cầu thông báo. Chúng ta bốn vị trang chủ ẩn cư ở này, từ trước đến nay không gặp khách lạ, các ngươi mời trở về đi. Hướng Vấn Thiên vội vàng lấy ra một quyển hoa trục, đẩy tới còn xin đem vật này chỉnh cho bốn vị trang chủ, nếu là bốn vị trang chủ sau khi xem, vẫn không muốn thấy chúng ta tự nhiên cáo lui. Cái này Mai Trang tứ hữu, mỗi người mỗi sở thích, đúng lúc là cầm kỳ thư họa. Hướng Vấn Thiên cố ý góp nhặt những thứ này danh gia chính phẩm, chính là muốn hợp ý, câu lên hứng thú của bọn hắn, sẽ cùng bọn hắn tiến hành luận võ, cuối cùng nhìn thấy nhậm ngã hành, nội ứng ngoại hợp, chạy thoát. Hướng Vấn Thiên người này có thể tại Nhật Nguyệt Thần giáo làm đến quang minh tạ sứ vị trí, bằng vào không đơn thuần là một tay cao minh võ công, còn có bất phàm trí tuệ. Sự thật cũng không ngoài sở liệu, Hướng Vấn Thiên đưa Khê Sơn lữ hành đồ, rất nhanh liền khơi gợi lên Mai Trang tứ hữu hứng thú, lập tức để cho người ta đem bọn hắn mời vào Mai Trang. Đi vào vùng này rộng lớn, hoàn cảnh ưu nhã, kiến trúc rất khác biệt Mai Trang, Triệu Hằng cũng là có chút thưởng thức. Cái khác không nói trước, cái này Mai Trang tứ hữu thẩm mỹ tuyệt đối là đỉnh cấp, hơn nữa còn thực sự là sẽ hưởng thụ. Cũng có trách nguyên tắc bên trong lệnh hồ sung cùng Nhậm Doanh Doanh về sau ở đây ẩn cư, không hỏi thế sự. Toàn bộ Mai Trang kiến trúc cấu tạo trang nhã mà không xa hoa, có cây trúc thạch phân bố tự nhiên hòa thuận, hành lang đình nghỉ mát, cầu nhỏ nước chảy, rừng trúc hoa biên, vừa tiến đến liền có loại tươi mát tự nhiên chi khí. Triệu Hằng đánh giá chung quanh một phen, cũng cảm giác nơi đây tựa hồ cùng mình hữu duyên. Đi vào một gian treo đầy đủ loại họa tác gian phòng, chỉ thấy một cái một thân văn sĩ ăn mặc trung nhân đang tại túi đầu thưởng thức họa tác. Nghe được tiếng bước chân, người kia ngẩng đầu hỏi hai vị là. Hướng Vấn Tiên mở miệng giới thiệu tại hạ phái Thái Sơn Đồng Hóa Kim, vị này là phái Hoa Sơn Phong Vô Kỵ. Gặp qua tứ trang chủ. Đồng Hóa Kim, dùng đồng hóa thành vàng, rõ ràng là hàng giả. Triệu Hằng cái này Phong Vô Kỵ cũng là mình nghĩ. Tứ trang chủ Đan Thanh Sinh mở miệng hỏi, không biết hai vị tới ta Mai Trang có gì muốn làm? Dùng tên giả đồng hóa kim hướng Vân Thiên, gỡ xuống mang bên mình bá khỏa, lộ ra bên trong đủ loại đồ tốt, tại hạ nơi này có một ít đồ chơi, nghe qua bốn vị trang chủ cũng là nhà sĩ, cố ý đến đây, muốn mời bốn vị trang chủ giám thưởng một chút. Đan Thanh Sinh lật xem sau đó, lập tức mở miệng Đinh Kiên, nhanh đi thỉnh nhị ca tam ca tới. Hướng Vân Thiên cũng bắt đầu cho Đan Thanh Sinh giới thiệu tứ trang chủ mời xem, bức họa này là Bắc Tống Phạm Trung lập Khê Sơn Lữ Hành Đồ, ngươi nhìn thế nhưng là bút tích thực. Ở đây còn có một bức chữ, là đường triều Trương Húc xuất ý thiếp. Hướng Vân Thiên ở nơi đó dùng những thứ này danh ra tranh chữ câu dẫn Mai Trang Hắc Bạch Tử, ngốc bức ông, Đan Thanh Sinh. Triệu Hằng ngay tại một bên, cầm trong tay một thanh phổ thông trường kiếm, yên lặng xem kịch. Chờ Hướng Vân Thiên dùng những vật này khơi gợi lên mấy người hứng thú sau đó, lại trực tiếp đem những bảo bối này thu sạch đứng lên, chờ đối phương mở miệng hỏi thăm, mới mở miệng nói kỳ thực, huynh đệ chúng ta hai người mang theo những vật này đến đây, cũng là vì cùng mấy vị đánh cược. Nghe qua Mai Trang bốn vị trang chủ võ công cao cường, duy chỉ có tại trên kiếm pháp kém hơn một chút. Ta vị này Phong huynh đệ, xuất thân Hoa Sơn, kiếm pháp chắc tuyệt. Nếu là Mai Trang bên trong có người có thể tại trên kiếm pháp thắng qua ta vị này Phong huynh đệ, ta mang tới những bảo vật này, toàn bộ hai tay dâng lên. Nếu là không có người tại trên kiếm pháp thắng qua vị này Phong huynh đệ, vậy chúng ta cầm lấy những vật này rời đi. Mấy người sớm đã bị túi này đồ vật khơi gợi lên tham nghiệm, lúc này tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Sau đó, Hắc Bạch Tử cầm Hướng Vấn Thiên đưa lên Quảng Lăng Tán, xin chỉ thị Hoàng Trung Công sau đó, liền đồng ý luật võ. Kỳ thực, cái này Quảng Lăng Tán cũng không phải thật, hơn nữa trong tay Nhậm Doanh Doanh phần kia tiếu ngạo giang hồ khúc. Kế tiếp, tự nhiên là dùng tên giả Phong Vô Kỵ Triệu Hằng, cùng Mai Trang bên trong người từng cái giao thủ. Đầu tiên ra sân là Mai Trang phụ trách bưng trà dâng nước nhất tự điện kiếm Đinh Kiên, người này lấy một tay khoái kiếm nổi tiếng giang hồ, cũng coi như là nhị lưu cao thủ. Đương nhiên, đối mặt Triệu Hằng, cũng có chút không đáng chú ý, Triệu Hằng chỉ là đứng bất động, trong tay đối phương trường kiếm còn có thể ra khỏi vỏ, liền bị Triệu Hằng dùng vỏ kiếm đánh bay ra ngoài. Kế tiếp là Mai Trang tứ hữu bên trong lao tứ, Đan Thanh Sinh. Người này một tay vẩy mực quát tê dại kiếm pháp, có ý định đem hội họa chi đạo dung nhập trong kiếm pháp, ý nghĩ ngược lại là rất tốt đẹp, nhưng tự thân cảnh giới thực lực quá thấp, một tay kiếm pháp loè loẹt, ở trong mắt Triệu Hằng lại là sơ hở trăm chỗ. Triệu Hằng vốn có thể đem đối phương một kiếm đánh bại, nhưng vì quan sát đối phương trong kiếm pháp chỗ thích hợp, cũng là sợ biểu hiện quá mức hùng hổ, đem người hù chạy, Triệu Hằng cố ý cùng đối phương đánh nhau chết sống hơn 30 chiêu, mới đem trong tay đối phương trường kiếm đánh bay. Mượn là ngốc bức ông, người này võ công cùng Đan Thanh Sinh có chút giống, đồng dạng muốn từ trong tự thiếp lĩnh ngộ kiếm pháp, tuyệt học vì cổ thiếp bút pháp, 28 đường đá cổ đả huyệt bút pháp. Triệu Hằng cùng đối phương đồng dạng giao thủ mấy chục chiêu, mò thấy võ công của đối phương con đường, mới đưa đối phương đánh bại. Hắc Bạch Tử am hiểu lấy quân cờ vì ám khí, chuyên đánh người huyệt vị. Triệu Hằng một bên đón lấy đối phương tiện tay bắn ra quân cờ, vừa quan sát học tập đối phương ám khí thủ pháp, cũng coi như là có chút thu hoạch. Tại ám khí phương diện này, Triệu Hằng vẫn có khiếm khuyết. Ba người này võ công muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, cũng chỉ là cho Triệu Hằng cung cấp một chút mạch suy nghĩ. Kiếm pháp một đạo bên trên, vượt qua ban sơ chiêu thức, đến đằng sau, hẳn là muốn lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm cương, tam xích kiếm bực cái gì. Có lẽ, tại trong cái này cầm kỳ thư họa, cũng có kiếm đạo chí lý. Tuần tự đánh bại mấy người sau đó, tự nhiên là đến Mai Trang đại trang chủ, Hoàng Trung Công. Chương 321, Thất Huyền Vô Ảnh Kiếm tại tứ trang chủ Đan Thanh Sinh dẫn dắt phía dưới, Triệu Hằng một đường đi tới một gian tĩnh thất phía trước, từ Đan Thanh Sinh thông báo dẫn tiến sau đó, Triệu Hằng tiến vào trong phòng. Cái này Mai Trang tứ lưu gian phòng bố trí đều có đặc sắc, Hoàng Trung Công gian phòng kia bên trong, khắp nơi có thể thấy được đủ loại đàn tiêu các loại nhạc khí, trong đó không thiếu thượng phẩm. Triệu Hằng ôm quyền thi lễ tại hạ phong vô kỵ, gặp qua đại trang chủ. Hoàng Trung Công quan sát một chút Triệu Hằng quả nhiên là thiếu niên anh kiệt. Nếu bàn về kiếm pháp, lão phu cũng chưa chắc thắng qua ta ba vị kia huynh đệ. Chỉ là, đã các ngươi định xong quy củ, ta cũng không dám vi phạm. Lão phu rất thích đâm luật, cố ý sáng chế ra một môn công phu, tên là Thất Dây Cung Vô Hình Kiếm, còn xin Phong thiếu hiệp đánh giá. Chỉ là, lão phu bên trong nhà này không thấy đao kiếm, Phong thiếu hiệp có thể tự động lựa chọn vũ khí. Đây có ngại gì? Triệu Hằng nhìn bốn phía một cái, thuận tay cầm lên một chi tiêu ngọc thỉnh đại trang chủ chỉ giáo. Chỉ thấy Hoàng Trung Công tại trên dây đàn bắn liên tục mấy tiếng, lúc đầu còn trì hoãn, sau đó tiếng đàn chuyển cấp bách, lại là cũng tại trên đàn bám vào thượng thừa nội lực, lấy loạn tâm thần người. Một khi nội lực đối phương cùng tiếng đàn cộng minh, liền bất chi bất giác vì tiếng đàn chế. Tiếng đàn thư giãn, nội lực đối phương vận hành cũng đi theo thư giãn, tiếng đàn gấp gáp, nội lực đối phương vận hành cũng đi theo gấp gáp. Nếu là địch nhân nội lực vận hành đều bị tiếng đàn khống chế, ra chiêu tất nhiên bị triệt để xáo trộn, thậm chí có thể tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là hôm nay hắn đụng tới chính là Triệu Hằng, tu vi của hai người chênh lệch quá lớn, mặc cho cái này Thất Dây Cung Vô Hình Kiếm lại là như thế nào tinh diệu, cũng khó có thể phát huy tác dụng. Ngay từ đầu, Triệu Hằng cố ý áp chế thực lực, dụng tâm cảm thụ, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể như bỏ đi dây cương ngựa hoang, muốn không bị khống chế. Bất quá theo Triệu Hằng vận khởi dịch cân kinh, loại này không bị khống chế cảm giác tự nhiên tiêu thất. Vừa dùng tâm thể ngộ loại nhịp điệu này cảm giác, một bên quan sát tay của đối phương thế động tác, Triệu Hằng còn có thể thành thạo điêu luyện đem âm thầm đánh tới kinh lực tiện tay đánh tan. Môn công phu này đích thật là cho Triệu Hằng cực lớn dẫn dắt, thì ra nội lực kết hợp âm luật còn có thể dạng này chơi. Xem ra có cần thiết nghiên cứu một chút nhạc khí. Đương nhiên loại này bảy dây cung vô ảnh kiếm cũng không phải là không có hạn chế. Đối với nội công tu vi cao ra bản thân, lại hoặc là sở học nội công giống dịch cân kinh loại này thượng tầng võ công, nội lực hùng hậu tinh thuần, tác dụng liền không có lớn như vậy. Bất quá, đây đúng là một môn rất không tệ quần công phụ trợ kỹ xảo. Tất nhiên tiếng đàn này có thể cùng địch nhân nội lực sinh ra cộng hưởng, vậy có phải cũng có thể cùng trái tim của địch nhân nhảy lên sinh ra cộng hưởng. Triệu Hằng thậm chí có rảnh nhớ tới hậu thế trong truyền thuyết sóng âm thứ cấp vũ khí cùng sóng siêu âm vũ khí. Luôn luôn xem trọng thực tế Triệu Hằng, cũng sẽ không quên khoa học kỹ thuật cái này một trọng yếu sức sản xuất. Có lẽ, môn công phu này còn có rất lớn khai phát không gian. Trong phòng tiếng đàn vang lên thời điểm, cái này Mai Trang những người khác cũng nhao nhao đi tới ngoài phòng, cẩn thận nghe xong liền biết bọn hắn đại trang chủ đang dùng 7 giây cùng vô ảnh kiếm đối địch. Lập tức cũng đều không dám quấy nhiễu, chỉ là yên tĩnh chờ đợi kết quả. Lúc này lại nghe được trong phòng tiếng đàn đột nhiên thay đổi, từ vừa rồi lúc nhanh lúc chậm, đột nhiên tranh nhiên bằng lớn, một lát sau, tiếng đàn càng đánh càng nhanh. Ngoài phòng Hắc Bạch Tử bọn người chỉ nghe tâm thần bất định, hô hấp không thư, liền đội vàng lùi về phía sau mấy bước. Tiếng đàn đi qua hai cánh cửa cách trở, uy lực đã giảm mạnh, nhưng ngẫu nhiên tiếng đàn kiêu ngạo, thấu vài tiếng đi ra, vẫn làm bọn hắn tìm đập tăng lên. Đứng lặng thật lâu, nhưng nghe được tiếng đàn từ đầu đến cuối không ngừng, cũng là cảm thấy kinh ngạc vị này phong thiếu hiệp nội lực vậy mà cao minh như thế. Như thế nào tại đại ca thất dây cung vô hình kiếm công lâu phía dưới, vẫn có thể ủng hộ được. Đúng lúc này, tiếng đàn tranh tranh vang lớn, tiếng đàn vang dội một tiếng, mấy người liền ra khỏi một bước, tiếng đàn liền vang năm lần, mấy người không tự chủ được lui năm bước. Ngốc bút ông sắc mặt trắng bệnh, lấy lại bình tĩnh, mới nói đại ca cái này Lục Đình Khai Sơn vô ảnh kiếm pháp coi là thật lợi hại. Cái này sáu âm liên tục hung ác đánh mạnh kích, phong thiếu hiệp như thế nào chống đỡ được. Lời còn chưa xong, chỉ nghe lại là một tiếng vang lớn, đi theo vô vô đếm băng rồi, dường như đoạn mất tận mấy cái dây đàn. Hắc Bạch Tử chờ ăn cả kinh, mở cửa lớn ra đoạt đi vào, lại đẩy ra cầm đường bản môn, chỉ thấy Hoàng Trung Công ngồi yên tại chỗ, trong tay đàn ngọc bảy dây cung đều gãy, tại đàn bên cạnh rủ xuống. Triệu Hằng cầm trong tay tiêu ngọc, đứng ở một bên, ôn quyền nói đắc tội. Rõ ràng, lần này luận võ là Hoàng Trung Công vua. Hắc Bạch Tử ba người tất cả đều hãi nhiên. Ba người biết rõ vị đại ca kia nội lực hùng hậu, thực là trong chốn võ lâm một vị không tầm thường nhân vật, không ngờ vậy mà gãy tại trong tay thiếu niên này, nếu không phải thấy tận mắt, coi là thật khó tin. Hoàng Trung Công cười khổ nói phong thiếu hiệp kiếm pháp chắc tuyệt, không nghĩ tới nội lực tạo nghệ lại cũng cao minh như thế, thật là khả kính có thể khâm phục. Lão hủ thất dây cùng vô hình kiếm, vốn là tự cho là tính được là trong võ lâm một môn tuyệt học, vậy mà tại phong thiếu hiệp lòng bàn tay lại như một loại trò đùa. Chúng ta bốn huynh đệ ẩn cư Mai Trang, hơn 10 năm qua không có trải qua giang hồ, hắc hắc, vậy mà đã biến thành ếch ngồi đáy giếng. Nói tới đây rất có thể lương chi ý đã đánh thắng, cũng không cần thiết lại cao hơn điều. Triệu Hằng khiêm tốn nói tiền bối không cần tự coi nhẹ mình, cái này bảy dây cung vô ảnh kiếm chính xác không thể coi thường, phong tơi giang hồ tuyệt đối là nhất tuyệt. Nếu không phải tại hạ thờ nhỏ tập võ, có nhiều kỳ ngộ, chỉ sợ cũng là khó mà ngăn cản. Hoàng Trung Công thở dài một tiếng, thôi thôi, thua chính là thua. Xem ra lão phu huynh đệ mấy người, chú định cùng những bảo vật này vô duyên. Đúng lúc này, Hướng Vấn Tiên đi đến, vừa cười vừa nói xem ra hôm nay trận này đánh cược là huynh đệ chúng ta thắng. Còn xin đem những thứ này khúc phổ cùng tranh chữ đều trả lại chúng ta a. Mai Trang tứ lưu bất đắc dĩ, chỉ có thể lưu luyến không rời giao ra những bảo vật này. Chính mình người ngược lại cũng coi là có ý tứ, cũng không có chút nào muốn dùng vũ lực cướp đoạt ý tứ. Sau đó, Hướng Vấn Tiên lôi kéo Triệu Hằng liền hướng Mai Trang đi ra bên ngoài. Cái này bài dục cầm cố túng chi pháp, Hướng Vấn Tiên cũng là chơi lô hỏa thuần thanh. Hai người vừa đi ra Mai Trang, Đan Thanh Sinh liền đuổi theo hai vị chấm đã, hai vị tới ta Mai Trang làm khách, tỉ thí lâu như vậy, liền chén nước trà đều không uống. Không bằng lưu lại, để chúng ta chiêu đãi hai vị một phen như thế nào? Hướng Vấn Tiên cười ha ha một tiếng, tứ trang chủ, tất cả mọi người là người biết chuyện, cần gì phải quanh co lòng vòng đâu. Các ngươi còn không phải là vì những bảo bối này. Đan Thanh Sinh có chút xấu hổ không dối gạt hai vị, chúng ta trên làng này còn có một vị cao thủ, nếu như lão nhân gia ông ta ra tay, nhất định có thể thắng nổi phong huynh đệ. Hướng Vấn Tiên lắc đầu, tứ trang chủ, hà tất cố lộng huyền hư. Liên đại trang chủ đều thua ở trong tay ta vị này phong huynh đệ, các ngươi Mai Trang phía trên còn có người nào? Hướng Vấn Tiên càng là nói như vậy, Đan Thanh Sinh càng là gấp gáp, đây là sự thực, nhị ca ta, tam ca đang cùng đại ca thương nghị, các ngươi đợi một lát, uống chén nước trà, tất nhiên liền có kết quả. Triệu Hằng cũng đi theo diễn kịch đồng hình, tất nhiên nhân gia thịnh tình không thể chối từ, vậy chúng ta cũng được, vậy chúng ta liền đợi thêm một chút. Hai người một lần nữa trở lại Mai Trang, Đan Thanh Sinh lập tức để cho người ta đưa tới rượu ngon thức ăn ngon. Không có để cho hai người đợi bao lâu, Đan Thanh Sinh liền một mặt ý cười đi tới hai vị, ta đại ca đã đồng ý chỉ là tiếp xuống cuộc tỷ thí này, chỉ có thể có phong huynh đệ tại chỗ, thỉnh cầu đồng huynh chờ đợi ở đây. Hướng Vấn Tiên thấy đối phương cuối cùng đồng ý, trong lòng căng thẳng, ngón tay đều rời khỏi trong ly rượu, đội vàng ổn định tâm thần, thừa dịp đối phương không chú ý, nhỏ giọng nói chờ đối phương mở ra địa lao đại môn, nhậm giáo chủ tự sẽ dùng nội lực đem bọn hắn chân choáng đi qua. Đến lúc đó, chương 322, cứu gia nhậm ngã hành đi theo Mai Trang tứ hữu, đi đến một chỗ ở vào trong núi giả địa lao lối vào, xuyên qua thất quải bát quải thầm nghĩ, từ từ đi tới một chỗ cửa sắt phía trước. Hoàng Trung Công cố ý phân phó phong thiếu hiệp, chờ một chút muốn gặp được vị này luận võ người, thân phận tương đối đặc thù. Cho nên vô luận trận luận võ này thắng hay thua, còn xin phong thiếu hiệp vô luận như thế nào, đều không cần đối với người ngoài nhắc lên một chút. Bằng không thì có thể sẽ tạo thành long trời lở đất ảnh hưởng, trên giang hồ lại không ngày yên tĩnh. Mặt khác, so kiếm thời điểm, tuyệt đối không thể hỏi đến thân phận của đối phương cùng lai lịch. Bằng không phong thiếu hiệp e rằng có lo lắng tính mạng. Triệu Hằng cũng là trực tiếp gật đầu phát hành. Hoàng Trung Công cố ý mang tới hai thanh kiếm gỗ dưới đáy vị này võ công tương đối đặc thù, còn xin thiếu hiệp lấy kiếm gỗ cùng tỉ thí, miễn cho ăn thiệt thòi. Vị này Hoàng Trung Công, nhân phẩm cũng không tệ, quay đầu ngược lại là có thể cứu hắn một mạng. Theo bốn người riêng phần mình lấy ra một cái chìa khóa, mở ra cửa nhà lao, Hoàng Trung Công lớn tiếng nói nhâm lão tiên sinh, Hoàng Trung Công xuất lĩnh Mai Trang tứ hữu tới thăm. Huynh đệ chúng ta bốn người rất lâu không tới bái phỏng, rất là ấy nấy. Hôm nay đến đây, chuyên tới để cáo chi một kiện đại sự. Lúc trước chúng ta chỉ biết là hiện nay trên đời, nếu bàn về kiếm pháp cao, thuộc về Nhâm lão tiên sinh. Há lại chỉ có từng đó 10 phần sai, hôm nay Mai Trang phía trên tới một vị thiếu niên kiếm khách, kiếm pháp cao, hiếm thấy trên đời, huynh đệ chúng ta bốn người, tất cả thua ở trên tay bọn họ. Chỉ sợ cũng liên nhiệm lão tiên sinh, cũng khó có thể là địch. Trong địa lao ở giữa không trung treo một cái lồng sắt, trong lồng một cái tóc hai bù sù lao đầu cười ha ha vài tiếng, các ngươi mấy cái này một tốt, còn nghĩ để cho lão phu giúp các ngươi xử lý cường địch. Nghĩ hay lắm. Huống hồ lão phu hơn 10 năm không động kiếm, kiếm pháp đã sớm quên hết sạch rồi. Các ngươi vẫn là mau mau cút đi a. Mai Trang tứ lưu ba vị, lúc này bắt đầu chào phúng đại ca, quên đi thôi, xem ra Nhâm lão tiền bối cũng đánh không lại vị này phong huynh đệ kiếm pháp. Chính là, nghe nói vị này phong huynh đệ kiếm pháp truyền lại từ phái Hoa Sơn phong thanh dương tiền bối. Trước mắt Nhâm lão tiên sinh hành tẩu giang hồ, không phải rơi xuống cái nghe ngóng rồi chuẩn xưng hào sao? Đó là, nghe nói trước kia Nhâm lão tiên sinh vừa nghe nói phong thanh dương phong tự, đó là trực tiếp quay đầu chạy a. Nhâm Ngã Hành cười ha ha, tùy cho các ngươi nói thế nào, lão phu cũng sẽ không vì mấy người các ngươi gã sai vật làm việc. Triệu Hằng biết, lúc này nên chính mình ra sân, lúc này mở miệng được rồi, nếu là cùng vị này Nhâm lão tiên sinh tỉ thí, tại hạ cũng là không được. Trước đây phong lão tiền bối truyền ta kiếm pháp thời điểm từng nói, về sau gặp phải một vị Nhâm lão tiền bối, cũng không thể sơ suất. Lão nhân gia ông ta võ công thế nhưng là không thấp, ta cái này vãn bối nhưng đánh bất quá. Nhâm Ngã Hành trước kia đích xác đã từng thua ở trong tay Phong Thanh Dương, lúc này nghe nói Phong Thanh Dương đã vậy còn quá nể mặt, lập tức ngược lại muốn tỉ võ lao phong, hắn thực sự là nói như vậy sao? Không tệ không tệ, đã như vậy, lão phu liền cùng ngươi so tay một chút. Ngươi yên tâm, xem ở ngươi là lão phong các loại truyền nhân, lão phu sẽ không đả thương ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn, lão phong truyền nhân, cái này kiếm pháp đến tột cùng như thế nào? Lời nói này, giống như hắn cùng gió Thanh Dương rất quen. Thấy đối phương cuối cùng đáp ứng, Mai Trang tứ hữu cũng là vui vô cùng, vội vàng lại lấy ra chìa khóa, mở cơ quan, đem dán tại trên không lồng sắt để xuống. Chỉ là người này mặc dù để xuống, tay chân phía trên vẫn buộc lấy xích sắt. Triệu Hằng đi tới gần, ôm quyền hành lễ, đưa lên kiếm gỗ, còn có hướng Vấn Thiên chuẩn bị tín vật cùng tờ giấy. Nhâm lão tiên sinh, mời ra chiêu a. Ha ha, liền để lão phu xem, ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Sau đó so kiếm, không bằng nói là đang diễn trò đứng tại chỗ cửa nhà lao miệng mấy vị nhìn. Mười mấy năm không tắm rửa, không đánh răng Nhâm Ngã Hành, một đầu khô héo tóc dài xóa, quần áo rách dưới, hình dung tiểu tụy, lộ ra một cô dáng vẻ giàn mua, trên thân còn có loại mùi lạ. Triệu Hằng cùng đối phương dựng lên mấy lần, thừa cơ lui lại, Nhâm Ngã Hành lúc này ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn động đến mức toàn bộ địa lao đều có chút run rẩy. Đứng tại chỗ lao lối vào mấy người, lúc này bị chấn động ngất đi. Triệu Hằng nghiêm trọng hoài nghi cái này lão đầu có phải hay không học lén Thiếu Lâm Tự Kim Cương Sư Tử Hống, giọng đã vậy còn quá lớn. Không bao lâu, nghe đến đó vang động, hướng Vấn Thiên cũng chạy tới, từ Mai Trang tứ lưu trên thân gỡ xuống chìa khóa, giải khai Nhâm Ngã Hành xích sắt trên người, thuận tiện giới thiệu với hắn vị này là Triệu Hằng, yêu kiều người trong lòng, cố ý chạy đến cùng một chỗ cứu giáo chủ. Nhâm Ngã Hành quan sát một chút Triệu Hằng tốt. Chúng ta này liền ra ngoài, cái này Giang Nam tứ hữu, ta muốn để bọn hắn trả giá đắt. Hướng Vấn Tiên vội vàng thuyết phục giáo chủ, dưới mắt quan trọng nhất là khôi phục thực lực, những thứ này liền giao cho Triệu Hằng đi xử lý. Chúng ta còn không thể để cho Đông Phương Bất Bại biết ngươi đã chạy thoát. Triệu Hằng cũng mở miệng nói, Nhậm tiền bối, giao cho ta a. Cái này cũng là Triệu Hằng cùng Hướng Vấn Tiên sớm ước hẹn. Vốn là dựa theo Hướng Vấn Tiên kế hoạch, hắn muốn lấy thân mạo hiểm, thay thế Nhậm Ngã Hành, ở đây tiếp tục ngồi tù, để cho Nhậm Ngã Hành ở bên ngoài khôi phục thực lực, lại đến cứu hắn. Nguyên tắc bên trong cũng là Hướng Văn Ngày mới dễ gặp phải lệnh Hồ Sùng, đem lệnh Hồ Sùng cái này dễ thế tội ném vào lồng sắt. Triệu Hằng tự nhiên không muốn đi tại trong thiết lao ngồi, hơn nữa bằng vào giá trị vũ lực của hắn cũng không cần phiền toái như vậy. Hướng Văn Thiên cân nhắc đến kế tiếp đều phải dựa vào Triệu Hằng vũ lực, cũng liền đáp ứng để cho Triệu Hằng tới xử lý chuyện về sau. Hướng Văn Thiên mang theo Nhậm Ngã Hành nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn đem những sách kia đồng ý thiếp để lại cho Mai Trang tứ hữu, cũng coi như là không tệ. Chờ hai người rời đi về sau, Triệu Hằng đi vào lồng sắt, tìm được Nhậm Ngã Hành tại lồng sắt trên có khắc hấp tinh đại pháp, nhớ kỹ sau đó liền đem chữ viết phía trên hết thể hủy đi. Sau đó đi đến địa lao cửa vào, đem Mai Trang tứ hữu từng cái nhấc lên, bước xuống một căn phòng bên trong, thuận tiện dùng bọn hắn chìa khóa đem địa lao một lần nữa khóa lại, cho bốn người gọi lên huyệt đạo để cho bọn hắn ngủ thêm một lát. Triệu Hằng liền xách theo Hắc Bạch Tử đơn độc thẩm vấn. Tại trong Mai Trang tứ hữu, cái này Hắc Bạch Tử nhất là lòng tham, vì học trộm Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp, cố ý đem khác ba vị huynh đệ chìa khóa trộm ra, riêng phần mình phối một cái, thường xuyên vụng trộm một người chạy tới gặp Nhậm Ngã Hành, muốn lừa gạt Nhậm Ngã Hành dạy hắn hấp tinh đại pháp. Đáng tiếc Nhậm Ngã Hành căn bản chướng mắt hắn. Nguyên tắc bên trong, gia hỏa này cũng là tự ăn quả đắng, bị học được hấp tinh đại pháp hút khô nội lực, trở thành phế nhân, muốn ăn tam thi nào thần đàn, vì Nhậm Ngã Hành hiệu lực đều bị lét bỏ, trực tiếp một cước đá chết. Đối với người dạng này, Triệu Hằng cũng không có nhân từ nương tay, một phen giày vò, cái này người không có cốt khí liền trực tiếp chiêu, lặng yên viết ra nội công của hắn tâm pháp và môn kia huyền thiên chỉ. Học được sau đó, Triệu Hằng tại chỗ thí nghiệm, vận dụng môn này chỉ pháp đem một chậu nước hóa thành hàn băng, cũng liền dùng mười mấy giây, tiêu hao không đến một nội lực. Xác nhận môn công phu này không có gì ma bệnh cùng thai hoàng ẩm, Triệu Hằng cũng yên lòng. Thân là y đạo đại gia, võ đạo tông sư cấp nhân vật, gia hỏa này nếu là thật dám đùa hoa chiêu gì, ở nội công tâm pháp và phương diện chiêu thức có chỗ dấu diếm, cũng không gạt được Triệu Hằng. Chương 323, ngũ độc giáo trở về trước đây gian phòng, để cho Hoàng Trung Công mấy người tỉnh táo lại. Mấy người tỉnh lại về sau, lập tức liền phát hiện mình đã bị chế trụ, cũng là một mặt sợ hãi nhìn về phía Triệu Hằng Phong huynh đệ, các ngươi đây là ý gì? Triệu Hằng cũng không có giấu giếm mấy vị, trong địa lao người, đã đi. Các ngươi nếu là tiếp tục lưu lại nơi đây, chỉ có một con đường chết. Mặc kệ là cái kia Đông Phương Bất Bại, vẫn là vị kia Nhâm lão tiên sinh, cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cái này, phải làm sao mới ở đây? Ngươi hại chết chúng ta. Triệu Hằng lúc này phất phất tay dừng lại, ta chỗ này có một đầu sinh lộ, các ngươi có muốn nghe một chút hay không? Ba người liếc nhau, lập tức liền phát hiện thiếu đi một người Phong đại hiệp, chúng ta nhị ca đâu? Triệu Hằng tiện tay ra bên ngoài chỉ hắn tại sắt vách trong phòng. Gia hỏa này lòng tham không đủ, vụ trộm thối ba người các ngươi chìa khóa, còn nghĩ lừa gạt đến nhận chức lao tiên sinh hấp tinh đại pháp, chỉ sợ sớm đã không đem các ngươi làm huynh đệ. Các ngươi ngược lại là vẫn rất quan tâm hắn. Hoàng Trung Công lúc này có chút tức giận cái này hắc bạch tử. Triệu Hằng đưa tay hướng xuống để ép huynh đệ các ngươi ở giữa sự tình, ta cũng không muốn quan tâm. Kế tiếp, ta muốn cho ba người các ngươi một đầu sinh lộ. Tất nhiên Nhật Nguyệt Thần Giáo đã chứa không nổi các ngươi lại chỉ muốn bắt đầu ẩn cư, ta chỗ này ngược lại là có tốt chỗ. Hơn nữa, nơi đó còn có hai vị tinh thông âm luật cao nhân. Hoàng Trung Công phía trước nhìn thấy món kia khúc phổ, cũng không phải cái gì quảng làm tán, mà là hai người bọn họ kết hợp và tổ chức lại tiếu ngạo giang hồ khúc. Các ngươi nếu là đến nơi đó, ngược lại là có thể cùng bọn hắn một đạo bắt đầu ẩn cư. Kỳ thực, Triệu Hằng trước khi tới, liền đã hạ quyết tâm, muốn đem ba người này biến thành của mình. Ba người này võ công mặc dù kém hắn rất nhiều, nhưng để ở trên giang hồ cũng là hiếm thấy cao thủ. Di Châu đảo bên kia cần nhân thủ, để cho mấy vị này đến đó, cũng có thể tăng thêm chút thực lực. Theo Di Châu đảo không ngừng phát triển, tương lai nhất định sẽ gây nên một chút hải tặc, phương Tây cường đạo chú ý, đến lúc đó liền cần càng nhiều sức tự vệ. Đi qua Triệu Hằng một phen thuyết phục, nay đã không còn lựa chọn mấy người, cũng vui vẻ đón nhận Triệu Hằng đề nghị. Trước khi đi, ba người mắt nhìn đã bị phế đi võ công Hắc Bạch Tử, nghĩ tới tên này sau lưng tiểu động tác, cũng liền đem hắn cho từ bỏ. Hắc Bạch Tử những cái kia hành động, một khi bị người phát hiện, nhưng là sẽ cho bọn hắn mấy người mang đến tai họa ngập đầu. Bốn người vốn là bởi vì yêu thích mới đi đến cùng một chỗ, coi trọng nhất chính là phần này độ lượng rộng rãi, tất nhiên Hắc Bạch Tử đã phản bội bọn hắn cũng không có lại bận tâm huynh đệ cái gì tình nghĩa. Ba người cầm Triệu Hằng viết thư, mang theo Mai Trang bên trong có thể tin người, lập tức xuôi nam, đi Phúc Châu. Triệu Hằng đem phế đi võ công Hắc Bạch Tử, một lần nữa ném vào trong địa lao, liền rời đi Mai Trang. Cái này Hắc Bạch Tử một lòng muốn có được Hấp Tinh Đại Pháp, chỉ sợ trước khi chết cũng không nghĩ ra, cuối cùng đợi cái này trong lồng sắt, đã từng có qua Hấp Tinh Đại Pháp. Rời đi Mai Trang sau đó, Triệu Hằng lập tức chạy tới ước định cẩn thận địch quân, cùng Nhậm Ngã Hành bọn người tụ hợp. Mai Trang bên trong đã là người đi nhà trống, một chút thứ đáng giá cũng bị Triệu Hằng thu thập một chút. Hoàng Trung Công mấy người đi rất gấp, rất nhiều thứ đều không mang được, cũng tiện nghi Triệu Hằng. Nhật Nguyệt Thần Giáo cách mỗi 2-3 tháng liền sẽ phái người đến đây Mai Trang, xem xét Nhậm Ngã Hành tình trạng. Lần tiếp theo đến đây, còn muốn hơn 1 tháng thời gian. Lại đoạn thời gian này, hẳn là không người phát hiện Nhậm Ngã Hành đã chạy thoát. Đợi đến Triệu Hằng đổi tới địa điểm hội hợp sau đó, Nhậm Ngã Hành đã một lần nữa tắm rửa thay quần áo, đổi mới rồi quần áo, chung quy là có cái nhân dạng. Lúc này, Nhậm Ngã Hành đang ở một bên ăn cái gì, một bên mặc cho nhẹ nhàng cùng Hướng Vấn Tiên giải thích cho hắn những năm gần đây trên giang hồ phát sinh một chút đại sự. Khi biết được Triệu Hằng công tích vĩ đại sau đó, Nhậm Ngã Hành lại là nhịn không được cười ha ha, không hổ là ta Nhậm Ngã Hành nữ nhi, cái này chọn lựa vị hôn phu ánh mắt coi là thật không tệ. Triệu Hằng mới vừa đi tới phụ cận, liền nghe được Nhậm Ngã Hành tiếng cười to, khó trách người khác đều nói vị này Nhậm giáo chủ là hoa ha ha người phát ngôn, cái này động một chút lại cười ha ha ma bệnh, thật đúng là không đổi được. Nhìn thấy Triệu Hằng chạy đến, Nhậm Ngã Hành lúc này vây tay tới, để cho ta xem thật kỹ một chút, nữ nhi của ta cho ta chọn con rể như thế nào. Ân, không tệ không tệ, quả nhiên là phong lưu phong khoáng, tuấn tú lịch sự. Có lao phu năm đó phong phạm. Triệu Hằng chỉ có thể nội tâm ha ha, ngươi mặt mũi này thật là lớn. Bên cạnh Hướng Vấn Tiên đều có chút không nhìn nổi, vội vàng mở miệng giáo chủ, lần này còn nhiều thua thiệt Triệu huynh đệ hỗ trợ, mới có thể thuận lợi như vậy trợ ngài chạy khỏi chầu trời. Nhậm Ngã Hành cười ha ha một tiếng, đó là nhẹ nhàng, ngươi cần phải thay cha thật tốt cảm tạ nhân gia. Đối mặt 12 năm không gặp lao phụ thần, Nhậm Doanh Doanh cũng là biểu hiện ra tiểu nữ nhi thẹn thùng, cha ngươi chớ có rêu cả ta. Ăn xong sau đó, mấy người một đường xuôi nam, hướng về tây nam phương hướng đi đến. Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng bộ tại phương bắc, tại phía nam thế lực tương đối bạc nhược một chút. Hơn nữa, Nhậm Doanh Doanh cùng Ngũ Độc Giáo giáo chủ Lam Phượng Hoàng quan hệ mật thiết, cũng có thể đến bên kia tránh né một hồi. Đi qua Triệu Hàng Dịch Dung sau đó, một đoàn người đã là hoàn toàn biến đến dạng, e là cho dù Đông Phương Bất Bại đích thân đến, cũng không nhận ra lúc này Nhậm Ngã Hành. Đương nhiên, Nhậm Ngã Hành nếu là mở miệng một hồi ha ha ha, đoán chừng không thiếu biết hắn đều có thể đoán được. Có Triệu Hằng một đường hộ tống bảo hộ, cái này xuôi nam hành trình, nhưng cũng là tương đương thuận lợi. Ngũ Độc Giáo, lại xưng Ngũ Tiên Giáo, Ngũ Thánh dạy, đem thanh xà, con giết, bọ cạp, nghệ, con cóc gọi Ngũ Thánh. Từ tên cũng có thể thấy được, Ngũ Độc Giáo am hiểu nhất dùng độc. Cho nên, Ngũ Độc Giáo mặc dù an phận ở một góc, trên giang hồ đi vậy là vô cùng có tên, người người e ngại. Sau lưng tất cả mọi người gọi bọn nàng Ngũ Độc Giáo, ở trước mặt thời điểm, ngay cả Nhạc Bất Quần cũng là chỉ dám xưng hô Ngũ Tiên Giáo, nhắc lên Lam giáo chủ vẫn là cùng tính có thừa. Nhìn thấy hảo tỷ muội mang theo người nhà đến đây tị nạn, Lam Phượng Hoàng cũng là vui vẻ tiếp nhận, cũng không có bởi vì e ngại Đông Phương Bất Bại mà đem mấy người cự tuyệt ở ngoài cửa. Chỉ là khi nhìn đến Triệu Hằng thời điểm, Lam Phượng Hoàng lại là hết sức tò mò Triệu đại hiệp chi danh như sấm bên tai, ta nhưng là đã sớm muốn tận mắt xem một chút, chỉ là không nghĩ tới, bản thân ngươi vậy mà xinh đẹp mắt như vậy. Đối với vị này một thân miêu da ăn mặc, đầu đầy ngân sức, ngăn nắp xinh đẹp nữ tử, Triệu Hằng cũng là rất có hảo cảm làm giáo chủ tên, tại hạ cũng là sớm đã có nghe thấy. Không nghĩ tới cũng là như vậy xinh xắn nữ tử. Lam Vượng Hoàng cười ha ha nói cái gì giáo chủ không dạy chủ, ngươi là yêu tiểu hảo bằng hữu, nhẹ nhàng cũng là bạn tốt của ta, vậy ngươi cũng là bạn tốt của ta. Về sau ngươi cũng đừng bảo ta cái gì giáo chủ, liền gọi ta đại muội tử a. Triệu Hằng cũng là cười ha ha một tiếng ha ha, vậy được, ta liền gọi là ngươi đại muội tử. Hảo, cái này mới tốt đâu, nhân ra nhưng là gọi ngươi đại ca ca. Nói xong, còn chủ động nhón chân lên, tại Triệu Hằng bên mặt hôn lên một chút. 27-28 tuổi Lam Vượng Hoàng, nhìn cũng mới chừng 20, âm thanh càng là giống như chuông bạc, mười phần dễ nghe. Lại thêm miêu ra nữ tử ngay thẳng khả ái, đích thật là đừng có phong tình. Chỉ là bên cạnh Nhậm Doanh Doanh lại là có chút ghen, tiến lên giữ chặt Triệu Hằng cánh tay Lam Vượng Hoàng, Hằng ca là ta. Chương 324, nghiên cứu độc dược Lam Vượng Hoàng khẽ cười một tiếng, ngươi Hằng ca ca, liền không thể là đại ca ca của ta sao? Nhẹ nhàng, ngươi này liền có chút không có suy nghĩ. Đại ca ca sinh hảo như vậy, tỷ tỷ ta gặp một lần liền trong lòng ưa thích đâu. Bất quá ngươi yên tâm, tỷ tỷ cũng sẽ không cấp ngươi. Bất quá chính ngươi nếu coi trọng, đẹp mắt như vậy, võ công cao cường, nhà ai nữ nhi không có thèm. Chúng ta nam cương nữ tử thế nhưng là lớn mật rất, nếu như bị người đoạn, cũng đừng đoán ta. Thử, ta xem ai dám. Hai tỷ muội cười cười nói nói sau đó, Lam Vượng Hoàng cho mọi người sắp xếp xong xuôi dừng chân tĩnh dưỡng chỗ. Từ lúc đi đến ngũ độc giáo địa bàn, Nhậm Ngã Hành vẫn bế quan tu luyện, khôi phục công lực. Hướng Vấn Tiên vội vàng liên lạc trong Nhật Nguyệt Thần Giáo phản cảm Đông Phương Bất Bại giáo chúng, chuẩn bị trợ giúp Nhậm Ngã Hành một lần nữa đoạt lại Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chi vị. Những năm gần đây, Đông Phương Bất Bại ẩn cư hát một ngày, đem Nhật Nguyệt Thần Giáo tất cả mọi chuyện vụ đều giao cho Dương Liên Đình. Dương Liên Đình một vị làm một chút bệnh hình thức, bài trừ đối lập, làm mưa làm gió, để cho rất nhiều có chút lòng có khát vọng người đều đối bây giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo chậm rãi thất vọng. Điều này cũng làm cho Hướng Vấn Thiên có thời cơ lợi dụng. Hơn nữa, trên giang hồ còn rất nhiều bảng môn tà đạo nhân sĩ, hết sức kính trọng Nhậm Doanh Doanh, nguyện ý nghe theo Nhậm Doanh Doanh kêu gọi. Trong lúc nhất thời, cũng là có không ít người đến đây đi nương nhờ. Đương nhiên, qua sau một khoảng thời gian, Nhật Nguyệt Thần Giáo nội bộ cũng phát hiện Nhậm Ngã Hành chạy trốn tin tức, đang chuẩn bị phái người đến đây. Tại Tây Nam nơi này, vẫn luôn là ngũ độc giáo địa bàn, trải rộng đủ loại độc trùng rắn độc, người bình thường đi tới nơi này, quả nhiên là hung hiểm bất phần. Triệu Hằng đoạn thời gian gần nhất cũng không nhàn rỗi, đi theo Lam Phượng Hoàng học tập một chút ngũ độc kinh phía trên dùng độc kỹ xảo, phương pháp luyện chế. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng lấy ra một chút phương diện y học tri thức, phương thuốc cùng Lam Phượng Hoàng trao đổi. Đồng thời, Triệu Hằng còn góp nhặt đủ loại kỳ kỳ quái quái độc dược thành phẩm. Có đôi khi, loại này vũ khí hóa học tác dụng vẫn rất lớn. Ý tưởng đột phát phía dưới, Triệu Hằng còn cố ý đem một vài thích hợp độc dược cùng thuốc nổ phối hợp, chế tác thành sinh hóa lựu đạn. Sớm chiều ở chung phía dưới, lại thêm khắc phái thân thiện kỹ năng gia trì, Lam Phượng Hoàng đối với Triệu Hằng cũng là càng ngày càng có hảo cảm, thậm chí một chút ngũ độc giáo bí mật bất truyền cũng đều dốc túi tương thụ, để cho Triệu Hằng được ích lợi không nhỏ. Triệu Hằng tại phương Nam trải qua tiêu giao khoái hoạt, trên giang hồ lại là lại nổi lên phong ba. Theo Nhậm Ngã Hành tái hiện giang hồ tin tức truyền bá ra, Nhật Nguyệt Thần Giáo nội bộ bắt đầu xuất hiện phân giải, một chút tái ngoại võ lâm nhân sĩ cũng muốn thừa cơ tới Trung Nguyên võ lâm vớt chỗ tốt. Trung Nguyên chính đạo trong trốn võ lâm, theo Tả Lãnh Thiền bị Triệu Hằng chém giết, phái Tung Sơn dần dần sụt dốc, phái Hoa Sơn tại Nhạc Bất Quần dẫn dắt phía dưới cấp tốc bộc khởi. Bên trong ngũ nhạc kiếm phái, Nam Nhạc phái Hành Sơn Lưu Chính Phong thuận lợi quy ẩn, còn lại trưởng môn Mạc Đại Tiên Sinh cả ngày lôi kéo nhị hồ bốn phía tán loạn, môn nhân các đệ tử không có người lãnh đạo, cũng là không còn hình dáng. Đông Nhạc phái Thái Sơn Thiên Môn đạo trưởng đầu óc không đủ dùng, đang bận cùng mấy vị sư thúc cái cỏ, môn phái nội bộ cũng là mâu thuẫn trọng trọng. Bắc Nhạc phái Hàng Sơn một đám các ni cô, ngược lại là một mực an phận thủ thường, tụng kinh lễ Phật, tế thế cứu dân. Thiếu Lâm Võ đang lại ưa thích làm phía sau màn lão lục, không thích nổi tiếng. Nay liền cho phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần cơ hội. Cả ngày ngày nhớ đêm mong trọng trấn Hoa núi, khôi phục Hoa Sơn vinh quang ngày xưa Nhạc Bất Quần, nhân cơ hội này, thu môn đồ khắp nơi, thậm chí thu nạp không thiếu phái Tung Sơn, phái Thái Sơn đệ tử, để cho phái Hoa Sơn đệ tử nhân số nhanh chóng quyết trương. Sau khi thực lực có nhất định tăng cường, Nhạc Bất Quần tổ chức ngũ nhạc đại hội, chuẩn bị trước tiên đoạt lại ngũ nhạc vị trí minh chủ, lại nghĩ biện pháp thúc đẩy ngũ nhạc hợp phái. Lúc này vừa vận Nhậm Ngã Hành tái hiện giang hồ tin tức truyền đi, liền để Nhạc Bất Quần có rất tốt mực cớ, ngũ nhạc hợp phái, cùng chống chọi với ma giáo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giang hồ quần quận sóng ngầm, tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát một hồi đại phong bạo. Đương nhiên, Triệu Hằng đối với mấy cái này cũng không phải quá mức để ý, trên giang hồ phân phân nhiễu nhiễu, người chết ta sống, cùng Triệu Hằng cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hơn 2 tháng sau đó, Nhậm Ngã Hành cuối cùng khôi phục hoàn tất, chuẩn bị quay về Hắc Mộc Ngai, cùng Đông Phương Bất Bại quyết nhất tử chiến. Triệu tiểu huynh đệ, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi cùng ta một đạo, giết chết Đông Phương Bất Bại, ta liền phong ngươi làm Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ. Đến lúc đó ta đâu chỉ sẽ đem nhẹ nhàng gả cho ngươi, cho các ngươi xử lý một hồi đại hôn, còn có thể hướng giáo chúng tuyên bố, chờ ta 100 năm về sau, liền đem Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chi vị chuyển cho ngươi. Khôi phục công lực Nhậm Ngã Hành, bắt đầu trở nên có chút vội vàng sao động, không kịp chờ đợi muốn đi tìm Đông Phương Bất Bại quyết nhất tử chiến, báo đáp bị cầm tù Tây Hồ lao thực chất 12 năm mối thù. Nhậm tiên bối yên tâm, ta cũng muốn đi chiếu cố cái này để nhất thiên hạ Đông Phương Bất Bại. Chỉ là tại hạ tạm thời còn nghĩ tiếp tục làm giang hồ tán nhân, tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Chờ giúp các ngươi giết chết Đông Phương Bất Bại, ta muốn đi bốn phía xem. Triệu Hằng nói xong, nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Ngã Hành cười ha ha một tiếng, biến sắc như thế nào? Triệu đại hiệp là trướng mắt ta cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng cùng những cái được gọi là danh môn chính phái một dạng, cho là chúng ta là ma đạo bên trong người. Đó cũng không phải, nếu thật là trước mắt, Triệu Mỗ cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Chỉ là Triệu Mỗ bình thường luôn luôn là đã quen Nhàn Vân Giá Hạc, một ngựa một kiếm phiêu bạt giang hồ, không nghĩ bị người trông coi, càng không muốn quản người khác. Nhậm Doanh Doanh cũng liền đội mở miệng hòa giải cha, người nghĩ gì thế? Hàng ca hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Hơn nữa, hàng ca đối với nữ nhi hảo như vậy, còn nguyện ý giúp ngươi đối phó Đông Phương bất bại, như thế vẫn chưa đủ sao? Chỉ là hàng ca không thích một mực lâm vào những thứ này chém chém giết giết thôi. Cái này có gì không tốt? Cũng được, mọi người đều có chí khác nhau, lão phu cũng không bắt buộc. Chúng ta hay là trước đi giết Đông Phương bất bại, lại nói khác. Nhậm Ngã Hành tính cách vốn chính là hung tàn bạo ngược, duy ngã độc tôn, tại địa lao bên trong nhốt 12 năm, trong lòng cũng chất chứa quá nhiều bá khí, đoán chừng rất có thể hướng đi đường xưa. Bất quá, Triệu Hằng gần nhất cẩn thận quan sát qua hắn tình trạng cơ thể, thời kỳ đầu tu luyện hấp tinh đại pháp đã để thân thể của hắn thủng trăm ngàn lỗ, ám thương vô số, lại thêm trường kỳ bị cầm tù tại không thấy mặt trời Tây Hồ nội tình, tình trạng cơ thể càng thêm hỏng bét. Bây giờ có thể bảo trì tốt đẹp trạng thái, cũng chỉ là bởi vì còn không có báo thù rửa hận, trong lòng còn cầm một cỗ khí. Một khi đợi đến hắn giết chết Đông Phương bất bại, trong lực khẩu khí này tiết, thân thể đủ loại vấn đề cũng sẽ hiện hiện ra. Triệu Hằng suy đoán, hắn đã không có 2 năm sống khỏe. Trừ phi để cho hắn tán đi một thân hấp tinh đại pháp công lực, lại thêm Triệu Hằng cho hắn dốc lòng điều lý, mới có thể lại sống thêm mấy năm. Về phần hắn chính mình nói giải quyết hấp tinh đại pháp thai hoàng ẩm, tại Triệu Hằng xem ra cũng không triệt để. Gần nhất Triệu Hằng cũng cẩn thận nghiên cứu hấp tinh đại pháp, phát hiện môn công phu này thai hoàng ẩm nhiều lắm. Mỗi người nội lực đều có riêng phần mình đặc điểm, cho dù là đời sau truyền máu, cũng sẽ có bài dị phản ứng. Hơn nữa, mỗi người tự thân tu luyện nội lực, số đông cũng là không đủ tinh thuần. Vừa bãi như vậy nội lực hấp thu đến trong thân thể mình, giống như người đời sau tùy ý uống đủ loại giã ngoại tự nhiên nguồn nước, không biết có bao nhiêu bệnh khuẩn tiến vào cơ thể. Tích lũy nhiều, toàn bộ thân thể liền sụp đổ. Hơn nữa, nội lực của người khác, từ đầu đến cuối không bằng tự mình tu luyện có được càng thêm tinh thuần, càng thêm điều khiển như cánh tay. Giống như Triệu Hằng, một thân tinh thuần hùng hậu dịch cân kinh nội lực, hoàn toàn đủ. Nếu như lại dùng hấp tinh đại pháp hút lấy nội lực của người khác, còn phải tốn thời gian rất dài dùng dịch cân kinh nội công tiến hành tinh luyện tiêu hóa, cuối cùng lấy được còn thừa lác đác, còn không bằng tự thân tu luyện được tới càng nhanh. Cho nên, Triệu Hằng lấy được hấp tinh đại pháp cũng không có sử dụng. Chỉ là từ trong đó nghiên cứu ra được đem người khác chân khí thay đổi vị trí đi ra biện pháp, có chút tương tự với hướng vấn tiên hấp công xuống đất tiểu pháp, lại so hướng vấn tiên càng cao minh hơn, đối tự thân hoàn toàn vô hại. Chương 325, Hắc Mộc Nhai bên trên hết thảy chuẩn bị sau khi, Triệu Hằng liền đi theo Nhậm Ngã Hành bọn người, một đường bắc thượng. Hắc Mộc Nhai ở vào Bình Định Châu, khoảng cách Bắc Nhạc Hàng Sơn ngược lại là không tính quá xa. Cũng chính là phái Hàng Sơn cũng là một đám nữ Nico, bình thường lại tương đối trung thực bản phận, mới có thể bảo toàn tự thân. Nếu là đem phái Tung Sơn phóng tới vị trí này, đoán chừng đã sớm cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đánh đến cuối bụi. Một đường bắc thượng trong lúc đó, Nhậm Ngã Hành cũng là một đường thu phục không thiếu giáo chúng, tích lũy một nhóm thủ hạ, còn cần Tam Thi Não Thần Đan khống chế một chút cao thủ. Chờ đến Hắc Mộc Nhai phụ cận lúc, Triệu Hằng, Nhậm Doanh Doanh, Nhậm Ngã Hành, Thượng Vân Thiên, trang điểm ăn mặc sau đó, mặc vào ma giáo đệ tử trang phục, tại Thượng Quan Vân dẫn dắt phía dưới, một đường tiến nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo trong tổng đàn. Thượng Quan Vân là Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão một trong, bị Nhậm Ngã Hành sau khi nắm được, dùng Tam Thi Não Thần Đan khống chế lại, trực tiếp trở thành dẫn đường đảng. Có Thượng Quan Vân dẫn đường, mấy người một đường thuận lợi đạt tới Hắc Mộc Nhai nội bộ, gặp được trước mắt nắm trong tay Nhật Nguyệt Thần Giáo Dương Liên Đình. Khởi bẩm Dương tổng quản, ngài nắm thuộc hạ làm chuyện, thuộc hạ đều làm xong. Dương Liên Đình hài lòng gật đầu, không tệ không tệ, thật tốt vì thần giáo làm việc, vì giáo chủ hiệu chung. Đông Bách Hùng phản bội thần giáo đã bị bắt được, chỉ cần ngươi tiếp tục làm rất tốt, tương lai vị trí của hắn chính là của ngươi. Thượng Quan Vân lập tức cúi đầu nói tạ đa tạ Dương tổng quản, thuộc hạ ở đây mới chiếm được 18 khỏa hiếm thấy lớn trân châu, thỉnh Dương tổng quản vui vẻ nhận. Dương Liên Đình tiếp nhận nhìn một chút, càng thêm hài lòng, không tệ không tệ, ngươi có lòng. Thượng Quan Vân sau đó chỉ sau lưng một cái Nhậm Ngã Hành mấy người Dương tổng quản, mấy vị này đều là đối với giáo chủ trung thành tuyệt đối đệ tử, lần này cũng muốn lấy được giáo chủ ban thưởng gặp, không biết có thể hay không. Nói xong, Thượng Quan Vân lại đưa lên một chút hiếm thấy bảo vật. Dương Liên Đình nhìn mấy người một mắt, tốt ta, các ngươi trước chờ lấy. Không bao lâu, có lính liên lạc xuống truyền lệnh. Văn Thành Võ Đức Nhân Nghĩa Anh Minh giáo chủ có lệnh, Bạch Hổ Đường trưởng lão Thượng Quan Vân cập thuộc hạ 4 người yết kiến. Thượng Quan Vân liền đội vàng không người hành lễ tạ giáo chủ đất điện, nguyện giáo chủ thiên thu và tái, nhất thống giang hồ. Đi qua tầng tầng ngăn cản, cuối cùng đã tới một chỗ dưới bậc thang. Đây là một cái sơn động to lớn, nội bộ có thể so với hậu thế cực lớn đại lễ đường, trung quanh đứng đầy tay cầm binh khí đệ tử. Thượng Quan Vân lần nữa không mình hành lễ Nhật Nguyệt Thần Giáo, thiên thu và tái, Đông Phương giáo chủ, nhất thống giang hồ. Bạch Hổ Đường trưởng lão Thượng Quan Vân, khấu kiến Văn Thành Võ Đức Thánh giáo chủ. Triệu Hằng cũng đối phen này thao tác không biết nói gì, cái này loạn thất bát tao quy củ, so với hắn làm hoàng đế thời điểm còn phức tạp. Trên đài Dương Liên Đình nhìn thấy dưới đài mấy người không có quỳ xuống, lúc này có chút bất mãn Thượng Quan Vân, người những thuộc hạ kia, nhìn thấy giáo chủ vì cái gì không quỳ? Triệu Hằng sớm đã có chút bất mãn, hướng về phía mấy người dùng tới mới từ Nhậm Doanh Doanh nơi đó học truyền âm nhập mật nói trên đài Đông Phương bất bại rõ ràng là cái hàng giả, không có chút nào nội công tu vi. Ta này liền đi tóm lấy Dương Liên Đình. Triệu Hằng cũng sẽ không cho loại này quỳ xuống, cho dù là làm bộ đều không được. Vừa mới nói xong, Triệu Hằng cả người đã giống như một đạo sấm sét, 2-3 bước cơi trên mấy chục cấp bậc thang, trong chớp mắt liền đến Dương Liên Đình trước mặt, trường kiếm trong tay đã chống đỡ ở Dương Liên Đình trên cổ. Mấy người khác cũng là đồng loạt ra tay, đột nhiên gây khó khăn, nhảy lên đài cao. Nhậm Ngã Hành cũng là trực tiếp bắt được giả Đông Phương Bất Bại, một tay bắt được cổ của đối phương, trực tiếp đem đối phương nhấc lên, quát lớn tất cả mọi người thấy được chưa? Người này rõ ràng là cái hàng giả, hắn giả mạo Đông Phương Bất Bại, nhiễu loạn ta Nhật Nguyệt Thần Giáo, tội đáng chết vạn lần. Mau nói, ngươi đến cùng là ai? Giả mạo Đông Phương Bất Bại có chút e ngại quay đầu liếc mắt nhìn Dương Liên Đình, khó mà nói một câu nói. Bên cạnh Hướng Vân Thiên hướng về phía Dương Liên Đình bắp chân chính là một cước Dương Liên Đình, ngươi mau nói, hắn đến cùng là người phương nào? Chân chính Đông Phương Bất Bại lại ở nơi nào? Dương Liên Đình phẫn hận quay đầu liếc mắt nhìn Hướng Vân Thiên, ngươi cái này đáng xấu hổ phản đồ. Nhậm Ngã Hành nhìn khắp bốn phía, cao giọng nói đại gia nghe, trước mắt cái Đông Phương Bất Bại này là giả. Đây đều là Dương Liên Đình tiểu tử này tìm đến, chính là muốn nhiễu loạn ta Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ta mới là bản giáo chân chính giáo chủ, Nhậm Ngã Hành. Dẫn đường thượng quan Vân lập tức đứng dậy chư vị, Đông Phương Bất Bại nói không chừng đã sớm bị Dương Liên Đình bọn hắn hại chết. Vị này Nhậm giáo chủ mới là chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo chân chính giáo chủ. Thứ nay sau đó, đại gia cần tận trung tại Nhậm giáo chủ. Nói xong, thượng quan Vân trực tiếp quỳ rạp xuống đất thuộc hạ tham kiến Nhậm giáo chủ thiên thu bạt tái, nhất thống giang hồ. Phía dưới những cái kia thượng quan Vân thuộc hạ cũng đội vàng quỳ theo ngã xuống đất, đại lễ tham viếng. Sau đó, những thứ khác một số người cũng quỳ theo ngã xuống đất. Nhậm Ngã Hành cười ha ha một tiếng hảo, bây giờ, các ngươi lập tức phái người giữ nghiêm trên dưới hắc mục nhai thông đạo, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Sau đó, quay đầu hỏi, ai biết Đông Phương Bất Bại ở nơi nào? Một cái tiểu đầu lĩnh lúc này nhảy ra ngoài khởi bẩm giáo chủ, thần giáo trên dưới chỉ có Dương Liên Đình biết Đông Phương Bất Bại chỗ. Triệu Hằng đem Dương Liên Đình thích cho Hướng Vấn Thiên, Hướng Vấn Thiên một cái nhấc lên ra hỏa này, từ trên người hắn tìm ra một chuỗi chìa khóa, buộc hắn dẫn đường. Dương Liên Đình cũng là không sợ hai chút nào Đông Phương giáo chủ thần công cái thế, đã các ngươi đều nghĩ chết, vậy ta liền mang các ngươi đi gặp hắn. Một đường hướng về phía trước, xuyên qua đại sảnh, tiến vào vừa ra hành lang, nửa đường bên trên còn chứng kiến bị trói tại trên cây cột Đồng Bách Hùng. Cái này Đồng Bách Hùng cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo nguyên lão, vẫn là Đông Phương Bất Bại kết bái đại ca, một lòng nghĩ để cho Đông Phương Bất Bại trọng trấn hùng uy, diệt trừ Dương Liên Đình, làm vinh dự Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đáng tiếc hắn không biết là Đông Phương Bất Bại giới tính cũng thay đổi, rốt cuộc không thể đứng lên. Ngược lại bởi vì chính mình một chút thao tác, bị Dương Liên Đình tóm lấy. Nhậm Ngã Hành nhìn thấy hắn sau đó, cũng là cười ha ha một tiếng, Đồng Bách Hùng, ngươi đối với Đông Phương Bất Bại trung thành như vậy, bây giờ lại rơi vào kết cục như thế, có từng hối hận? Đi thôi, cũng dẫn ngươi đi nhìn xem ngươi Đông Phương huynh đệ. Nói xong, liền thả ra Đồng Bách Hùng, xuyên qua một chỗ hành lang, mở ra hai đạo cửa sắt, tiến nhập vừa ra trong sân ao. Ở đây mặc dù ở vào giữa sơn núi, lại là bốn bề toàn núi, gió thổi không đến, ấm áp như xuân. Trong sơn ao trồng đầy đủ loại hoa tươi, ở giữa có một mảnh phong ốc, trong sân bày đầy đủ loại thêu thùa bình phong, còn có thành hàng đủ loại thải sắc sợi tơ. Liên đệ, ngươi mang ai cùng đi? Mấy người còn không có tới gần biệt tử, một tiếng bất nam bất nữ âm thanh liền truyền ra. Dương Liên Đình chịu đựng trên đùi đau đáp lại là ngươi mấy cái bằng hữu, bọn hắn nhất định để ta dẫn bọn hắn tới. Nếu là không thấy được ngươi, bọn hắn còn muốn giết ta, ta cũng không muốn trước khi chết, còn không thấy được ngươi một lần cuối. A, ngoại trừ Nhậm Ngã Hành, còn có ai sẽ lớn như vậy gan? Nhậm Ngã Hành ha ha một trận cười điên cùng Đông Phương Bất Bại, ngươi quả thật luyện cái kia Quỷ Hoa Bảo Điện sao? Triệu Hằng đi ngang qua những cái kia thành hàng sợi tơ thời điểm, tiện tay ném ra mấy cái cây châm lửa, đem hắn nhóm lửa. Những thứ này thành hàng sợi tơ, đều xem như Đông Phương Bất Bại vũ khí. Triệu Hằng cũng không muốn để cho Đông Phương Bất Bại nắm giữ ưu thế sân nhà. Mặc dù đối với thực lực của mình rất là tự tin, nhưng Triệu Hằng vẫn ưa thích trước tiên suy yếu địch nhân thực lực, hết khả năng tăng lớn chính mình chiến thắng xác suất. 9 thành 9 đều không an toàn, tốt nhất là không có sơ hở nào. Chương 326, đại chiến Đông Phương Bất Bại. Mấy người đi vào trong nhà, chỉ thấy trong phòng treo hồng treo xanh, khắp nơi bố trí chậu hoa, trang phục giống như là nữ tử khuê phòng. Một cái một thân áo xanh, bên trong mặc hồng sam cao lớn thân ảnh ngồi ở trước gương, vẽ lông mày vẽ mắt, tư thái vũ mị. Nhậm Ngã Hành nhìn thấy cảnh tượng này, cười ha ha một tiếng, Đông Phương Bất Bại, 12 năm qua, ta tại Tây Hồ lao thực chất, mỗi ngày đều nghĩ đến hình dạng của ngươi, nhắc nhở chính ta đừng quên ngươi. Nhưng ta như thế nào cũng không có nghĩ đến, sau 12 năm Đông Phương Bất Bại, lại đã thành một cái bất nam bất nữ yêu ma. Đây thật là báo ứng a. Báo ứng a. Ha 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 ha. Đông Phương Bất Bại nghiêng người quay đầu, lộ ra một tấm tự nam tự nữ khuôn mặt, quả nhiên là Nhậm giáo chủ, ngươi thế nhưng là không thay đổi bao nhiêu. Bây giờ nhẹ nhàng bên người bị này, chắc hẳn chính là gần nhất trên giang hồ danh tiếng đang nổi Triệu Hằng a. Thực sự là khí độ bất phàm, yêu kiểu ánh mắt không tệ. Nói đi, Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn về phía Hướng Vấn Thiên, Hướng tả sứ, ngươi còn không buông ta xuống liên đệ sao? Hướng Vấn Thiên cũng bị Đông Phương Bất Bại cái bộ dáng này chán ghét, đội vàng thả xuống Dương Liên Đình. Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại thân ảnh lóe lên, người như quỷ mị, đã đem Dương Liên Đình mang sang một bên trên giường, ân cần hỏi thăm liên đệ, ngươi như thế nào? Bị bọn hắn đả thương sao? Dương Liên Đình bọn hắn cắt đứt chân của ta. Đông Phương Bất Bại ánh mắt bên trong lộ ra thương tiếc, để cho người ta không rét mà run liên đệ, đau dữ rồi sao? Ta đến xem. Còn tốt, chỉ là gãy chân cốt, không cần gấp gáp. Chờ đưa đi bọn hắn, ta liền cho ngươi tiếp hảo. Nói xong, còn cầm ra lụa, cho Dương Liên Đình lau mồ hôi. Dương Liên Đình lại là hơi không kiên nhẫn, ai nha, đại địch trước mặt, ngươi còn lề mề chậm chạp làm gì? Chờ ngươi giải quyết bọn hắn, chúng ta hôn lại nóng cũng không muộn. Triệu Hằng theo bản năng ngăn tại Nhậm Doanh Doanh trước người, miễn cho những thứ này loạn thất bát ao, dơ bẩn mắt của nàng. Đông Phương Bất Bại an ủi một chút Dương Liên Đình, ngươi đừng nội, ta này liền đem bọn hắn toàn bộ đuổi. Lúc này, Đông Phương Bất Bại huynh đệ kết nghĩa Đồng Bách Hùng cũng nhìn không được nữa, Đông Phương huynh đệ, ngươi như thế nào đã biến thành cái dạng này? Bên cạnh Nhậm Ngã Hành cười ha ha một tiếng, Đông Bách Hùng, người Đông Phương huynh đệ đã biến thành Đông Phương muội tử. Ha 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 ha. Đông Phương Bất Bại còn muốn nói điều gì, đột nhiên ngửi thấy một cỗ đốt cháy mùi, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện ngoài cửa sổ đã bốc cháy, lập tức cả người đều phát hỏa, các ngươi thật đúng là đáng hận. Nói đi, Đông Phương Bất Bại một tay ôm Dương Liên Đỉnh, tiện tay bắn ra mấy đạo phi châm, tấn công về phía mấy người. Triệu Hằng trực tiếp sử dụng phá tiên thức, đem tất cả phi châm từng cái ngăn lại, sau đó đám người cùng một chỗ nhảy đến ngoài phòng. Đông Phương Bất Bại đem Dương Liên Đỉnh đặt ở một chỗ trên sườn núi, nhìn xem trong viện đã bốn phía bốc cháy kim câu, quả nhiên là tức giận không nhẹ, các ngươi thật đúng là hèn hạ vô sỉ. Nói đi, cũng không lo được khác, thừa dịp kim câu còn không có bị đốt xong, trực tiếp ra tay hướng về mấy người công tới. Cùng tới trong mấy người, Thượng Quan Vân trốn đi về nước. Đông Bách Hùng nhìn thấy Đông Phương Bất Bại bộ dáng này, ngẩn người, tam quan hủy hết. Nhậm Ngã Hành đối với Đông Phương Bất Bại hận thấu xương, trực tiếp vượt lên trước công tới. Hướng Vân Thiên lập tức theo sát phía sau, cùng Nhậm Ngã Hành tả hữu giáp công. Trong mấy người, Nhậm Doanh Doanh võ công thấp nhất, Triệu Hằng làm phòng ngoài ý muốn, chỉ có thể che chở nàng. Từ vừa mới Đông Phương Bất Bại biểu hiện ra tốc độ đến xem, Triệu Hằng cũng không dám khinh thường chút nào. Đối mặt loại bén nhạy này độ cực cao đối thủ, không cẩn thận liền có thể mắc lừa. Đối mặt mấy người tiến công, Đông Phương Bất Bại không loạn chút nào, hai tay huy động liên tục, mấy chục cây tú hoa châm liên tiếp bắn ra, mang theo tiếng rít bén nhọn, bay vụt hướng mấy người. Triệu Hằng cùng Nhậm Doanh Doanh trong tay cầm, cũng là Triệu Hằng tự tay chế tạo bảo kiếm, dùng cũng là đời sau đỉnh cấp hợp kim, bảo kiếm phong lợi lại vô cùng bền bỉ. Triệu Hằng trường kiếm trong tay không ngừng, dùng tốc độ cực nhanh đem tất cả bay về phía chính mình cùng Nhậm Doanh Doanh phi châm toàn bộ đánh rất trên mặt đất. Nhậm Ngã Hành cũng có thể ứng phó tới, ngược lại là Hướng Vân Thiên, không cẩn thận liền bị mấy cây tú hoa châm bắn trúng mà bay. Triệu Hằng che chở Nhậm Doanh Doanh, vọt đến Hướng Vân Thiên bên cạnh, thiện tay đem tú hoa châm đằng sau liền với sợi tơ toàn bộ chặt đứt. Những thứ này tú hoa châm dù sao quá mức bé nhỏ, có hay không nhiễm lên kịch độc cái gì, chỉ cần không phải bị mệnh trung yếu hại, tổn thương cũng không lớn. Nhậm Ngã Hành thống hận nhất Đông Phương Bất Bại, đem hết toàn lực hướng hắn tới gần. Nguyên tắc bên trong, Đông Phương Bất Bại lấy một địch bốn, đánh Nhậm Ngã Hành, lệnh Hồ Sùng, Hướng Vân Thiên, Nhậm Doanh Doanh bốn người liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể bị động phòng thủ. Lúc này có Triệu Hằng cái này cao cấp chiến lực, ngược lại là càng thêm thành thạo điêu luyện. Chỉ là Nhậm Ngã Hành lại là đánh giá thấp Đông Phương Bất Bại, vậy mà muốn cùng hắn cận thân bắt đấu. Trong nháy mắt, Nhậm Ngã Hành trường kiếm trong tay bị tú hoa châm bắn thủng trăm ngàn lỗ, trên cánh tay cũng trúng mấy châm. Triệu Hằng gặp tình hình này, cũng biết mình không thể dạng này bậy nước, biểu hiện quá rõ ràng mà nói, cũng không tốt giảng giải. Lập tức ngẩng đầu lên, thân như du long, kiếm như lưu tinh, tấn công về phía Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại nhìn thấy kiếm pháp Triệu Hằng, cũng không dám sơ suất chút nào, thả ra mấy cây ngân châm, bước lui Nhậm Ngã Hành, ngược lại toàn lực đối mặt Triệu Hằng. Triệu Hằng trường kiếm trong tay lúc giống như một vòng trăng tròn, khi thì hóa thành một đạo thiểm điện, dùng công thay thủ, không ngừng đánh rất đủ loại tú hoa châm, trong chớp mắt đã đến Đông Phương Bất Bại phụ cận. Đông Phương Bất Bại tốc độ đã quá nhanh, nhưng toàn lực vận chuyển thần hành bách biến Triệu Hằng, tốc độ không kém chút nào, hơn nữa càng thêm linh hoạt. Trường kiếm trong tay đã là toàn lực sử dụng độc cô cửu kiếm, kiếm âm thanh réo rắt, thỉnh thoảng cùng tú hoa châm phát ra tiếng va chạm giòn giã. Hảo kiếm pháp, quả nhiên bất phàm. Triệu Hằng lười nhác nói nhảm, trường kiếm dĩ khoái đả khoái, cả người phảng phất đều hóa thành một đoàn huyết ảnh, tam xích kiếm quang bao phủ hướng Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại một bên lui lại, một bên từ tùy ý góc độ bắn ra tú hoa châm, Triệu Hằng cũng không thể không phòng. Đinh 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 nhỏ xíu tiếng kim loại va chạm liên tiếp không ngừng, bị đỡ được tú hoa châm bay về phía bốn phía. Nhìn thấy Triệu Hằng cùng Đông Phương Bất Bại đánh khó bỏ khó phân, thậm chí một trận chiếm thượng phong, Nhậm Ngã Hành cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, cầm một cái dự bị trường kiếm, từ một bên khác giáp công. Đông Phương Bất Bại ứng đối Triệu Hằng một người, đã là có chút phí sức, nhìn thấy Nhậm Ngã Hành cũng tới tham gia náo nhiệt, lập tức liều mạng thủ đường, ngược lại toàn lực tấn công về phía Nhậm Ngã Hành. Triệu Hằng gặp Đông Phương Bất Bại phân tâm, trường kiếm trong tay nhất chuyển, cũng tại Đông Phương Bất Bại phía sau lưng quẹt cho một phát lỗ hổng. Đông Phương Bất Bại không thèm để ý chút nào, ngược lại song trường tế xuất, trong kẽ ngón tay còn kẹp lấy tú hoa châm phanh phanh hai trường, khắc ở Nhậm Ngã Hành trên ngực của. Giáo chủ, cha. Mắt thấy Nhậm Ngã Hành bị đánh bay ra ngoài, Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vấn Thiên đội vàng đi đón. Cuối cùng vẫn Hướng Vấn Thiên nhanh người một bước, tiếp nhận Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành phun ra một ngụm lao huyết, đội vàng vận công áp chế thương thế, ta không sao, nhanh đi hỗ trợ. Vừa mới một cái kia, Nhậm Ngã Hành tuyệt đối thụ thương không nhẹ, lại thêm bình thường còn muốn điệu bộ chống cự thể nội ám thương, lúc này tình trạng cơ thể đã là tại trên phạm vi lớn hạ xuống. Đây hết thể biến khởi đội vàng, Triệu Hằng cũng là có chút bất ngờ. Hắn vừa mới tuyệt đối không có chống nước, lại không nghĩ rằng Đông Phương Bất Bại tại toàn lực của hắn tiến công phía dưới, còn dám đi công kích Nhậm Ngã Hành. Có thể thấy được Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành ở giữa cừu hận sâu. Chương 327, Đông Phương Bất Bại bỏ mình Nhậm Ngã Hành bản thân bị trọng thương, Nhậm Doanh Doanh đem hắn đỡ qua một bên, lấy ra thánh dược chữa thương, để cho hắn ăn vào, sau đó lại đội vàng điệu bộ giúp hắn chữa thương. Hướng Vấn Thiên bên này chạy tới muốn cho Triệu Hằng hỗ trợ, Triệu Hằng lại là mở miệng ngăn lại, đều đừng tới đây. Lúc này Triệu Hằng cũng là nhân sinh lần thứ nhất gặp phải loại tầng thứ này đối thủ, trường kiếm trong tay càng lúc càng nhanh, chân khí trong cơ thể toàn lực vận chuyển, thực lực đều có tiến một bước đột phá, cả người phảng phất là một ngọn gió, để cho người ta triệt để thấy không rõ. Xoẹt mấy tiếng sau đó, Đông Phương Bất Bại trên thân lại nhiều mấy đạo lỗ hổng, toàn thân trên dưới máu tươi chảy ròng. Bên kia đang tại chữa thương Nhậm Ngã Hành, mắt thấy Đông Phương Bất Bại liền muốn triệt để bị thua, cũng là không để ý tự thân cường thế, nhảy lên một cái hấp tinh đại pháp. Tới gần Đông Phương Bất Bại sau đó, Nhậm Ngã Hành toàn lực vận chuyển hấp tinh đại pháp, Đông Phương Bất Bại vết thương trên người lập tức phun ra càng nhiều huyết dịch, thể lực đại lượng trôi đi. Đông Phương Bất Bại dùng hết khí lực cuối cùng, sử dụng thân pháp quỷ mị, lách mình đến Dương Liên Đình trước người liên đệ, ta hôm nay chỉ sợ bảo hộ không được ngươi. Dương Liên Đình nhìn xem đã trọng thương Đông Phương Bất Bại, lại là có chút tức giận, ngươi không phải nói võ công của ngươi thiên hạ đệ nhất sao, đánh như thế nào bất quá bọn hắn. Triệu Hằng cũng không có thừa thắng xông lên, lúc này Đông Phương Bất Bại đã là nọ mạnh hết đà. Nếu là dựa theo Triệu Hằng ý nghĩ, nên đứng xa một chút, dùng cung tên kết hắn, lại hoặc là lấy tay lôi, súng ống cũng có thể. Loại này trước khi chết phản công tình huống, tuyệt đối không hiếm thấy. Nhưng Nhậm Ngã Hành lại là hết lần này tới lần khác không tin tà, áp chế nội thương đi ra phía trước, giễu cợt nói Đông Phương Bất Bại, ta nhìn ngươi hôm nay là Phương Đông thất bại. Ha 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 ha, ngươi cũng có hôm nay. Cẩn thận. Triệu Hằng vội vàng lên tiếng nhắc nhở, cả người cũng là bắn nhanh ra như điện, nhưng lại đã hơi trễ. Trước khi chết Đông Phương Bất Bại, tóc dài hất lên, giấu ở trong đầu tóc một cây ngân trầm bắn ra, đóng vào Nhậm Ngã Hành mắt trái phía trên. A. Nhậm Ngã Hành vội vàng che mắt trái, liên tiếp lui về phía sau. Triệu Hằng tiến lên đỡ lấy hắn, tiện tay từ trong tay áo bắn ra lưỡng đạo phi đao, đang bên trong Dương Liên Đỉnh cùng Đông Phương Bất Bại cổ họng, hai người tại chỗ chết. Nhậm Doanh Doanh tiến lên rút ra Nhậm Ngã Hành trên mắt trái ngân trầm kia lại là vừa vặn xuyên phá Nhậm Ngã Hành mắt trái ánh mắt. Xem ra đảm nhiệm giáo chủ cuối cùng không có trốn qua một kiếp này. Hằng ca, ngươi mau tới giúp ta trà xem. Ta không sao. Nhậm Ngã Hành gắng gượng đi đến hai cỗ trước thi thể, ngửa mặt lên trời thét dài ha ha ha, Đông Phương Bất Bại, 12 năm ân oán, hôm nay cuối cùng chấm dứt, ngươi vẫn là chết ở trên tay của ta. Nói xong, lại là không nhịn được, lại phun ra một ngụm máu tươi. Cha, giáo chủ. Ba người liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Nhậm Ngã Hành, Triệu Hằng lập tức cho Nhậm Ngã Hành bắt mạch, lại cho hắn ăn phía dưới hai quả chữa thương đan dược. Đúng lúc này, bên trong nhà Đồng Bách Hùng cùng Thượng Quan Vân mới đi ra. Hai người này toàn trình bảy nước, hoàn toàn vô hại vượt qua trận này đỉnh phong chi chiến. Lúc này trong viện đã là đầy đất bừa bộn, còn có không ít bị hỏa thiêu vết tích, nơi cá biệt còn bốc khói lên. Triệu Hằng ba người trợ Nhậm Ngã Hành tạm thời áp chế lại thương thế, Thượng Quan Vân vội vàng quỳ xuống đất chúc mừng giáo chủ, diệt trừ Đông Phương Bất Bại, Nhậm giáo chủ thiên thu và tái, nhất thống giang hồ. Đồng Bách Hùng nhìn xem trên đất hai cỗ thi thể, trong lúc nhất thời cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thất hồn lạc phách. Nhậm Ngã Hành cười ha ha một tiếng, Đồng Bách Hùng, ngươi cũng thấy đấy, ngươi tín nhiệm Đông Phương huynh đệ, cũng sớm đã người không ra người quỷ không ra quỷ. Như thế nào? Bây giờ hướng ta hiệu trung, còn kịp. Lão phu niệm tình ngươi còn là một cái nhân tài, chỉ cần ngươi quỳ xuống đất thể, an vào tam thi nào thần đàn, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng Bách Hùng mắt nhìn Nhậm Ngã Hành Nhậm giáo chủ, Đồng Bách Hùng coi như thịt nát xương tan, cũng sẽ không lại quỳ gối ngươi. Nhậm Ngã Hành lập tức nổi giận hướng tả sứ, thay ta giết hắn. Hướng Vấn Tiên có chút khó khăn, vội vàng cầu tình giáo chủ, Đồng Bách Hùng dù sao từng vì thần giáo lập xuống công lao hắn mã, còn xin nể tình ngày xưa về mặt tình cảm, tha cho hắn một mạng, thả hắn quy ẩn sơn lâm. Nhậm Ngã Hành quay đầu trường hướng Vấn Tiên một mắt cũng được, xem ở hướng tả sứ phân thượng, ngươi tự phế võ công, xuống núi a. Đồng Bách Hùng cũng không do dự chút nào, trực tiếp tự phế võ công, quay người mà đi. Nhìn một chút trên đất hai cỗ thi thể, Nhậm Ngã Hành mở miệng nói đem hai người này cùng chỗ này viện tử cùng một chỗ, đốt đi à, nhìn xem ác tâm. Triệu Hằng nhìn một chút hai người dưới đất, mở miệng nói nhẹ nhàng, ngươi cùng hướng tả sứ đỡ Nhậm tiền bối xuống chữa thương à, ở đây ta tới xử lý. Nhậm Ngã Hành lại là vung tay lên đi trước ổn định trong giáo. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Triệu Hằng nhấc lên Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đỉnh thi thể, đi vào trong nhà, lại phát hiện cái này Đông Phương Bất Bại áo ngoài có chút không đúng, gỡ xuống xem xét, bên trong khe hở lấy một tấm vuông bức vải trắng, phía trên chỉnh chỉnh tề tề viết đầy chữ nhỏ, chính là Quý Hoa Bảo Điện. Triệu Hằng tiện tay thu vào không gian, trong phòng bốn phía đi loanh quanh, vậy mà phát hiện núi Võ Đang Thái Cực Quyền Kinh. Đây chính là nhiều năm phía trước, Nhật Nguyệt Thần Giáo từ núi Võ Đang đoạt lại, trừ cái đó ra, hẳn còn có núi Võ Đang Chân Võ Kiếm, lại là cũng không tại ở đây. Lại tại ở đây chuyển hai vòng, xác định không có ngoài ra có dùng đồ vật sau đó, Triệu Hằng mới một mũi lửa đem ở đây toàn bộ đều đốt đi. Đông Phương Bất Bại cũng coi như là một đời kiêu hùng, nếu không phải bởi vì cái gọi là tình yêu, chỉ sợ sớm đã nhất thống giang hồ. Bây giờ lại là hóa thành một đống tro bụi. Nhóm lửa phong ốc sau đó, Triệu Hằng cố ý ở chúng quanh dọn dẹp ra một đầu vành đai cách ly, để phòng dẫn khởi sân hỏa, tạo thành diện tích lớn hỏa hoạn. Sau đó, Triệu Hằng liền chạy tới trị liệu cho Nhậm Ngã Hành nội thương. Đi qua như thế một phen dày vò, Nhậm Ngã Hành thương thế đã rất là nghiêm trọng, lại thêm một chút năm xưa bệnh cũ, đã khống chế không nổi chân khí trong cơ thể. Hấp tinh đại pháp thai hại cũng là triệt để bạo lộ ra, gần đây hấp thu nội lực của người khác cũng bắt đầu ở trong cơ thể hắn làm loạn. Trần bệnh kết thúc về sau, Triệu Hằng đem kết quả này nói cho Nhậm Doanh Doanh nhẹ nhàng, cha ngươi tình huống không thể lạc quan. Vốn là hắn hấp tinh đại pháp liền có rất nhiều thai hại, quanh năm dưới việc tu luyện, thể nội một mực tồn tại rất nhiều ám thương. Bây giờ bản thân bị trọng thương, áp chế không nổi, vấn đề trong cơ thể đều bạo phát ra. Nói tóm lại, cho dù ta hòa bình một ngón tay đồng loạt ra tay, cũng chỉ có thể duy trì hắn một năm tuổi thọ. Nếu như hắn nguyện ý tán đi một thân nội công, lại từ ta cho hắn cẩn thận điều lý, cần phải có thể sống lâu mấy năm. Nhậm Doanh Doanh nghe vậy, lập tức đứng chết chân tại chỗ, ngẫu nhiên nước mắt liền chảy xuống hàng ca, cha ta thương thế của hắn thật có nghiêm trọng như vậy sao? Triệu Hằng gật gật đầu, ngươi cùng hướng tạ sứ hẳn là cũng đã có biết. Bất quá ta đoán chừng Nhậm tiền bối hẳn sẽ không nguyện ý tán đi một thân công lực, cái này còn cần ngươi khuyên nhiều khuyên. Hơn nữa, nhất định muốn mau chóng, nếu không, chỉ sợ ta cũng không có thể ra sức. Ta này liền đi cùng hắn nói. Triệu Hằng cũng không có vào nhà, mà là bên ngoài chờ đợi. Sau một lát, trong phòng truyền đến một tiếng nổ hống, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Chương 328, bên trên Hằng Sơn sự thật cũng không ngoài sở liệu, Nhậm Ngã Hành không đồng ý tán đi một thân công lực, so với bất cứ sống quãng đời còn lại, hắn càng nguyện oanh oanh liệt liệt chết đi. Mặc cho Nhậm Doanh Doanh như thế nào thuyết phục khóc cầu, Nhậm Ngã Hành cũng là khư khư cố chấp. Hơn nữa, sau khi biết mình là ngày không nhiều, Nhậm Ngã Hành cũng không muốn tiếp nhận sự thật này, ngược lại bắt đầu nghĩ hết biện pháp cùng trời tranh mệnh. Đồng thời, Nhậm Ngã Hành cũng bắt đầu đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo nội bộ bày ra đại thánh tẩy, phàm là lúc trước đã từng cho Đông Phương Bất Bại lập qua công lớn, toàn bộ khó tránh khỏi cái chết. Triệu Hằng đang cấp Nhậm Ngã Hành trị liệu xong thương thế, phối trí đủ còn thừa cần dữ liệu, liền quyết định rời đi. Nhẹ nhàng, bây giờ phụ thân ngươi đã ngồi vững vàng vị trí, ta có thể giúp cũng không nhiều, ta chuẩn bị xuống núi đi xem một chút. Nhậm Doanh Doanh nghe Triệu Hằng muốn đi, lập tức vạn phần không muốn Hằng ca, ngươi thật muốn đi? Triệu Hằng nhìn bốn phía, nhìn ở đây mỗi ngày đều muốn chết nhiều người như vậy, ta nhìn không thoải mái. Hơn nữa, bên trên hắc mục ngay này, luôn cảm giác không tự do. Cha ngươi lại một lòng muốn để ta làm cái gì phó giáo chủ, ta tạm thời thật không muốn quản những sự tình này. Nhẹ nhàng, ta tạm thời sẽ không đi quá xa, ngươi nếu đang có chuyện, tùy thời có thể phát ra tin tức, ta tự sẽ chạy đến tương kiến. Những ngày này, Nhậm Ngã Hành biểu hiện ra điên cuồng, để cho Nhậm Doanh Doanh người con gái ruột này đều có chút trong lòng run sợ. Bình Nhất chỉ được đưa tới Nhật Nguyệt Thần Giáo, đang cấp Nhậm Ngã Hành cẩn thận chẩn bệnh sau đó, cho ra kết luận cùng Triệu Hằng không sai biệt lắm, thậm chí càng hỏng bét. Cái này liền để Nhậm Ngã Hành triệt để điên cuồng, bị cầm tù tại Tây Hồ lao thực chất 12 năm, thật vất vả chạy thoát, báo phải đại thù, đang chuẩn bị mở ra kế hoạch lớn, lại bị cáo chi tuổi thọ còn thừa lác đác. Tình huống như vậy, để cho Nhậm Ngã Hành làm sao có thể tiếp nhận? Trong lúc nhất thời, hận trời mà bất công, hận thế đạo vô tình, hận người bên cạnh bất nghĩa bất trung. Đối mặt dạng này Nhậm Ngã Hành, Nhậm Doanh Doanh cũng rất sợ hắn cùng mình người yêu lên xung đột. Đó mới là nàng không muốn thấy nhất. Cho nên, mặc dù không nỡ Triệu Hằng rời đi, nhưng Nhậm Doanh Doanh vẫn là gật đầu đồng ý Hằng ca, cha ta hắn. Hy vọng ngươi có thể thông cảm một chút. Triệu Hằng cười cười không có việc gì, Nhậm Tiền Bối đã trải qua nhiều như vậy long đong gặp chắc trở, trong lòng khó tránh khỏi có chút không công bằng. Có lẽ qua đoạn thời gian này, hắn liền sẽ tốt một chút. Nếu như hắn đến lúc đó nguyện ý tấn công, ta vẫn có thể giúp hắn. Cũng không biết đến lúc đó, thân thể của hắn còn có thể chống đỡ bao lâu. Nói tới cái này, Nhậm Doanh Doanh cũng có chút nhịn không được thương tâm khổ sở, thật vất vả tìm về phụ thân, còn chưa kịp thật tốt hưởng thụ một chút niềm vui gia đình, liền lại muốn đối mặt loại tình huống này, cái này khiến trong nội tâm nàng mười phần khó chịu. Triệu Hằng cũng có thể hiểu được tâm tình của nàng, cũng nghĩ bồi bên người nàng, giúp nàng chia sẻ một hai. Nhưng Nhậm Ngã Hành biểu hiện bây giờ, Triệu Hằng thật đúng là không tiện ở lại đây. Đến lúc đó nếu là hắn cùng Triệu Hằng độc thủ, Triệu Hằng mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn để cho Nhậm Doanh Doanh kẹp ở giữa khó xử. Tạm thời xuống núi tránh đầu gió mới là tốt nhất. Thừa dịp Nhậm Ngã Hành hai ngày này đang lúc bế quan, Triệu Hằng lặng yên xuống hát một ngày, thẳng đến phái Hằng Sơn mà đi. Ngay tại phía trước đoạn thời gian này bên trong, Đông Phương Bất Bại bỏ mình, Nhậm Ngã Hành trọng trưởng Nhật Nguyệt Thần Giáo tin tức đã triệt để truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Trong lúc nhất thời, trên giang hồ khó tránh khỏi lòng người bàng hoàng. Tại Đông Phương Bất Bại trưởng khống Nhật Nguyệt Thần Giáo cái này 12 năm, trên giang hồ tương đối vẫn tương đối bình tĩnh. Chính ma ở giữa cũng cơ bản không có phát sinh mâu thuẫn đại quy mô. Đương nhiên, tiểu nhân xung đột cùng tử thương lại là chưa bao giờ gián đoạn. Bất quá ở trong đó có thật nhiều lại cũng không phải là ma giáo làm, mà là phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiển vì thúc đẩy ngũ nhạc hợp phái, một mực khống chế một chút hắc đạo thượng nhân vật, ám sát một chút trên giang hồ các phương thế lực. Làm như vậy đơn giản là muốn tìm lên chính ma hai đạo ở giữa mâu thuẫn, cho chính đạo võ lâm chế tạo cảm giác nguy cơ, để cho bọn hắn có bao đoàn sưởi âm ý tứ, tiến tới từng bước nhất thống võ lâm, tiêu diệt ma giáo. Bất quá, ở bên trái Lãnh Thiển bị Triệu Hằng chém giết sau đó, trên giang hồ khó được thanh tĩnh không thiếu. Bây giờ Nhậm Ngã Hành trọng trưởng ma giáo, không thiếu giang hồ tiền bối đều nghĩ lên mười mấy năm trước, Nhậm Ngã Hành dã tâm cùng hung tàn, lo lắng Nhậm Ngã Hành lại nổi lên tranh chấp. Đồng thời, Triệu Hằng tên tuổi lần nữa vang vọng thiên hạ. Nguyên bản Đông Phương Bất Bại là đương chi không thẹn thiên hạ đệ nhất, nhưng bây giờ Triệu Hằng lại là liên thủ Nhậm Ngã Hành, đem Đông Phương Bất Bại cũng giết, thực lực này liền chân thật đáng tin. Nhậm Ngã Hành vì bức bách Triệu Hằng gia nhập vào Nhật Nguyệt Thần Giáo, còn cố ý trên giang hồ giải tin tức, đem Triệu Hằng trợ giúp hắn chạy thoát, chém giết Đông Phương Bất Bại tin tức đều khuyết tán ra. Cứ như vậy, chính đạo võ lâm sẽ rất khó tiếp nhận Triệu Hằng. Há không biết, Triệu Hằng lại cũng không để ý những thứ này, cũng không thèm để ý chính đạo gì ma đạo đối với hắn cách nhìn. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, nắm đấm đủ cứng, làm việc toàn bộ nhờ chính mình. Xuống hát một ngay sau đó, Triệu Hằng trang bị cũng đổi, trường kiếm trong tay đã đổi thành một thanh cực kỳ đơn giản trúc kiếm, vẫn là cái kia cùng một chỗ thanh sam, một thất lão mã. Khi biết được Triệu Hằng đi tới chân núi, phái Hằng Sơn Định Tĩnh sư thái, Định Nhàn sư thái cũng là có chút khẩn trương, Định Giật sư thái lại là gương mặt không quan trọng sư tỷ, yên tâm đi, vị này Triệu đại hiệp vẫn là rất dễ nói chuyện, nhân phẩm cũng không tệ. Hắn tuyệt đối sẽ không chạy tới khi dễ chúng ta một đám người xuất ra. Ta xem không bằng ta đi nên đón, xem hắn cần làm chuyện gì. Trường môn Định Nhàn sư thái lại là lắc đầu, Triệu đại hiệp bây giờ đã là danh chấn thiên hạ, võ công cái thế. Đối mặt nhân vật như vậy, ba người chúng ta vẫn là cùng nhau tiến đến nên đón a. Định Tĩnh sư thái gật gật đầu, đúng là nên như thế. Bên này Triệu Hằng để cho người ta sau khi thông báo, liền an tĩnh trở lấy. Ở đây dù sao cũng là Amnico, Triệu Hằng cũng không tốt chưa qua cho phép tùy tiện xung loạn. Phái Hằng Sơn Định Tĩnh, Định Rảnh Rỗi, Định Gật gặp qua Triệu đại hiệp. Triệu Hằng cũng chắp tay thi lễ ba vị sư thái hữu lễ. Triệu Mô không mời mà tới, mong được tha thứ. Trưởng môn nhân Định Nhàn sư thái đơn trưởng thi lễ Triệu đại hiệp có thể ta phái Hằng Sơn, đó là tệ phái vinh hạnh. Không biết Triệu đại hiệp làm sao đến đây. Triệu Hằng nhìn xung quanh, xác định không có người ngoài, mới mở miệng. Triệu Mô từng tại một chỗ trong sân động, phát hiện phái Hằng Sơn tiền bối lưu lại kiếm pháp khắc đá, hẳn là quý phái thất truyền kiếm pháp tuyệt học. Triệu Mô đối với phái Hằng Sơn luôn luôn tương đối khâm phục. Cho nên, cố ý đến đây, đem những thứ này kiếm pháp truyền thụ cho các ngươi. Ba vị sư thái nghe vậy cả kinh, Định Giật sư thái lập tức nhịn không được mở miệng hỏi chuyện này là thật. Triệu Mộ cũng không cần đến thật xa chạy tới tiêu khiển ba vị sư thái. Mau mau cho mời. Phái Hàng Sơn ở vào Hàng Sơn thấy tính cách trên đỉnh, trong môn phái đệ tử cũng không ít, còn có rất nhiều tục gia đệ tử. Phái Hàng Sơn danh tiếng từ trước đến nay rất tốt, kiếm pháp võ công cũng không tệ, lại am hiểu trị liệu nội ngoại thương, còn thường xuyên xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, trợ giúp bách tính nghèo khổ, tích lũy rất thật tốt danh tiếng. Phu cận một chút phú hộ nữ nhi, lại hoặc là một chút võ lâm thế gia nữ nhi, đều nguyện ý tới phái Hàng Sơn làm tục gia đệ tử, hoặc một chút võ nghệ bản thân. Phái Hàng Sơn xem như Ngũ Nhạc kiếm phái một trong, cũng là trên giang hồ nhất lưu đại phái, so với một chút võ lâm thế gia, tự nhiên là mạnh hơn nhiều. Chương 329, linh dược chữa thương tiến vào phái Hàng Sơn nội bộ, Triệu Hằng ngược lại là đưa tới phái Hàng Sơn một đám đệ tử nhóm bên xem, nhất là những cái kia tục gia nữ đệ tử, từng cái một, nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt đều lộ ra quang. Đó chính là văn danh thiên hạ Triệu đại hiệp sao? Dáng dấp thật là tài. Chính là, võ công có phải hay không thiên hạ đệ nhất không nói trước, cái này dung mạo tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Ta nếu là có thể gả cho hắn, ta tình nguyện sống ít đi 10 năm. Nghĩ hay quá ha, cũng không nhìn một chút chính ngươi tướng mạo. Sư tỷ, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, nếu là hoàn tụ, nói không chừng Triệu đại hiệp thật đúng là có thể coi trọng ngươi. Nói bậy gì đấy? Ta là người xuất gia, sao có thể? Có thể. Có thể. Triệu Hằng đi theo ba vị sư thái, một đường xuyên qua tiền viện, sau khi đến diễn võ trường. Sau đó, định tĩnh để cho các đệ tử tất cả lui ra, ba vị sư thái rất cung kính hướng về Triệu Hằng thi lễ một cái, còn xin Triệu đại hiệp biểu thị kiếm pháp. Phái Hàng Sơn có cơ sở kiếm pháp, Vạn Hoa kiếm pháp, trong đông có kim, bảy người kiếm trận chờ tuyệt học, cũng đều gọi là lại càng không tệ võ công. Phái Hàng Sơn kiếm pháp lấy xoay tròn làm hình, dây đặc tăng trưởng, mỗi một chiêu kiếm pháp bên trong đều ẩn hàm âm nhu chi lực, cùng người lúc đối địch, thường thường 10 chiêu bên trong có 9 chiêu cũng là thủ thế, chỉ có một chiêu mới thừa cơ tập kích. Chiêu chiêu thành tròn, dư ý không hết. Đã như thế, mặc dù lăng lệ có chút không đủ, nhưng phòng ngự sát thực rất mạnh, sơ hở cực ít, gần với phái võ đang thái cực kiếm pháp. Triệu Hằng từ Hoa Sơn tư quá nhai lấy được những kiếm chiêu này, chính là cơ sở trong kiếm pháp cuối cùng một chút tương đối khó tuyệt chiêu. Rút ra mang theo người trúc kiếm, Triệu Hằng liền bắt đầu từng chiêu từng thức bắt đầu biểu thị. Vì để cho ba vị sư thái cẩn thận nhìn, Triệu Hằng cũng không có quá nhanh. Chờ diễn luyện kết thúc, ba vị sư thái liên tục gật đầu không tệ, điều này thật là chúng ta phái Hàng Sơn kiếm pháp. Nhiều năm phía trước, chúng ta đã từng gặp qua môn phái trưởng bối sử dụng. Chỉ là khi đó chúng ta còn nhỏ, võ công thấp, không có tư cách học tập những thứ này kiếm pháp. Về sau, theo môn bên trong tiền bối tất cả đều qua đời, những thứ này kiếm pháp cũng liền triệt để thất truyền. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể mất mà được lại, đa tạ Triệu đại hiệp chuyện kiếm tri ân. Sau đó, ba vị sư thái cùng một chỗ hướng về Triệu Hằng hành lễ. Triệu Hằng vội vàng phất phất tay ba vị sư thái, không cần như thế. Những thứ này kiếm pháp vốn chính là quý phái, tại hạ ngẫu nhiên học được, bây giờ cũng bất quá là vật quy nguyên chủ. Đây hết thảy, có lẽ chính là nhân quả duyên phận. Định Nhàn sư thái dựng thẳng lên bàn tay, làm một Phật lễ A Di Đà Phật, Triệu đại hiệp quả nhiên là chân chính trượng nghĩa chi sĩ. Triệu đại hiệp lớn như thế ân, phái Hàng Sơn vô cùng cảm kích. Về sau nếu có dùng đến phái Hàng Sơn trên dưới, nhất định kiệt lực hiệp trợ. Định Nhàn sư thái cái hứa hẹn này, một mặt là vì báo ân, một phương diện khác cũng là vì cùng Triệu Hằng cái này hiện nay võ lâm đệ nhất nhân tạo mối quan hệ. Bằng vào Triệu Hằng bây giờ võ công cùng danh tiếng, đã hoàn toàn có khai tông lập phái năng lực. Thậm chí không cần khai tông lập phái, Triệu Hằng một người liền có thể tương đương với một môn phái. Đối mặt nhân vật như vậy, lựa chọn sáng suốt nhất đương nhiên là giữ gìn mối quan hệ. Triệu Hằng do dự một phen sau đó, mở miệng nói nếu là ba vị sư thái tin được Triệu Mỗ ngược lại là có thể giúp các ngươi cải tiến một chút kiếm pháp. Cái này, mấy người liếc nhau, Định Nhàn sư thái mở miệng đáp ứng đây có gì không thể. Triệu đại hiệp kiếm pháp chắc tuyệt, thế gian nghe tiếng, như thế nào lại để ý chúng ta phái Hàng Sơn kiếm pháp. Tất nhiên Triệu đại hiệp nguyện ý ra tay giúp đỡ, liền thỉnh nhiều chỉ giáo. Định Giật sư muội, liền từ ngươi đến cho Triệu đại hiệp biểu diễn một lượt chúng ta cơ sở kiếm pháp. Là, trưởng môn. Định Giật sư thái tính cách tương đối bá đạo một chút, cái này Hàng Sơn kiếm pháp đến trong tay nàng, phòng ngự ngược lại là ít một chút, tiến công tính chất ngược lại tăng cường một chút. Triệu Hằng quan sát sau đó, bắt đầu từng chiêu một đưa ra đề nghị sư thái mời xem, chiêu kiếm pháp này ở đây tồn tại sơ hở, nếu như địch nhân ánh mắt cao minh, xuất kiếm công kích ở đây, cái kia đem rất khó phòng ngự. Nhưng mà, chỉ cần đem mũi kiếm bên trên rời 3 phần. Đã như thế, phải chăng càng thêm cả công lẫn thủ. Theo Triệu Hằng từng chiêu từng thức giảng giải, ba vị đối với phái Hàng Sơn kiếm pháp chìm đắm đã lâu cao thủ, trong nháy mắt cảm giác giống như là mở ra thiên địa mới, đối với kiếm pháp một đạo lại có bước tiến lớn dài. Mà Triệu Hằng cũng ở đây ở giữa, đem phái Hàng Sơn kiếm pháp học được cái thấu triệt, xem như đôi bên cùng có lợi. Đương nhiên, cái này Hàng Sơn kiếm pháp đích xác không thích hợp tự sử dụng, càng thích hợp một chút nữ tử luyện tập. Truyền thụ xong kiếm pháp, Triệu Hằng lại đưa ra thỉnh cầu, dùng một chút phụ trợ võ giả rèn luyện thể chất phương thuốc đan phương, đổi lấy phái Hàng Sơn chân phái linh dược phối phương. Từ đối với Triệu Hằng cảm kích, ba vị sư thái cũng là vui vẻ đồng ý thế là, Triệu Hằng thuận lợi thu được thiên hương thỉnh thoảng nhựa cây cùng bạch vân mật gấu hoàn cách điều chế. Hai loại linh dược, một cái thoa ngoài da, một cái uống thuốc, cũng là đứng đầu nhất thánh dược chữa thương. Thiên hương thỉnh thoảng nhựa cây, thoa ngoài da sử dụng, am hiểu nhất trị liệu đủ loại ngoại thương, nhất là đao kiếm thương. Bạch Vân mật gấu hoàn uống thuốc sử dụng, đối với nội thương cũng có hiệu quả. Ba vị sư thái còn đem hai loại linh dược thành phẩm tặng cho Triệu Hằng một chút. Mặc dù Triệu Hằng y thuật kinh người, đối với nội ngoại thương đều có thể nhanh chóng trị liệu, nhưng có những linh dược này, dù cho chính mình không ở bên người, người bên cạnh cũng nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh. Sư thái, nghe nói Triệu Hằng tới, ở chỗ nào? Nhanh để cho ta nhìn một chút, nữ nhi của ta người yêu thích, đến tuột cùng dáng dấp ra sao? Ngay tại Triệu Hằng cùng ba vị sư thái thảo luận kiếm pháp, y thuật thời điểm, một đạo âm thanh vang dội từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, chỉ thấy một người mặc tăng bào, bên ngoài khoác cà sa lớn mập hòa thượng bước nhanh đi tới. Ba vị sư thái lập tức có chút không vui bất giới hòa thượng, ngươi nếu là nói hiệu nói bừa nữa, chúng ta cần phải đem ngươi đuổi xuống núi đi. Định Nhàn sư thái chủ động giới thiệu Triệu đại hiệp, vị này là bất giới hòa thượng, Nghi Lâm cha đẻ. Bất giới hòa thượng lại là không hề để tâm, thì ra ngươi chính là Triệu Hằng, quả nhiên dáng dấp tuấn tú lịch sự, khó trách chúng ta nhà nữ nhi vì ngươi cơm nước không vào. Ngươi nếu đã tới, mau cùng ta đi, đi gặp nhà chúng ta Nghi Lâm. Bất giới hòa thượng, Triệu đại hiệp là khách nhân của chúng ta, ngươi dạng này têu la om sòm, do dự, còn thể thống gì? Triệu Hằng đứng dậy, cười cười ba vị sư thái, Triệu Mỗ liền theo đi xem một chút Nghi Lâm tiểu sư phó cũng được. Triệu đại hiệp xin cứ tự nhiên. Có lần này truyền thụ dạy pháp, trao đổi y thuật cử động sau đó, Triệu Hằng đã trở thành toàn bộ phái Hàng Sơn quý nhân. Chỉ cần hắn không tại phái Hàng Sơn làm sằng làm bậy, phái Hàng Sơn đã tùy ý để cho hắn ra vào. Đi theo bất giới hòa thượng một đường đi ra ngoài, gia hỏa này trong miệng còn không ngừng nói chuyện Triệu Hằng, ngươi cần phải thật tốt an ủi một chút nữ nhi của ta, nàng thế nhưng là nghĩ ngươi nghĩ nhanh. Cái này bất giới hòa thượng ngược lại là thật có ý tứ, nội công thâm hậu, võ công cao cường, có thể nhẹ nhõm chế trụ Điền Bá Quang cùng Đào Cấp Lục Tiên, tuyệt đối là phải tính đến cao thủ. Chính là cái này làm cha làm không đáng tin cậy, trước kia bởi vì thích Nghi Lâm mẫu thân cái kia Nico, trực tiếp xuất ra làm hòa thượng. Về sau bởi vì nhìn nhiều những nữ nhân khác vài lần, bị người ta mắng hắn đổ háo sắc, con dâu trực tiếp chạy. Bất giới hòa thượng mang theo 3 tháng lớn nữ nhi, khắp thiên hạ tìm vợ, một tìm chính là 18 năm. Về sau vẫn là đi ngang qua phái Hàng Sơn, phái Hàng Sơn gặp Nghi Lâm đi theo không đáng tin cậy như vậy cha, ăn thật nhiều đắng, liền đem Nghi Lâm lưu tại phái Hàng Sơn. Bất giới hòa thượng tìm không ra con dâu, liền chạy về tới ở tại Hàng Sơn dưới chân, trông coi nữ nhi. Chương 330, giang hồ phong ba ác đã lâu không gặp, Nghi Lâm tiểu nhi cô lại lớn lên một chút, cao lớn hơn một chút, chỉ là một tấm xinh đẹp thanh thuần khuôn mặt, lại là ít nhiều có chút gầy đi. Chỉ là, chương này bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt nhỏ, phảng phất là sau cơn mưa tiểu bạch lan, tinh khiết tự nhiên, để cho người ta nhịn không được ngừng chân thưởng thức. Triệu, Triệu đại ca, sao ngươi lại tới đây? Vừa nhìn thấy Triệu Hằng, tiểu nhi cô khuôn mặt cấp tốc hồng một cái, nói chuyện cũng có chút nói lắp. Cái này sao? Đương nhiên là đến xem phái Hàng Sơn phong cảnh, thuận đường cũng tới xem ngươi. Bên cạnh bất giới hòa thượng có chút không nhìn nổi Nghi Lâm à, ngươi không phải đối với tiểu tử này ngày nhớ đêm mong sao? Bây giờ cha đem hắn cho ngươi mang đến, ngươi nếu là thật ưa thích hắn thì nói nhanh lên đi ra. Tiểu tử này cha cho ngươi xem qua, dáng người tướng mạo cũng không tệ, võ công cũng cao, làm con rể ta tuyệt đối là đủ dùng rồi. Nghi Lâm lập tức mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt cha, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Ai ngày nhớ đêm mong, xấu hổ cái gì đi, thích ngươi liền nói ra. Giống như ta lúc đầu thích mẹ ngươi, nàng là Nico, ta liền trực tiếp làm hòa thượng. Bằng không, nào có ngươi bây giờ. Lão hòa thượng này khi nói chuyện, đích thật là có chút không được 46, bên này trực tiếp lôi kéo Triệu Hằng ngươi nhìn, ta nữ nhi này xinh đẹp như vậy, ngươi đã lâu không tệ, hai người các ngươi đứng chung một chỗ, nhiều xứng. Hơn nữa, nữ nhi của ta biết điều như vậy biết chuyện, ngươi nếu là cưới nàng, tuyệt đối là ngươi 8 đời đã tu luyện phúc phận. Lão hòa thượng này cũng là đủ, cái gì đều không hiểu, đi lên trực tiếp liền bắt đầu thúc giục cưới. Tiểu nhi cô liếc Triệu Hằng một cái, vội vàng đi giữ chặt bất giới hòa thượng góc áo trà, ngươi tại sao lại nói cái này? Ta là người xuất gia, nếu để cho sư phụ nghe thấy được, khẳng định muốn đem ngươi đuổi đi. Triệu Hằng cũng là bị đánh bại bất giới đại sư, ngươi tốc độ này có chút quá nhanh đi. Nghi Lâm muội tử đích thật là quốc sắc thiên hương, nhưng cảm tình loại sự tình này vẫn còn cần bồi dưỡng. Bất giới hòa thượng vô hót một cái, đúng đúng đúng, là cần bồi dưỡng. Vậy các ngươi trước tiên thật tốt trò chuyện, bồi dưỡng một chút. Ta đi trước. Nói xong, đại hòa thượng này liền trực tiếp trốn mất. Chỉ còn lại Triệu Hằng cùng Nghi Lâm. Nghi Lâm lập tức lại bắt đầu thẹn thùng Triệu. Triệu đại ca, ngươi đừng nghe cha ta nói mỏ, hắn người này chính là như vậy, ưa thích nói lung tung, ngươi đừng coi là thật. Không có việc gì, bất giới đại sư cũng là thật chân tình, dạng này người sống thông thấu rộng rãi, tiêu giao tự tại, cũng là để cho người hâm mộ. Nói thật, ta đều nghĩ tới qua cuộc sống như vậy. Nghi Lâm hơi kinh ngạc Triệu đại ca, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ theo cha ta một dạng, làm hòa thượng sao? Triệu Hằng lắc đầu, đó cũng không phải, ta càng muốn cùng hơn yêu thích nữ tử cùng một chỗ, qua quá nhỏ thời gian, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, nam canh nữ trước. Nàng có thể cho ta đọc sách tụng kinh, hoặc đánh đàn thổi tiêu, ta vì nàng rút kiếm nhảy múa, lên tiếng hát vang. Triệu Hằng nói điều này thời điểm, Nghi Lâm cũng không tự chủ lâm vào huyễn tưởng, suy nghĩ nếu như hai người thật sự ở cùng một chỗ, này sẽ là như thế nào vẻ đẹp. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình giống như sẽ không đánh đàn thổi tiêu, muốn hay không học một chút. Tốt, không nói những thứ này, ta nơi này Hàng Sơn sau đó, còn không có nhìn qua các ngươi cái này nổi danh nhất huyền công tự, có thể hay không mang ta đi xem? Huyễn tưởng bị đánh gãy tiểu Nico, khuôn mặt nhỏ nhịn không được vừa đỏ, giống như sợ bị phát hiện tâm sự, vội vàng che giấu tốt. Triệu đại ca, ngươi đi theo ta. Đối mặt Nghi Lâm này, đôi tinh khiết đôi mắt to sáng ngời, cho dù là làm nhiều việc các đại ma đầu, cũng sẽ câu lên trong lòng tốt đẹp nhất quá khứ. Kỳ thực, lúc này Nghi Lâm cũng không biết cái gì tình tình ái ái, nàng chỉ là đơn thuần tổng hội nhớ tới Triệu Hằng, kiểu gì cũng sẽ tưởng tượng lấy có thể thấy được Triệu Hằng, giống như ngày đó mới gặp, bảo hộ ở trước người nàng bóng lưng cao lớn. Có người nói, tất cả vừa thấy đại yêu, đều chẳng qua là gặp sắc khởi ý kỳ thực, cái này lại chẳng lẽ không phải một loại duyên phận. Đương nhiên, Triệu Hằng loại tướng mạo này, có thể duyên phận khá rộng một chút. Đối mặt Nghi Lâm, Triệu Hằng khác thường không có cái gì khác ý nghĩ, chỉ là muốn cứ như vậy bồi bồi nàng, đơn giản nói một chút lời nói. Đến nỗi nhiệm vụ cái gì, Triệu Hằng cũng không phải là quá để ý, nếu là Nghi Lâm thật sự nguyện ý trông coi Thanh Đăng cổ Phật, tham thiền mộ đạo, Triệu Hằng cũng tuyệt đối sẽ tôn trọng đối phương. Nếu là đối phương trong lòng có chính mình, Triệu Hằng cũng sẽ không quan tâm cái gì Phật môn giới luật. Tại Hằng Sơn đoạn thời gian này, Triệu Hằng ban ngày đi truyền thụ kiếm pháp, hoặc luyện chế một chút thánh dược chữa thương, lại hoặc là tu luyện võ công. Buổi tối nhưng là đang nghiên cứu mới lấy được Quý Hoa Bảo Điện cùng Thái Cực Quyền Kinh. Cái này Quý Hoa Bảo Điện cũng không phải nguyên bản bản hoàn tất, mà là phái Hoa Sơn Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong hai người trước kia từ phủ điện Thiếu Lâm tự vụng trong nhớ, về sau lại bị Nhật Nguyệt Thần Giáo cướp đoạt đi, chăn trở đến trong tay Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại dần dần sau đó lại đối cùng tiến đi nhất định hoàn thiện sửa chữa, uy lực bất phàm. Triệu Hằng đơn giản nghiên cứu sau đó, tham khảo trong đó một chút nội dung, liền lưu làm dự bị. Triệu Hằng chủ yếu nghiên cứu vẫn là Thái Cực Quyền Kinh. Cái này Thái Cực Quyền Kinh đã bao hàm Thái Cực Quyền cùng phái võ đang tuyệt học chấn phái Thái Cực Kiếm, chính là trước đây Trương Tam Phong sáng tạo, về sau chuyển cho Trương Vô Kỵ cùng Du Đại Nham. Bộ này quyền thuật quyết khiếu là hư linh đỉnh kình, hàm ngực đổ gõng, lưng và hông thả lỏng, vai và khuỷu tay hạ xuống 16 chữ, thuần lấy ý đi, tối kỵ dùng sức. Hình thân hợp nhất là đường quyền pháp này ý chính. Học tập môn công phu này, cần quên chiêu số, xem trọng hậu phát tiên chế, tá lực đả lực. Tại trên võ học đạo lý, ngược lại là cùng độc cô cửu kiếm vô chiêu thắng hữu chiêu, có dị khúc đồng công chi diệu. Nguyên bản, Triệu Hằng có kỹ năng cách đấu, vừa học hình ý quyền, bắt quái trưởng mấy người công phu, đánh cận chiến công phu quyền cước tương đương cường hãn. Về sau có thiên phú kiếm đạo sau đó, vừa học đến các môn các phái kiếm pháp cùng với độc cô cửu kiếm, binh khí một khối này càng là có một không hai đương thời. Bây giờ có Thái Cực Quyền Kinh loại này trí cao võ học, để cho Triệu Hằng công phu quyền cước lại lên một cái cấp độ. Ngay tại Triệu Hằng ngay tại Hằng Sơn dưới chân tu luyện thời điểm, trên giang hồ cũng là không bình tĩnh. Phái Hoa Sơn đang thu nhận rất nhiều đệ tử sau đó, Nhạc Bất Quần cuối cùng bắt đầu hắn mưu đồ. Đầu tiên là mượn cớ ma giáo ngày càng hung hăng ngang ngược, tổ chức đề xướng tuyển ra mới ngũ nhạc minh chủ. Sau đó âm thầm phái người đi tới các nơi, muốn thu phục Côn Luân, Nga Mi, Thanh Thành không động mấy người môn phái. Phái Hằng Sơn cũng thu đến thông tri, Nhạc Bất Quần để các nàng chạy tới Hoa Sơn, cùng bàn đại sự. Trên Hắc Mộc Nhai Nhậm Ngã Hành, đi qua đoạn thời gian này tu dưỡng, khôi phục thực lực nhất định, cũng bắt đầu lập mưu chiếm đoạt ngũ nhạc kiếm phái, kiếm chỉ Thiếu Lâm võ đàng, sớm ngày nhất thống giang hồ. Chỉ là, lúc này phái Hoa Sơn, mặc dù nhân số đông đảo, cũng không đỉnh tiêm cao thủ. Nhạc Bất Quần không có Tịch Tà kiếm phổ, lệnh Hồ Sung cũng mất độc cô cửu kiếm, đều chỉ có thể lấy nhân số giành thắng lợi. Bởi vậy, Nhạc Bất Quần một mặt khổ luyện Tử Hà thần công, một mặt bốn phía tìm hiểu, muốn thu tập được thượng thừa võ công. Chương 331, phong bạo trước giờ ba vị sư thái, cái kia Nhạc Bất Quần dạ tâm, không thể so với trước đây Tả Lãnh Thiền kém. Lần này đi hội mình, Nhạc Bất Quần rất có thể sẽ nghĩ hết biện pháp, để các ngươi tuyển hắn làm minh chủ, sau đó có thể chính là ngũ nhạc hợp phái sự tình. Nhớ ngày đó, Tả Lãnh Thiền vì thúc đẩy ngũ nhạc hợp phái, không ít cấu kết người trong hắc đạo, giết hại chính đạo nhân sĩ, Nhạc Bất Quần cũng có khả năng làm ra loại sự tình này. Các ngươi vẫn cẩn thận thì tốt hơn, tốt nhất là dẫn dắt số ít tinh nhuệ đệ tử, lại mang lên bất giới đại sư đồng hành. Định Nhàn sư thái gật đầu đồng ý không tệ, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chúng ta thực sự muốn nhiều thêm phòng bị, đa tạ Triệu đại hiệp thiện ý nhắc nhở. Bây giờ, bởi vì Triệu Hằng trợ giúp, phái Hằng Sơn các đệ tử kiếm pháp đều có phổ biến đề thăng, Hằng Sơn ba canh đầu là không thiếu một cái, tổng thể thực lực đã coi như là ngũ nhạc kiếm phái đỉnh tiêm. Nếu như lại có bất giới hòa thượng cái này đại cao thủ cùng đi, an toàn vẫn có bảo đảm. Cuối cùng, đi qua thương nghị, phái Hằng Sơn phái gia định tĩnh sư thái cùng định giật sư thái hai vị, dẫn theo 20 vị tinh nhuệ đệ tử, còn có bất giới hòa thượng, cùng một chỗ đi tới phái Hoa Sơn. Định Nhàn sư thái lưu thủ Hằng Sơn, Nghi Lâm cũng bởi vì võ công thấp, cũng không có tiến đến. Cùng lúc đó, ở Sa Di Châu đảo Khúc Phi Yên cùng Lưu Tinh cũng có chút ngồi không yên. Tinh Nhi tỷ tỷ, ngươi nói Triệu đại ca đều đi lâu như vậy, cũng không biết trở lại thăm một chút, có phải hay không đã đem chúng ta quên? Nghe được Khúc Phi Yên lời nói, Lưu Tinh cũng là có chút si ngốc nhìn qua phương bắc, tưởng niệm cái kia anh tuấn thân ảnh. Nhớ ngày đó, Triệu Hằng cứu Khúc Lưu hai nhà, lại một đường hộ tống bọn hắn đến nơi này thế ngoại đào nguyên, ân tình lớn hơn thiên. Lại thêm ban đầu ở Di Châu ở trên đảo ở chung hơn 3 tháng, trong lúc đó Triệu Hằng đối với các nàng hai cái cũng là bằng mọi cách chiếu cố, dạy các nàng luyện kiếm tập võ, cho các nàng kể chuyện xưa, còn tiễn đưa các nàng bội kiếm, phi đao. Hai cái này đã sớm đối với Triệu Hằng tình căn thâm trùng. Về sau Triệu Hằng rời đi, không cho phép các nàng hai người ra ngoài chạy loạn, còn thường xuyên cho các nàng hai người viết thư, miêu tả một chút ngoại giới kiến thức. Bây giờ một năm qua đi, hai người đối với Triệu Hằng ngày nhớ đêm mong, đã sớm nóng nhìn Triệu Hằng sớm ngày trở về. Ngày bình thường, hai người thích nhất cùng những cái kia lui tới thương khách, Phúc Y Tiêu Cục Cát, nghe ngóng có liên quan Triệu Hằng tin tức. Nghe tới Triệu Hằng ở bên ngoài khoái ý giang hồ, dương danh thiên hạ, hai nữ liền hận không thể bay qua, tận mắt chứng kiến Triệu Hằng anh tư. Bây giờ tin tức truyền đến, Triệu Hằng đánh bại Đông Phương Bất Bại, trở thành thiên hạ đệ nhất. Lại có nghe đồn, Triệu Hằng thích Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chi nữ Nhậm Doanh Doanh, hai người cũng có chút ngồi không yên. Tinh Nhi tỷ tỷ, không bằng chúng ta lén đi ra ngoài a, nghe nói phương Bắc giang hồ gần nhất muốn phát sinh đại chiến, đến lúc đó Triệu đại ca rất có thể sẽ đi, chúng ta nói không chừng liền có thể nhìn thấy hắn. Lưu Tinh có chút chần chờ thà rằng không, như vậy không tốt đâu. Triệu đại ca không để chúng ta đi tìm hắn. Khúc Phi Yên có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ai nha, Tinh Nhi tỷ tỷ, người thật là đần. Bên ngoài bây giờ đều truyền khắp, Triệu đại ca nói không chừng lúc nào liền cưới Nhậm đại tiểu thư. Đến lúc đó, ngươi còn có cơ hội không? chớ cùng ta nói ngươi không thích Triệu đại ca. Ngươi ý đồ kia mỗi ngày đều viết lên mặt, người nào không biết? Chúng ta vụng trộm đi ra ngoài, chỉ cần có thể nhìn thấy Triệu đại ca, ngươi cùng hắn cho thấy tâm ý, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt ngươi. Cùng lắm thì ngươi có thể làm tiểu đi. Thực sự không được, xem ở chúng ta tình tỉ mỗi sâu, ta cũng không phải không thể cho ngươi làm cái của hồi môn nha đầu. Như thế nào? Lưu Tinh đều có chút choáng váng, mặc dù đã sớm biết vị tiểu thư này muội gan lớn, cổ linh tinh quái, thật không nghĩ đến nàng loại lời này cũng nói ra được. Thà rằng không, ngươi. Lời này của ngươi muốn để Khúc Gia Gia nghe được, khẳng định muốn nói ngươi. Ta mới không sợ, gia gia của ta cùng cha ngươi cả ngày liền biết đánh đàn tuổi tiêu, cũng lười quản chúng ta. Ngươi nếu là không yên tâm, chúng ta sớm cho nhà viết phong thư, lại lén đi ra ngoài, như thế nào? Cái này. Khúc Phi Yên nhìn thấy đối phương còn có cái này do dự, cũng là có chút bất đắc dĩ, ngươi liền không muốn Triệu đại ca. Ngươi muốn không đi, ta nhưng là tự đi. Ta đi, ta với ngươi cùng một chỗ, tránh khỏi ngươi gây chuyện khắp nơi. Đúng đúng đúng, Tinh Nhi tỷ tỷ tốt nhất rồi, vì chiếu cố ta mới đồng ý tuyệt đối không phải là vì Triệu đại ca. Ai nha, ngươi cái tiểu nhi tử, ngươi muốn chết à? Hai nữ hài lực hành động vẫn là rất mạnh, bên này kế hoạch tốt, ngày thứ hai liền bụng trộm chạy tới Phúc Y Tiêu cục đi trong nước trên thuyền buôn, rời đi Di Châu đảo. Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong phát hiện sau đó, cũng là có chút nóng nảy. Bất quá nghĩ đến hai nữ bây giờ võ công không tính quá kém, lại có Triệu Hằng dạy cho khinh công của các nàng cùng ám khí, còn có một số dùng độc thủ pháp, nhiều ít vẫn là có thể tự vệ. Sau đó, hai người lập tức thông qua Phúc Y Tiêu cục tin tức con đường, cho Phương bắt Triệu Hằng đưa tin, để cho hắn nhìn thấy hai nữ sau đó, thay chiếu cố. Kỳ thực, bây giờ giang hồ, Tả Lãnh Thiền cùng Đông Phương Bất Bại vừa chết, cũng không người sẽ nhìn chằm chằm Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong hai người này. Chỉ là hai người đã thành thói quen ẩn cư sinh hoạt, không muốn lại lộ diện. Hàng sơn dưới chân, Triệu Hằng đang tại trong một sơn cốc luyện kiếm, bỗng nhiên nghe một hồi tiếng bước chân cấp tốc từ xa mà đến gần, không bao lâu liền gặp được một đạo sinh sắn thân ảnh đến phụ cận. "U, chúng ta Triệu đại hiệp đây là vui đến quên cả trời đất." Nghe nói xuống hắc một nhai sau đó, vẫn tại hàng sơn dưới chân đợi, sẽ không phải là vừa ý cái kia thanh xuân mỹ mạo tiểu nhi cô đi. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, ta nhìn chúng Nhật Nguyệt thần giáo tiểu thánh cô, nhưng nàng lại đem ta quên. Tới chính là nhiều ngày không thấy Nhậm Doanh Doanh, lúc này trêu ghẹo hai câu sau đó, lại là tại cũng kìm nén không được tưởng niệm chi tình, hướng về Triệu Hằng nào tới. Triệu Hằng giang hai cánh tay, ôm. Cũng may đối phương nửa người trên mang theo hòa hoãn, Triệu Hằng liền tha thứ nàng mang cầu ba chạm phạm vi hành vi. "Hằng ca, ta rất nhớ ngươi." "Ta cũng là." Một phen thân mật, Triệu Hằng thuận tiện học thêm một chút cho Nhậm Doanh Doanh, giáo hội đối phương không thiếu thành ngữ, như cái gì gắn bó như môi với răng, tương cứu trong lúc hoạn nạn, tranh miệng lưỡi, đánh võ mồm, tức ngực khó thở. Bình phục lại sau đó, hai người tựa sát nhau lấy, ngồi ở một chỗ trên đá lớn. Không đợi Triệu Hằng hỏi thăm, Nhậm Doanh Doanh liền bắt đầu giảng thuật chuyện phát sinh gần đây. "Gần nhất cha ta lại giết không ít người, hơn nữa tính khí cũng là càng ngày càng hỉ nộ vô thường, làm hắc mục nhai thượng nhân tâm kinh hoàng. Hướng thúc thúc cũng bởi vì một số việc bị cha ta mắng một trận, không còn dám có quá nhiều động tác. Cha ta nghe nói Nhạc Bất Quần chuẩn bị liên lạc các phái đối phó chúng ta thần giáo, liền chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Bây giờ mỗi tỉnh đàn chủ nhóm đều tại phụ mệnh dẫn dắt tinh nhuệ hướng về hắc mục nhai tập kết. Đoán chừng không bao lâu nữa, cha ta liền muốn dẫn người tiến đến Hoa Sơn, thừa dịp ngũ nhạc hội mình, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Sớm tại cứu gia Nhậm Ngã Hành thời điểm, Triệu Hằng liền liệu đến một ngày này, chỉ là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Cũng đúng, Nhậm Ngã Hành ngày giờ không nhiều, đoán chừng cũng nghĩ tại trước khi chết hoàn thành tâm nguyện. Chương 332, dưới chân Hoa Sơn biết được Nhậm Ngã Hành sắp xuất chinh Hoa Sơn, Triệu Hằng cũng là chuẩn bị lên đường tiến đến. Lần này chính ma đại chiến liên quan đến lấy toàn bộ võ lâm tương lai cục diện, cũng liên quan đến lấy vô số người sinh tử. Triệu Hằng cũng không phải muốn đi ngăn cản song phương, chỉ là không muốn một chút cùng hắn quan hệ không tệ người có chỗ tử thương. Kỳ thực lúc này Nhậm Ngã Hành trạng thái cũng là càng ngày càng kém. Vốn là có Triệu Hằng hòa bình một ngón tay cho hắn trị liệu, lại dùng dược vật giúp hắn áp chế nội thương, có thể sống cái một năm nửa năm. Chỉ là Nhậm Ngã Hành trọng trưởng ma giáo sau đó, lo lắng lại có người cấp giáo chủ của hắn chi vị, mọi thứ đều phải tự thân đi làm, càng là đem thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết phong cách phát dương quang đại, ngang ngược cực kỳ bá đạo. Vì duy trì giá trị vũ lực của chính mình, Nhậm Ngã Hành còn không chú ý quên can, cưỡng ép tiếp tục tu luyện hấp tinh đại pháp, dẫn đến trong thân thể thương tăng lên. Bất quá, Nhậm Ngã Hành dù sao cũng là một đời kiêu hùng, hoàn toàn bằng vào ý chí, dẫn dắt nhân mã, một đường hướng về phái Hoa Sơn đánh tới. Triệu Hằng mang theo Nhậm Doanh Doanh theo sát phía sau, tùy thời chú ý tình huống. Thiếu Lâm Võ đang hai phái cũng phái ra đệ tử, đi tới Hoa Sơn tìm hiểu tin tức, nhưng lại cũng không có tham chiến ý tứ. Đi đến nửa đường, Triệu Hằng thu đến Phúc Y Tiêu cục truyền tin, mới biết được Khúc Phi Yên cùng Lưu Tinh hai nha đầu này chạy đến tìm hắn. Nhanh đến Hoa Sơn thời điểm, Triệu Hằng liền gặp được không biết như thế nào cùng Lam Phượng Hoàng nhập bọn với nhau Khúc Phi Yên hai người. Triệu Hằng đầu tiên là cảm tạ một chút Lam Phượng Hoàng đại muội tử, lần này thực sự là may mắn mà có người chiếu cố hai người bọn họ. Bằng không, chỉ bằng hai người bọn họ công phu mèo cào này, khẳng định muốn trên giang hồ ăn thiệt thòi. Lam Phượng Hoàng lại là cười khoát khoát tay lại, ca ca, ngươi đây nhưng là nói không đúng. Hai vị này muội muội thế nhưng là rất cơ trí, nhất là Khúc Gia tiểu muội, quả nhiên là nhân tiểu quỷ đại. Ta đều muốn mời nàng gia nhập vào chúng ta Ngũ Tiên giáo đâu. Khúc Phi Yên tự tin hết vừa chỗ mã bộ ngực nhỏ chính là, Triệu đại ca, chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Ngươi cũng không thể một mực dùng ánh mắt cũ xem người. Triệu Hằng lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn giải khả năng không phải. Chẳng những dám bỏ nhà ra đi, còn dám mạnh miệng. Quay đầu lại thu thập ngươi. Tinh Nhi muội tử, thà rằng không hiểu chuyện, ngươi như thế nào cũng đi theo nàng hồ náo. Lưu Tinh lập tức có chút ủy khuất ba ta. Ta không phải là sợ nàng xảy ra chuyện đi. Khúc Phi Yên lập tức đứng dậy, cái này không thể trách Tinh Nhi tỷ tỷ, cũng là ta mang nàng đi ra ngoài. Lại nói, Tinh Nhi tỷ tỷ như vậy thích ngươi, ngươi làm sao nhịn trong lòng tự đủ nàng? Nàng thế nhưng là bước lên nguy hiểm tính mạng, xa xăm tới thăm ngươi đâu. Triệu Hằng đương nhiên biết những thứ này, đối với hai nữ hài nhi tình nghĩa, hắn cũng là lòng dạ biết rõ. Nhưng có đôi khi không thể nuông chiều, hay là muốn lập ra pháp. Nói ngươi hai câu, ngươi còn lý luận. Đi, cùng ta vào nhà. Triệu Hằng nói, nhấc lên nha đầu này liền tiến vào phòng. Lưu Tinh vội vàng đuổi theo, sau khi vào nhà, vẫn không quên đóng cửa lại. Triệu Hằng lại là kéo qua Khúc Phi Yên, đặt ở trên đùi, liền cho nàng biểu diễn một chút, cái gì gọi là chống hạn xài. Ba 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 mấy lần sau đó, Khúc Phi Yên lập tức đàng hoàng, xoa đồn bộ, mắt to hủy khuất ba ba, lã chã chứ khóc. Lưu Tinh gặp tình hình này, cũng là sợ hết hồn, bất quá phản ứng lại sau đó, vậy mà quỷ thần xui khiến chủ động đi tới, chủ động ghé vào trên mặt bàn, che gương mặt, nhét lên. Triệu Hằng nhìn xem hai cái này, nhất thời cũng là có chút im lặng được rồi, về sau nghe lời, không cho phép chạy loạn. Liền các ngươi chút công phu kia, còn học người khác xông xáo giang hồ. Các ngươi cái này chạy, có biết hay không người trong nhà lo lắng bao nhiêu? Vạn nhất nếu là trước đó, phụ thân các ngươi thủ của gia gia nhà phát hiện các ngươi, đem các ngươi bắt lại, đến lúc đó các ngươi khóc đều không chỗ để khóc. Cái kia, khu khu, Tinh Nhi muội tử, ngươi ngồi xuống trước đã. Lưu Tinh thấy mình cũng không có bị đánh, khuôn mặt nhỏ ngược lại đỏ hơn, cũng không dám nhìn Triệu Hằng, không ngừng hối hận vừa rồi cử động, đơn giản chính là lúng túng mẹ hắn cho lúng túng mở cửa, lúng túng đến nhà rồi. Đi, Phi Yên, cũng đừng bị khuất, tới, còn đau không? Nhìn thấy Triệu Hằng quan tâm chính mình, Khúc Phi Yên cố ý giả vờ khập khiễng đi tới Triệu đại ca, ngươi thật là ác độc tâm. Trong lúc nhất thời, nha đầu này cũng là hí kịch tinh thân trên. Muốn hay không lấy chút thánh dược chữa thương, nhờ ngươi Tinh Nhi tỷ tỷ cho người thoa lên. Thế thì không cần, bất quá, Triệu đại ca có thể đáp ứng hay không ta một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Triệu Hằng cười ha ha, ngươi còn có thể nói điều kiện. Nói một chút. Khúc Phi Yên cười theo, vừa mới tại trong hốc mắt đảo quanh đôi mắt nhỏ nước mắt cũng không thấy chính là đừng đuổi chúng ta đi, để chúng ta đi theo ngươi, được không? Chúng ta cam đoan ngoan ngoãn nghe lời, không gây chuyện. Lưu Tinh cũng là một mặt khẩn trương nhìn xem Triệu Hằng. Kia tốt à, các ngươi tạm thời đi theo ta, không cho phép chạy loạn, càng không được loạn tham gia náo nhiệt. Chờ làm xong chuyện nơi đây sau đó, lại nói. Chào hỏi hai nha đầu này, Triệu Hằng mở cửa phòng đại muội tử, như thế nào ghé vào cửa sổ. Đây là muốn nghe chân tường. Lam Vượng Hoàng không chút nào cảm thấy lung túng đại ca ca, ngươi thế nhưng là cùng nhẹ nhàng tốt hơn, hai vị này tiểu muội muội chẳng lẽ cũng là tình của ngươi muội muội. Cũng là muội muội, cũng là muội muội. Triệu Hằng hàm hồ một chút, vội vàng nói sang chuyện khác nhẹ nhàng đâu. Còn tại cha nàng cái kia. Lam Vượng Hoàng gật đầu đúng vậy, bất quá cái này nhẹ nhàng muội tử không có trở về, chỉ sợ còn không biết chính mình thêm ra hai vị hảo muội muội đâu. Đại ca ca ngươi yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Ta biết các ngươi Hán gia binh sĩ, tam thê tứ thiếp rất bình thường. Đại ca ca ngươi lại là đỉnh tiên lập địa đại anh hùng, bao nhiêu muội tử thích ngươi. Liên ta cũng là rất tâm độc đâu. Miêu gia nữ tử nói chuyện từ trước đến nay lớn mật, thậm chí so đời sau nữ hải đều hào phóng. Bất thình lình mà nói, để cho Triệu Hằng thật đúng là không biết như thế nào tiếp cái kia, ta đi xem một chút nhẹ nhàng. Nhìn Triệu Hằng quay người rời đi, Lam Vượng Hoàng khỏe miệng cười khẽ, quay đầu nhìn một chút trong phòng, mới rời khỏi ở đây. Dọc theo đường đi, Triệu Hằng lại trợ giúp Nhậm Ngã Hành áp chế một chút ám thương, để cho hắn tình trạng càng tốt hơn một chút. Nhậm Ngã Hành lần nữa đưa ra, để cho Triệu Hằng gia nhập vào Nhật Nguyệt Thần Giáo, Triệu Hằng vẫn như cũ cự tuyệt. Bởi vì Triệu Hằng giá trị vũ lực quá cao, Nhậm Ngã Hành cũng không biện pháp bức bách hắn, chỉ có thể tạm thời coi như không có gì. Chờ Nhật Nguyệt Thần Giáo nhân mã đuổi tới dưới chân Hoa Sơn thời điểm, Vũ Nhạc Kiếm Phái người cũng đã tề tụ Hoa Sơn. Một hồi đại chiến, hết sức căng thẳng. Triệu Hằng cũng không muốn tham dự vào, tùy ý giết người. Loại này cái gọi là chính ma đại chiến, cũng chỉ bất quá là hai cái kẻ dã tâm vì tranh quyền đoạt lợi, bước lên vô vị chiến tranh. Kỳ thực, Triệu Hằng đến, cũng cho trên Hoa Sơn Ngũ Nhạc Kiếm Phái người tạo thành áp lực thực lớn. Triệu Hằng có thể đánh bại Đông Phương Bất Bại, võ công cũng là đến khiến người sợ hãi trình độ, thậm chí có thể trực tiếp quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Nếu là Triệu Hằng tham dự vào, Ngũ Nhạc Kiếm Phái chỉ có thể trực tiếp đầu hàng. Cũng may Triệu Hằng biểu lộ thái độ, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Chương 333, Nhạc Bất Quần VS Nhậm Ngã Hành dưới chân Hoa Sơn, Ngũ Nhạc Kiếm Phái cùng với một chút môn phái nhỏ nhân vật tụ tập cùng một chỗ, cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo một phương tạo thành giằng co. Nhậm Ngã Hành ký hiệu cùng tiếu một hồi ha 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 ha, Nhạc Bất Quần, ngươi uổng phí tâm cơ, để tiểu Ngũ Nhạc Kiếm Phái tới đối phó bản giáo, cuối cùng lại là công dã tràng. Bất quá, thật đúng là phải thật tốt cảm tạ ngươi, đem bọn hắn tụ cùng như vậy, để cho bản tọa có thể đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Nhạc Bất Quần một mặt khó coi, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định Nhậm Ngã Hành, hôm nay chính đạo võ lâm nhân sĩ đều ở đây địa, ngươi cũng chớ có càng rỡ. Thiên lý sáng tỏ, chú định ta bất thắng chính. Nhậm Ngã Hành mặt coi thường làm sao là tạ như thế nào chính. Bất quá là các ngươi những thứ này cái gọi là chính đạo nhân sĩ, càng thêm giỏi về ngụy trang thôi. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, cần gì phải nhiều lời. Đối diện Định Tĩnh sư thái mở miệng nói Nhậm giáo chủ, ngươi có thể tái xuất giang hồ, đã thua không dễ. Hà tất lại bước lên đại chiến, nhường ngươi ta song phương tử thương thảm trọng. Hoan đoan tương báo khi nào, sao không đều thối lui một bước, bình an vô sự. Nhậm Ngã Hành cười ha ha một tiếng, Định Tĩnh sư thái lòng dạ từ bi, Nhậm Mộ cũng cho ngươi cái mặt mũi. Chỉ cần các vị ở tại đây, đáp ứng gia nhập vào ta Nhật Nguyện Thần Giáo, ta tạm tha các ngươi một mạng. Đối diện Thiên Môn đạo trưởng cười lạnh một tiếng, Nhậm Ngã Hành, ngươi cũng quá trong mắt không người a. Chúng ta chính đạo võ lâm, thì sợ gì vừa chết. Ngũ Nhạc kiếm phái mấy vị trưởng môn nhân mặc dù biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng dưới đây các đệ tử đều có chút thất kinh, những cái kia hội tụ tới tiểu môn tiểu phái, càng là hối hận không kịp. Nhạc Bất Quần vượt qua đám người gia nhập giáo chủ, chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái cùng các ngươi những năm gần đây, cũng là bình an vô sự. Hôm nay ngươi hùng hổ dọa người như vậy, cái kia cũng chỉ có một trận chiến. Chỉ là ngươi xuất lĩnh môn nhân nhiều như vậy đệ tử đến đây, chẳng lẽ không sợ trên giang hồ chế nhạo các ngươi lấy nhiều khi ít? Nhậm Ngã Hành quét mắt chư vị tại chỗ trưởng môn một mắt, ánh mắt càng thêm khinh miệt đối phó các ngươi, cần gì phải lấy nhiều khi ít? Hôm nay bản tọa liền cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi ở trong, có một người có thể giành được chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhậm Mỗ lập tức dẫn người rời đi. Nhậm Ngã Hành, ngươi nói chuyện có thể tính đến. Giáo chủ của chúng ta Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, khinh thường với lừa gạt các ngươi. Có người nào muốn thứ nhất chịu chết? Đối diện Nhạc Bất Quần mắt thấy tình huống bất lợi, nghĩ đến chính mình lấy được các chủ bài cùng một chút tin tức, liền trực tiếp đi ra nhậm giáo chủ. Tất nhiên muốn chiến, không bằng hai người chúng ta đơn đả độc đấu, một trận chiến phân thắng thua, cũng tiết kiệm tử thương quá nặng, như thế nào? Nhậm Ngã Hành liếc nhìn Nhạc Bất Quần nhìn không ra, ngươi Nhạc Bất Quần còn có đảm lượng như thế? Chỉ là, ngươi Nhạc Bất Quần có thể đại biểu tại chỗ các môn các phái sao? Định Tĩnh sư thái miệng tuyên Phật hiệu A Di Đà Phật, nhạc trưởng môn kiếm pháp tinh diệu, Bần Ni mặc cảm. Có hắn xuất chiến, Bần Ni đồng ý. Hết sức cũng gật đầu đồng ý, lão phu cũng đồng ý. Gặp phái Hàng Sơn cùng phái Hành Sơn cũng không có dị nghị, phái Thái Sơn Thiên môn đạo trưởng cũng chỉ có thể đồng ý đã như thế, Nhạc Bất Quần chỉ cần hôm nay không chết, liền ngồi vững Ngũ Nhạc vị trí minh chủ. Nhạc Bất Quần đi đến giữa sân, mở miệng lần nữa phái Hoa Sơn các đệ tử nghe, hôm nay ta cùng với nhậm giáo chủ một trận chiến, không có chút nào ân oán cá nhân. Nếu là ta chiến bại bỏ mình, các ngươi đều không cho phép báo thù cho ta. Cũng hy vọng chúng ta hai người quyết chiến, có thể vì đại gia giảm bớt một chút vô vị sát lục. Tại chỗ Hoa Sơn đệ tử lập tức đều có chút xúc động, sư phụ đây là ôm quyết tâm quyết tử, còn không nghĩ liên lụy đại gia. Nhậm Ngã Hành lại là có chút chướng mắt Nhạc Bất Quần ngụy quân tử hành vi, tại chỗ buông lời Nhạc Bất Quần, ngươi không cần giả mù sa mưa như vậy. Chờ sau khi ngươi chết, chỉ cần bọn hắn không phản kháng, lão phu đương nhiên sẽ không tùy ý sát lục. Tới chiến. Hai người riêng phần mình tay cầm trường kiếm, lúc này hướng về đối phương công tới. Tất cả mọi người ở đây đều một mặt khẩn trương nhìn xem trận này tính quyết định chiến đấu, ai cũng không dám chớp mắt. Đinh trường kiếm tương giao, phát ra một tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng sắt thép va chạm. Nhạc Bất Quần trường kiếm trong tay chiêu chiêu trầm ổn, phản phất thật là có mấy phần tông sư khí độ. Nhậm Ngã Hành ra chiêu lại là cương manh bá đạo, di khoái đả khoái. Vốn là không có tu hành tịch tà kiếm phổ Nhạc Bất Quần, vô luận như thế nào cũng không phải Nhậm Ngã Hành đối thủ. Chỉ là Nhậm Ngã Hành có thương tích trong người, thực lực bị suy yếu không thiếu. Nhạc Bất Quần tựa hồ cũng có thu hoạch ngoài ý muốn, nội lực cùng kiếm pháp đều có tiến bộ không nhẹ. Trong lúc nhất thời, hai người vậy mà đánh đến lực lượng ngang nhau. Nhậm Ngã Hành gặp một chốc vậy mà bắt không được đối phương, cũng có chút vội vàng sao động, hắn tự nhiên biết mình tình huống, không thể đánh lâu. Cho nên, hơn 20 chiêu sau đó, Nhậm Ngã Hành cũng trực tiếp lấy ra đại chiêu, hét lớn một tiếng Hấp Tinh Đại Pháp. Trên giang hồ nhắc lên Hấp Tinh Đại Pháp, người người sợ như sợ cọp. Sau khi Nhậm Ngã Hành kêu đi ra, cũng có thể nhiễu loạn địch nhân tâm trí. Nhạc Bất Quần không dám sơ suất chút nào, lúc này dùng ra toàn bộ át chủ bài, trên mặt một hồi tử khí bốc hơi, trên tay lại là hàn khí bốn phía. Dưới trận quan chiến Triệu Hằng đều hơi kinh ngạc hàn băng chân khí. Xem ra Nhạc Bất Quần cái này ngụy quân tử, vậy mà chẳng biết lúc nào lấy được cái này hàn băng chân khí. Cái này Hấp Tinh Đại Pháp có lẽ nhất định cùng cái này hàn băng chân khí có một hồi số mệnh chi chiến. Cái này hàn băng chân khí vốn là Tạ Lãnh Thiền sáng tạo ra, chuyên môn khắc chế Nhậm Ngã Hành Hấp Tinh Đại Pháp. Không nghĩ tới Tạ Lãnh Thiền chết về sau, lại rơi xuống trong tay Nhạc Bất Quần. Cái này Tử Hà Thần Công thuộc về dương thuộc tính, không nghĩ tới vậy mà cùng hàn băng chân khí đồng thời dùng tới. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Triệu Hằng cũng có chút bất ngờ. Dùng ra toàn bộ lá bài tẩy Nhạc Bất Quần, tựa hồ vẫn không ngăn nổi Nhậm Ngã Hành Hấp Tinh Đại Pháp. Cũng có thể là Nhạc Bất Quần tu luyện hàn băng chân khí thời gian quá ngắn, công lực không đậm. Chỉ là thời gian qua một lát, chỉ thấy Nhạc Bất Quần toàn thân chân khí tiết ra ngoài, một gương mặt mo cũng đã là biến già đi rất nhiều, trường kiếm trong tay đều cầm không vững, sang sảng một tiếng, rơi trên mặt đất. Phốc phốc, Nhậm Ngã Hành trường kiếm trong tay, trực tiếp từ Nhạc Bất Quần phần bụng đâm xuyên. Cha, sư minh. Bên ngoài sân quan chiến Nhạc Linh San cùng Ninh Trung Tắc, trực tiếp xông ra ngoài. Ha 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 ha, khu khu khu. Nhạc Bất Quần, ngươi cái này ngụy quân tử, cuối cùng vẫn là bị lão phu giết. Nhậm Ngã Hành cuồng tiếu sau đó, nhưng cũng là áp chế không nổi nội thương, phun ra một ngụm máu tươi. Cha, Nhậm Doanh Doanh cũng trực tiếp xông đi lên, đỡ lấy Nhậm Ngã Hành. Triệu Hằng tự nhiên là theo sát phía sau, xuất hiện tại Nhậm nhẹ nhàng bên cạnh thân, tay phải đặt tại Nhậm Ngã Hành sau lưng, dùng hùng hậu nội lực giúp hắn áp chế thương thế. Nhẹ nhàng, trước hết để cho Nhậm tiền bối trở về chữa thương. Bên kia Nhạc Bất Quần cũng chỉ còn lại một hơi cuối cùng phu nhân. Sau khi ta chết, thứ ngươi tiếp nhận trưởng môn, chờ Sung Nhi có thể gánh nhiệm vụ quan trọng, lại. Không kịp nói ra một câu cuối cùng, Nhạc Bất Quần đã là hồn quy thiên ngoại. Cha. Nhạc Linh San phát ra một tiếng đau đớn kêu rên, bổ nhào tại Nhạc Bất Quần trên thi thể. Linh Trung Tắc cũng là bi thương không hiểu, nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Chính ma hai đạo người gặp tình hình này, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Phái Hoa Sơn các đệ tử nhìn thấy sư phụ bỏ mình, có mấy cái tại chỗ liền muốn lao ra cho sư phụ báo thủ, cùng ma giáo liều mạng. Nhật Nguyệt Thần Giáo bên này cũng là nhao nhao rút đao ra kiếm, dục dịch. Mắt thấy một hồi đại chiến sắp bộc phát, Triệu Hằng đứng ở chính giữa, quát to một tiếng dừng tay. Chương 334, Tiếu Ngạo Giang Hồ kết cục. Triệu Hằng một tiếng quát to này, giống như mãnh hổ gào thét, lại như long ngâm thương khung, trực tiếp đem cách gần đó một chút võ lâm nhân sĩ, thông thông chấn đầu váng mắt hoa mắt ù tai. liền các môn các phái trưởng môn như hết sức thiên môn hướng vấn thiên hàng này cũng đều nhịn không được lùi lại ba bước. Nguyên tắc bên trong, sung hư đạo trưởng còn không ngăn nổi phương chứng đại sư kim cương sư tử hống. Triệu Hằng mặc dù không có học qua loại này công phu, nhưng thông qua đối với bảy dây cung vô ảnh kiếm loại sóng âm này công pháp nghiên cứu, cũng mò tới một ít môn đạo. Lại thêm nội công hùng hậu, có một không hai thiên hạ, một tiếng gầm giận dữ này sau đó, vô số đao kiếm binh khí rớt xuống đất, không ít người đều che lỗ tai, ngồi xổm trên mặt đất, đau đớn không chịu nổi. Chỉ lát nữa là phải khai chiến song phương, đều từng người lui về phía sau, nhìn qua trong sân Triệu Hằng, giống như nhìn về phía thần minh. Triệu Hằng nhìn chung quanh một vòng, tất cả mọi người đều theo bản năng lui nữa ba bước, Triệu Hằng lúc này mới cao giọng mở miệng trận chiến ngày hôm nay, một chết một bị thương. Tiếp tục đánh xuống, chỉ có thể vô ích tăng thương vong. Suy nghĩ một chút nhà các ngươi bên trong vợ con lao tiểu, phụ mẫu huynh đệ, hà tất ở đây uổng tiễn đưa tính mệnh. Không bằng riêng phần mình thối lui, ai về nhà nấy. Định Tĩnh sư thái cùng Định Giật sư thái lập tức mở miệng phụ họa A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Triệu đại hiệp nói có lý, phái Hằng Sơn tự nguyện ra khỏi tranh đấu. Mạc đại tiên sinh theo sát phía sau Nam Nhạc phái Hành Sơn thực lực không tốt, cũng nguyện ý dừng tay giảng hòa. Lúc này, song phương cao cấp chiến lực đều có tổn thương. Còn lại nhân thủ đến xem, vẫn là Nhật Nguyệt thần giáo chiếm giữ ưu thế. Chính đạo người trong võ lâm, tự nhiên không muốn bước lên nguy hiểm tính mạng, cùng đối phương đánh nhau chết sống, nhao nhao nguyện ý dừng tay giảng hòa. Nhật Nguyệt thần giáo bên này, Nhậm Ngã Hành bản thân bị trọng thương, sinh tử không biết, Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh cũng không muốn cùng chính đạo liều mạng, đều đồng ý lui binh. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Triệu Hằng cử động lần này mặc kệ là vì cái gì, đều xem như giải cứu chính đạo nhân sĩ. Bây giờ, chính ma hai đạo bãi binh ngưng chiến, cũng đều không dám dưới chân Hoa Sơn dừng lại quá nhiều, nhao nhao đi đường suốt đêm, trở về lao ra đi. Triệu Hằng cái này vừa cho Nhậm Ngã Hành trần bệnh sau đó, cũng là thở dài, thể nội nội thương toàn diện bộc phát, tăng thêm gần đây vất vả lâu ngày thành bệnh, còn có lần này nhạc bất quần gà mở hàn băng chân khí, trực tiếp để cho cơ thể của Nhậm Ngã Hành toàn diện sụp đổ. Tại trên đường trở về Nhật Nguyệt thần giáo, Nhậm Ngã Hành liền không chịu nổi, bắt đầu giải thích hậu sự sau khi ta chết, từ nhẹ nhàng tiếp nhận giáo chủ chi vị, còn xin hướng tả sứ toàn lực phụ tá. Mặt khác, Triệu Hằng tiểu tử, mặc dù ngươi lúc nào cũng cùng ta không hợp nhau, để cho ta không vui, nhưng trước khi lâm trùng, ta vẫn muốn đem nhẹ nhàng giao phó cho ngươi, hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt nàng, để cho nàng có thể ngồi vững vàng vị trí, tiếp tục sống thật tốt. Triệu Hằng gật đầu đáp ứng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nhẹ nhàng, không để nàng chịu đến bất kỳ tổn thương. Hướng Vấn Thiên cũng là đi theo đáp ứng, mặc dù gần nhất Nhậm Ngã Hành biểu hiện có chút cuồng vọng bá đạo, nhưng Hướng Vấn Thiên chúng quy là theo hắn cả một đời, thần phục cả một đời. Lúc này Nhậm Doanh Doanh đã là khóc không thành tiếng. Ha ha ha, ha 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 ha, không nghĩ tới ta Nhậm Ngã Hành tự cho là hùng tài đại lượng, lại là thời vận không đủ, thiên không giả lúc. Thương Thiên, ngươi biết bao bất công. Nói xong, một đời kiêu hùng Nhậm Ngã Hành từ đó chết. Chờ trở lại phía trên hát một ngày, tại Triệu Hằng cùng Hướng Vấn Thiên nâng đỡ phía dưới, Nhậm Doanh Doanh thuận lợi kế thừa giáo chủ chi vị, hơn nữa cho Nhậm Ngã Hành làm cái tang lễ. Sau đó, Nhậm Doanh Doanh đem trong giáo sự vụ lớn nhỏ giao cho Hướng Vấn Thiên, chính mình nhưng là vì Nhậm Ngã Hành túc trực bên linh cứu 3 tháng. Tại trong lúc này, Triệu Hằng một mực bồi tiếp nàng. Lam Vượng Hoàng cùng Khúc Phi Yên cái kia hai cái nha đầu cũng trở tại Hắc Mộc Ngai đỉnh. Nhậm Ngã Hành sau khi chết, tại Triệu Hằng dưới đề nghị, phế trừ Nhật Nguyệt thần giáo một chút nghiêm khắc giáo quy cùng với những cái kia loẹt loẹt lễ tiết, cải cách một chút quy định, xử lý một chút không chuyện ác nào không làm muốn đản, chế định càng thêm hợp lý phát triển sách lược. Trong vòng mấy tháng, Nhật Nguyệt thần giáo nhân số giảm mạnh không thiếu, nhưng điều này cũng làm cho Nhật Nguyệt thần giáo tỏa sáng mới sinh cơ, có mới tiến bộ. Cùng lúc đó, như cái gì đào cốc lục tiên, hoàng hà lao tổ bọn người cũng nhao nhao gia nhập vào Nhật Nguyệt thần giáo, để cho Nhật Nguyệt thần giáo thực lực tổng hợp không ngừng tăng lên. Đang bị Nhậm Ngã Hành túc trực bên linh cứu sau đó, Nhậm Doanh Doanh nghe theo đề nghị Triệu Hằng, đem một bộ phận giáo chúng chuyển tới Đông Nam duyên hải, đại lực khai phát Di Châu đảo, Quỳnh Châu đảo, từng bước hướng Đông Nam Á khu vực tiến quân. Trước đó, Nhật Nguyệt thần giáo chỉ là một cái giang hồ môn phái, tuy nói môn hạ đệ tử đông đảo, nhưng chung quy là từng người tự chiến, giống như năm bè bảy mảng. Triệu Hằng đem bọn hắn triệt để tổ chức, lấy quân đội hình thức tiến hành quản lý huấn luyện, tại hải ngoại khai cương thác thổ, đóng thuyền tạo pháo. Lúc này, phương Tây thế giới đang đứng ở đại hàng hải thời kỳ cuối, châu Mỹ cùng châu Úc đều không có bắt được khai phát. Mà lúc này Đại Minh cũng tiến nhập giả yếu kỳ, nội bộ quan lại mục nát, đảng tranh cùng hoạn quan họa nhiều lần cấm không ngừng, phương Bắc các bộ tộc cũng là dã tâm bừng bừng, dục dịch. Trên giang hồ những thứ này chém chém giết giết, chưa từng có bị Triệu Hằng để vào mắt. Ánh mắt của hắn càng thêm rộng lớn, mục tiêu càng thêm rõ ràng. Chỉ là một thế, Triệu Hằng cũng không muốn sống mệt mỏi như vậy, cũng không có mỗi ngày vội vàng bốn phía như chinh phục thiên hạ. Chỉ là, Nhật Nguyệt thần giáo có đầy đủ nhân tài, để cho Triệu Hằng chỉ cần tọa trấn chỉ huy, hạ mệnh lệnh là được rồi. Nửa năm sau, Triệu Hằng cùng Nhậm Doanh Doanh cử hành đại hôn, trở thành Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ phu quân. Ngay sau đó, Hằng Sơn dưới chân tiểu Nico cũng động phàm tâm, bị Triệu Hằng đặt vào trong phòng. Nhật Nguyệt thần giáo cùng phái Hằng Sơn cũng coi như là thành thân nhà. Có thể là sau khi kết hôn, Nhậm Doanh Doanh nhận thức được Triệu mẫu người một cái khác lớn sở trường, cuối cùng còn chủ động đem Lam Phượng Hoàng cái này hảo tỷ muội đã kéo xuống mã. Ngũ độc giáo cũng là triệt để trở thành Triệu mẫu người thân tín. Chỉ là, tỷ muội đồng lòng, vẫn lực bất tòng tâm, cuối cùng chờ đợi Triệu Hằng đã lâu lưu tình, cũng thuận lợi gả cho Triệu Hằng. Đương nhiên, Khúc Phi Yên còn muốn làm của hồi môn nha đầu, chỉ là Triệu Hằng nhìn nàng còn tuổi nhỏ, liền để nàng trước tiên an tâm làm 2 năm bưng trà dâng nước nha đầu. Cưới mấy cái con dâu sau đó, Triệu Hằng cũng rất ít trên giang hồ đi lại, một lòng tọa trấn Di Châu đảo, chỉ huy Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử bốn phía chinh chiến. Lúc này Hoa Anh đảo ở trên đảo, đang đứng ở Mạc phủ thời kỳ, cũng là chiến loạn không ngừng. Triệu Hằng phái ra không ít nhân thủ tham dự trong đó, nâng đỡ khối lỗi, bước lên chiến tranh, tiêu hao nhân khẩu, cướp đoạt tài vận. Tại Nhạc Bất Quần sau khi chết không lâu, hệ thống liền nhắc nhở, cứu vớt Nhạc Linh San nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Nguyên bản, Triệu Hằng còn tưởng rằng Lâm Bình Chi không đi Hoa Sơn, Nhạc Linh San nhiệm vụ coi như hoàn thành. Không nghĩ tới, Nhạc Bất Quần mới là tai họa ngầm lớn nhất. Suy nghĩ một chút cũng coi như là bình thường, Nhạc Bất Quần gia hỏa này hung ác lên, ngay cả mình nữ nhi đều tính toán, mệnh căn tử cũng có thể không cần. Mà tại tiểu nhi cô gả cho Triệu Hằng không lâu về sau, một cái nhiệm vụ cuối cùng cũng coi như là hoàn thành. Nhạc Linh San nhiệm vụ ban thường là tinh thần lực cộng 5, Tử Hà thần công Hỗn Nguyên công Hoa Sơn kiếm pháp hối tổng. Triệu Hằng xem xét sau đó, cũng là có chút mừng rỡ, không nghĩ tới còn có môn này Hỗn Nguyên công. Hỗn Nguyên công cũng là Hoa Sơn cựu công một trong, minh mạt thời kỳ, Bích Huyết kiếm nhân vật chính viên thừa chí, chính là dựa vào môn nội công này, độc bộ võ lâm. Chỉ là môn nội công cùng thiên hạ khác nội công phương thức tu luyện hoàn toàn tương phản, là từ bên ngoài mà bên trong, cực kỳ đặc biệt nội công pháp môn tu luyện. Môn công phu này mặc dù tốn thời gian thật lâu sau, thấy hiệu quả cực chậm, nhưng tu hành lúc vừa không tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng, sau khi luyện thành lại là uy lực vô cùng lớn. Nắp trong ngoài tề tu, đối địch lúc trong từng chiêu từng thức, tất cả tự nhiên mà có nội kình cùng nhau phụ, có thể tại không chú ý ở giữa chiến thắng các địch. Còn có cái này Hoa Sơn kiếm pháp hối tổng, bên trong ngoại trừ phái Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp, còn có Hy Di kiếm pháp, Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên kiếm, 108 lộ cuồng phong khoái kiếm các loại. Những thứ này kiếm pháp đối với bây giờ Triệu Hằng tới nói là ngược lại là có chút ít còn hơn không. Bất quá, có dù sao cũng so không có hảo, tương lai có thể tặng người. Nghi Lâm nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ban thưởng cũng không tệ, tinh thần lực cộng 5, kỹ năng dưỡng kiếm thuật. Dưỡng kiếm thuật, người có tam bảo tinh, khí, thần, mà có tam bảo thủy, hỏa, gió, thiên, có tam bảo ngày, nguyệt, tinh, đều có thể dùng để dưỡng kiếm. Sử dụng khác biệt năng lượng, phương pháp khác nhau gần dưỡng bảo kiếm, có thể sinh ra đủ loại thần kỳ hiệu quả. Thậm chí, còn có thể dùng công đức tới dưỡng kiếm, sử kiếm trở thành công đức chí bảo. Chương 335, luân hồi, vẫn là số mệnh chúc mừng tốc chủ, hoàn thành tiếu ngạo giang hồ thế giới lữ hành, đồng thời hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, ban thưởng không gian chữ vật, 160 mét khối. Trước mắt không gian chữ vật cuối cùng dung lượng, 400 mét khối. Chúc mừng tốc chủ, tinh thần lực đạt đến 100, ban thưởng kỹ năng, khống vật. Tài vụ ban thưởng, tinh tuyển tương lai 25 thiên bên trong chúng liền cổ phiếu 5 chỉ, kỹ càng xu thế đồ đã gửi đi đến không gian chữ vật. Vừa mới trở về thế giới hiện thực, chính là một loạt tin tức nhắc nhở phát tới. Không gian chữ vật tăng tới 400 lập phương, tương đương với một cái cao 2.5m, 160m vuông kho hàng lớn. Khống vật, lấy tinh thần ý niệm, khống chế vật thể tùy ý di động. Sử dụng kỹ năng trong lúc đó, sẽ kéo dài tiêu hao tinh thần lực. Khống chế vật thể trọng lượng càng lớn, khoảng cách càng xa, tiêu hao tinh thần lực càng nhiều. Ghi chú, tinh thần lực thấp hơn 2, sẽ xuất hiện nhất định tiêu cực trạng thái. Xem xong tin tức cả kẽ, Triệu Hằng nhịn không được bắt đầu nếm thử, dùng tinh thần lực khống chế cách đó không xa nước nóng ấm lăng không bay lên, rót nửa ly thủy, lại trở về chỗ cũ. Khống chế nửa chén nước bay đến trong tay, uống một ngụm. Nhìn xuống tinh thần lực, vậy mà tiêu hao 2 điểm nhiều. Như vậy nhìn tới, kỹ năng này tạm thời còn không thể tạo thành đầy đủ sức chiến đấu. Triệu Hằng đang có chút tiếc nuối, lại nhìn thấy một cái khác nhắc nhở tin tức nhắc nhở, tốc chủ lấy dưỡng kiếm thuật ẩn dưỡng bảo kiếm, có thể khống chế tự nhiên, tiêu hao tinh thần lực giảm mạnh. Như vậy cũng tốt nhiều, tựa hồ không bao lâu nữa, chính mình liền có thể chơi phi kiếm. Nếu là lớn không được, cũng có thể chơi đùa tiểu nhân. Triệu Hằng chợt nhớ tới Tuyết Trung Hán đao hành bên trong, Hoa Đạo kiếm thần Đặng Thái A tiểu kiếm hộ, có lẽ mình có thể trước tiên làm một cái chơi đùa. Tài vụ ban thưởng ngược lại để Triệu Hằng có chút ngoài ý muốn, lần này cũng không phải vật thật ban thưởng, mà là tương lai trong một tháng sẽ trúng liền mấy cái cổ phiếu. Như vậy cũng tốt, ban thưởng tiền mặt hoặc vật thật, mặc dù lối vào có thể tra, nhưng tóm lại không phải quá tốt rằng giải. Bây giờ ban thưởng cổ phiếu tin tức, có thể để Triệu Hằng có tốt hơn thao tác không gian. Nghiên cứu một chút cái này mấy cái cổ phiếu, trong đó một cái, tuần này cuối cùng liền sẽ trúng liền. Triệu Hằng ngày thứ 2 liền đi tìm một nhà tài chính công ty, lấy danh nghĩa mình phòng ở cùng cửa hàng tiến hành thế chấp cho vay, thu được đầy đủ tài chính. Triệu Hằng cũng không có đi ngân hàng cho vay, bởi vì ngân hàng quá trình muốn chậm một chút, đại khái muốn một tuần sau mới có thể cầm tới tiền, sẽ bỏ qua tuần này cái cổ phiếu lợi tức. Nhà này tài chính công ty, tuy nói lợi ích cao một chút, có thể cho vay càng nhanh. Đã có chính xác tin tức, đương nhiên, muốn làm lợi ích tối đại hóa. Cầm tới cho vay sau đó, Triệu Hằng trong tay liền có tiểu 10 triệu tiền mặt. Sau đó hơn nửa tháng, Triệu Hằng một bên chú ý cổ phiếu, một bên sửa sang thu hoạch. Tại Tiếu Ngạo Giang Hồ trong thế giới, Triệu Hằng thời gian dừng lại không đến 5 năm, cá nhân thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh, phóng tới thế giới hiện thực, tuyệt đối là siêu nhân cấp bậc. Bây giờ, Triệu Hằng bảng hệ thống cũng là rất khác nhau. Triệu Hằng, thể chất 100, tinh thần 100, cảnh giới hậu thiên tầng 9, điểm thuộc tính tự do 0, kỹ năng võ nói 49 cấp, ý nghĩa nói 15 cấp, xa kích 10 cấp, đầu tư cổ phiếu 8 cấp, chú kiếm thuật 4 cấp, dưỡng kiếm thuật 1 cấp, thiên phú trời sinh thần lực 2 cấp, sức mạnh gấp bội, đánh đêm bắt phương 2 cấp, muộn 8 giờ đến ngày kế tiếp sớm 8 giờ, thể chất thêm 20, văn võ song toàn 2 cấp, 20 ngoài định mức tăng thêm, võ đạo căn cốt 6 cấp, tập võ hiệu suất thêm 3 lần, nhìn rõ chi nhãn 1 cấp, khắc phái sự hòa hợp 8 cấp, bách độc bất xâm 5 cấp, thu phát tự nhiên thiên phú đặc thủ không thể thăng cấp, nguy hiểm dự báo thiên phú đặc thủ theo tinh thần lực biến hóa, ngôn ngữ tinh thông thiên phú đặc thủ không thể thăng cấp. Thiên Phú kiếm nói, theo tinh thần lực biến hóa. Khống vật, theo tinh thần lực biến hóa. Không gian chữ vật, 400 mét khối. Để cho Triệu Hằng có chút bất ngờ là, nguyên bản chân khí thuộc tính đã biến thành cảnh giới, mà là còn tới hậu thiên tầng 9. Cái này sau đó có phải hay không tiên, tông sư, đại tông sư, võ đạo kim đan? Xem ra cái này võ đạo chi lộ vừa mới bắt đầu. Tại Tiếu Ngạo Giang Hồ đằng sau 2 năm, Triệu Hằng một bên tu luyện nội công, tập luyện kiếm pháp, một bên học tập y thuật, nghiên cứu chú kiếm thuật, các phương diện đều có chỗ để thăng. Mà là khi lấy được Tử Hà Thần Công cùng Hỗn Nguyên Công sau đó, Triệu Hằng cũng là đem cái này hai quyển tâm pháp nội công cùng dịch cân kinh lẫn nhau kết hợp, nội ngoại kiêm tu, thể chất cũng có không nhỏ thời điểm tiến bộ. Đến đằng sau, cũng trên cơ bản là tiến không thể tiến. Bận rộn bên trong, lại đến 20 hảo, vẫn là 10 giờ sáng, hệ thống đúng giờ phát tới nhắc nhở. Cái tiếp theo truyền hình điện ảnh thế giới Ỷ Thiên Đồ Long Ký, có bằng hữu bản. Trương Tam Phong, cứu vớt ái đồ Trương Thúy Sơn vợ chồng cùng Mạc Thanh Cốc. Hồ Thanh Nhu, cùng thê tử Vương Nan Cô sống sót, quy ẩn điện viên. Đại ủy ti, thay đổi nữ nhi tiểu chiêu bệnh, không để nàng đi làm bà tư minh giáo thánh nữ. Ngàn vạn bất tính, sớm ngày lật đổ nguyên triều, sinh hoạt bình an hạnh phúc. Triệu Hằng xem xong tin tức, đối với một đầu cuối cùng ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Phía trước vẫn luôn là cá nhân tâm nguyện, lần này vậy mà xuất hiện đoàn thể tâm nguyện, thiên hạ dân chúng tâm nguyện. Đoán chừng phần thưởng này cũng sẽ lớn hơn một chút. Vừa mới xem xong những thứ này, Triệu Hằng đang chuẩn bị mở TV ném bình phòng, ôn lại phía dưới bộ kịch này, liền thấy hệ thống phát tới mới nhắc nhở. Mở ra nhiệm vụ chi nhánh, luân hồi. Ghi chú, tương đối với túc chủ dùng tình rất sâu nữ tử, sau khi chết có thể luân hồi chuyển sinh, trong tương lai gặp nhau. Có thể là thế giới hiện thực, cũng có thể là truyền hình điện ảnh thế giới, chờ đợi túc chủ chính mình đi tìm đòi. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Triệu Hằng cũng là hết sức kinh ngạc, hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến lúc trước thần thoại trong thế giới, chết già ở trong ngực Lữ Trí, Lữ Tố, Tiểu Nguyệt, Ngọc Thấu chúng nữ. Ngay lúc đó Triệu Hằng lần thứ nhất lên làm hoàng đế, lại vội vàng bốn phía chinh chiến, muốn làm cái địa cầu thôn thôn trưởng, đến mức đối với mấy người nữ nhân có chỗ vắng vẻ. Về sau, bởi vì ngay lúc đó tinh thần lực còn tương đối thấp, một đời lại đã trải qua quá nhiều chuyện, cuối cùng vậy mà để cho mấy người nữ nhân cảm đời cuối cùng. Bây giờ nghĩ đến, cũng là hối tiếc không kịp. Có lẽ, lần này nhiệm vụ chi nhánh chính là vãn hồi cơ hội. Hôm sau trời vừa sáng, trong thành Yên Kinh. Hô, lại là giấc mộng này, lần này ngược lại là rõ ràng rất nhiều. Lữ Tố, Tần Quốc, Đại Hoa Quốc, thời đại Thái Sơ. Cái này đều cái quỷ gì? Chẳng lẽ trên đời này thật tồn tại cái gì luân hồi chuyển thế? Nhưng cái này cũng không đúng. Trong lịch sử giống như chưa từng có xuất hiện qua quốc gia này. Chẳng lẽ là cái gì thế giới song song? Trẻ tuổi nữ hải, tỉnh lại sau giấc ngủ, dấu hỏi đầy đầu. Giống như trong mộng đã trải qua một đời, lại hình như cái gì đều không nhớ, nhưng cuối cùng lại có một cái tên, in vào trong đầu, Triệu Hằng. Cũng không biết phải hay không thật sự có luân hồi chuyển sinh. Nếu như có, cái kia Triệu Hằng có phải hay không luân hồi chuyển sinh nữa nha? Ai nha, trên thế giới này nhiều như vậy trùng họ trùng tên, cũng không biết là ai. Mà là, ta bây giờ gọi Hạ Quân Nhã, cũng không gọi Lữ Tố. Tính toán, trước tiên cũng nghĩ, có lẽ đây chỉ là một mộng. Chỉ là, Hạ Quân Nhã lại cảm thấy từ nơi sâu xa giống như có một đầu như có như không sợi tơ, tại đem nàng và cái nào đó không biết là có hay không tồn tại người, liền cùng một chỗ.